Chương 494, công an đặc phái viên chương 494, công an đặc phái viên Triệu Tiểu Ngũ rốt cục nghe được hắn muốn nghe lời nói, hắn đem chính mình dẫm xuống dưới chân, hơi hơi thu một chút lực, nhưng cũng không hề hoàn toàn dịch chuyển khỏi. Người cũng là rất tức thời. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem ôm chính mình một cái chân thạch mang, chợt ung dung nói một câu như vậy. Lời này mới vừa nói xong, liền một bà tử quăng tới, đem thạch mang đánh cho tới một bên. Cẩu Lao Tam ở một bên nhìn kinh hoàng khiếp sợ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Triệu Tiểu Ngũ. Hung ác, bá đạo, thay đổi thất thường, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Kỳ thật Triệu Tiểu Ngũ cũng có chính mình bất đắc dĩ. Hắn không phải là người như thế, nhưng bị hù sợ nhóm này nhi tiểu hỗn hỗn, không thể không giả dạng làm ác nhân. Cẩu Lao Tam lại không rõ chút điểm này, chỉ biết là Triệu Tiểu Ngũ biến nhường hắn cảm thấy lạ lẫm, thạch mang bị Triệu Tiểu Ngũ một và tử đánh cho tới bên cạnh nhi, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài một chút xíu phẫn nộ biểu lộ. Hắn thành thành thật thật ở bên cạnh trên mặt đất nằm sấp, chờ lấy Triệu Tiểu Ngũ tra hỏi. Triệu Tiểu Ngũ lao thạch mang như thế nghe lời, cũng không tại chậm trễ, trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi là chịu ai chỉ thị làm cục hố tam ca? Triệu Tiểu Ngũ lời này vừa mới hỏi ra, cả viện liền xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Ngay cả một mực bị Triệu Tiểu Ngũ dùng chân dẫm ở thạch tráng, đều cố nén đau đớn không dám phát ra thanh âm. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, trong lòng càng thêm trở nên nặng nề. Theo những này tiểu hôn hôn nhi biểu hiện, hắn liền có thể nhìn ra cái này thạch gia thôn con trai của thôn trưởng tuyệt đối không đơn giản. Đều tới lúc này, lại còn không dám nói ra liên quan tới hắn chuyện. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hung ác, giơ tại thời trang trên ngực chân chậm rãi lại bắt đầu dùng sức. Thạch tráng lần này thật là không chống nổi, hắn lại mở ra miệng rộng rú thảm. Theo Triệu Tiểu Ngũ chân càng ngày càng hữu lực, thạch tráng tiếng kêu thảm thiết cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, hắn rốt cuộc chịu không được ngực đau đớn, Đức Quang nói rằng, ta nói, ngươi nhanh, đừng đạp. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có dừng chân lại bên trên lực đạo, ngược lại là càng ngày càng dùng sức. Thạch tráng biết mình không nói không được, hắn thống khổ nói, là ngay tại thạch tráng vừa muốn nói ra được thời điểm, thạch mang, thạch tráng hai huynh đệ nhà đại môn bỗng nhiên bị một cỗ cự lực theo bên ngoài phá tan. Liên cầu Lao Tam vừa chen vào chốt cửa, đều bị đục gãy. Triệu Tiểu Ngũ có chút giật mình nhìn xem thạch gia đại môn phương hướng, chỉ thấy cả người cao 1m9 mấy tráng hắn vừa mới buông xuống chân. Thạch tráng nhìn thấy thân ảnh này, lập tức liền run lên. Thạch mang cùng cái khác tiểu hỗn hỗn nhìn thấy cổng thân ảnh, tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Thân cao 1m9 mấy tráng hắn cho Tiểu Ngũ một cú áp lực, tựa như là hắn đối mặt Trương Đại Quang lúc tình cảnh. Nghĩ đến Trương Đại Quang, Triệu Tiểu Ngũ liền không nhịn được lấy trước mắt tráng hắn cùng Trương Đại Quang làm sự so sánh. Mang theo cao hơn, Trương Đại Quang cũng liền 1m9 tả hữu, cái này tráng hắn rõ ràng hơn 1m9, muốn so Trương Đại Quang còn cao hơn điểm. Trên thể hình, Trương Đại Quang là loại kia cân xứng khỏe mạnh, mà cái này tráng hán thì làm mập. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ so sánh thời điểm, cái kia tráng hán cũng đi tới Triệu Tiểu Ngũ trước người. Chỉ nghe cái tên mập mạp này âm hiểm nói, "Triệu Tiểu Ngũ, nghe danh không bằng gặp mặt ta." Triệu Tiểu Ngũ cũng không có bị cái tên mập mạp này chọc giận, ngược lại bình tĩnh nói, "Cũng vậy, ta còn tưởng rằng cùng ta Triệu Tiểu Ngũ đoạt nàng dâu người lớn bao nhiêu bản sự đâu, không nghĩ tới cũng liền như vậy mấy cái bàn trải, khiến người ta thất vọng a." Triệu Tiểu Ngũ một bên nói một bên bặm miệng, hoàn toàn là không để vào mắt trước mập mạp bộ dáng. Cái này 1m9 mấy mập mạp, chính là thạch gia thôn con trai của thôn trưởng Thạch Bác, cũng là nhóm này hơi nhỏ lưu manh đầu lĩnh. Hắn nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời trêu chọc hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, thật là trong ánh mắt lại tất cả đều là âm tàn. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình chuẩn bị ở sau, nụ cười trên mặt hắn liền thật mấy phần. Chỉ nghe đại mập mạp Thạch Bác đối với Triệu Tiểu Ngũ hỏi, "Triệu Tiểu Ngũ, ngươi tại sao tới thôn chúng ta đánh người? Ngươi dựa vào cái gì đánh người?" Không đợi Triệu Tiểu Ngũ mở miệng nói chuyện, hắn liền bi phẫn nói rằng, "Lưu Đặc Phái Biên, ngươi cũng thấy được, cái này Triệu Tiểu Ngũ chân còn giẫm tại chúng ta người trong thôn trên thân đâu. Ngài nhưng phải cho chúng ta làm chủ a." Thạch Bác một bên nói, một bên dịch chuyển khỏi cái kia thân thể khổng lồ. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới phát hiện, thì ra tại Thạch Bác sau lưng còn có một người, mặc trên người lại là tím sắc đồng phục cảnh sát. Cẩu Lao Tam dọa sợ, hắn chạy đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ muốn đi. Triệu Tiểu Ngũ lại lung lay tay, đem Cẩu Lao Tam tay đánh mở. Tình huống bây giờ còn không rõ xác thực, hắn không cần thiết chính mình dọa chính mình. Cái kia bị đại mập mạp Thạch Bác gọi là Lưu Đặc Phái Viên cảnh sát đồng chí, bộ mặt tức giận đi đến viện tử lý, hô: "Triệu Tiểu Ngũ, ngươi còn không mau đem chân lấy ra? Ngươi quả thực chính là vô pháp vô thiên, dưới ban ngày ban mặt liền tự xông vào nhà dân, còn động thủ đánh người, có phải hay không muốn vào ngục giam, ăn mấy năm cơm tủ?" Triệu Tiểu Ngũ biết bây giờ không phải là cứng rắn thời điểm, hắn đem chân của mình để xuống, sau đó vừa cười vừa nói: "Lưu Đặc Phái Viên, ngươi hiểu lầm, chúng ta là đang đánh đùa giỡn đâu." Triệu Tiểu Ngũ nói xong còn nhìn một chút trên đất bọn này tiểu hỗn hỗn. Mặc dù hắn trên miệng không hề nói gì, trong ánh mắt tất cả đều là uy hiếp. Thạch Mang cùng Thạch Tráng hai huynh đệ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt, cúi đầu xuống không có bất kỳ cái gì biểu thị. Mà cái khác tiểu hôn hôn liền không có huynh đệ bọn họ hai cái thông minh như vậy, bọn hắn lớn tiếng la hét, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. "Đặc phái viên đồng chí, chính là cái này Triệu Tiểu Ngũ tự xông vào nhà dân." Chính là, chúng ta ở chỗ này đợi thật tốt, hắn tiến đến liền đánh chúng ta." Mấy cái tiểu hôn hôn mồm năm miệng mười cho Lưu Đặc Phái Viên cáo trạng. Triệu Tiểu Ngũ là thật không nghĩ tới, cái này Thạch Bác sẽ chơi như thế một tay. Hắn nhìn xem Lưu Đặc Phái Viên trên thân tím sắc đồng phục cảnh sát, cùng Đặc Phái Viên xưng hô thế này, không khỏi rơi vào trầm tư. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái này Đặc Phái Viên bắt nguồn ở kiếp trước thời điểm, ta nghe ông cụ trong nhà nói qua. Tại 1976 năm thời điểm, Vạn Thành huyện phía dưới công xã bên trong là không có đồn công an. Thẳng đến 1978 năm thời điểm, các hương trấn, công xã mới dần dần chậm chậm bắt đầu thành lập đồn công an. 1978 năm trước đó, công xã bình thường đều là phái chú công án phái viên phụ trách khu quản hạt trị an cùng hộ tịch công tác. Cũng không biết cái này Thạch Bắc là thế nào cùng cái này công án phái viên cùng một tuyến, lại còn thật bị hắn âm một chút. Lưu đặc phái viên nghe được mấy cái tiểu hỗn hôn xác nhận, vậy mà không nói hai lời, liền phải đem Triệu Tiểu Ngũ bắt lại. Triệu Tiểu Ngũ cũng không hoảng hốt, hắn nghiêng đầu lại đối Cẩu lão tam nói rằng: "Tam ca, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi về trước đi, thuận tiện giúp ta cho nhà báo bình an." Cẩu lão tam lắp bắp, trong lúc nhất thời không biết rõ có muốn nghe hay không Triệu Tiểu Ngũ nói. Triệu Tiểu Ngũ chỉ xem Cẩu lão tam biểu lộ, liền biết hắn đang xoắn xuýt cái gì. Hắn tiến đến Cẩu lão tam bên người, nhỏ giọng nói: "Tam ca, ngươi cứ yên tâm đi, cùng hắn đi về sau, ta càng không sự tỉnh chương 495, ngươi đánh ta nha." Chương 495, ngươi đánh ta nha. Triệu Tiểu Ngũ lời nói còn chưa nói xong, thân thể của hắn liền bị cái kia họ Lưu công án phái viên cho dùng sức túm một chút. Hắn cũng không nóng giận, như cũng khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, một bộ ung dung bộ dáng. Đại mập mạp Thạch Bắc nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng này, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng: "Hừ, giả vờ giả vịt, ta nhìn ngươi kế tiếp làm sao bây giờ?" Thanh âm của hắn không lớn, giống như là coi là tốt như vậy, vừa vặn Triệu Tiểu Ngũ có thể nghe được. Đã Triệu Tiểu Ngũ có thể nghe được, họ Lưu công án phái viên tự nhiên cũng có thể nghe được. Bất quá hắn biểu hiện giống như là không có nghe được dường như, vẫn lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cái này họ Lưu công án phái viên một cái bộ dáng, liền biết hắn đã bị Thạch Bác thu mua. Đối chút điểm này, hắn cũng không giật mình. Dù sao theo Thạch Bác mở cửa đi vào việc đã làm, liền có thể nhìn ra hắn là đã sớm chuẩn bị. Triệu Tiểu Ngũ xem chừng Thạch Mang, Thạch Tráng hai huynh đệ đi cầu lão tam nhà, chính là Thạch Bác cái này đại mập mạp an bài. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, âm thầm suy nghĩ, Thạch Bác tên mập mạp chết bầm này khẳng định là biết, Triệu Tiểu Ngũ cùng cầu lão tam quan hệ trong đó không tệ. Lúc này mới lấy cầu lão tam làm đột phá khẩu, thông qua hố cầu lão tam, đến dẫn chính mình đến Thạch Gia thôn. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy đến coi như mình vừa nhìn thấy Thạch Tráng thời điểm không động thủ, Thạch Tráng cũng biết động thủ trước ép mình cùng hắn đánh nhau. Chỉ cần mình động thủ, như vậy Thạch Bác an bài Lưu đặc phái viên cái này chuẩn bị ở sau liền có thể dùng tới được. Bất quá, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có lo lắng cho mình tình cảnh. Hắn Thạch Bác có thể có hậu thủ, đầu vào công xã công hạ án phái viên, chẳng lẽ hắn Triệu Tiểu Ngũ thời gian dài như vậy chính là toi công lăn lộn sao? Triệu Tiểu Ngũ hiện tại lo lắng duy nhất chính là cậu lão tam không giữ được bình tĩnh. Nếu như hắn đem mình bị bắt sự tình nói cho trong nhà, vậy mình người nhà còn không biết phải gấp thành cái dạng gì đâu. Cho nên tại Triệu Tiểu Ngũ lập tức bị Lưu đặc phái viên túm ra Thạch Gia sân nhỏ thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ lại hướng về phía cậu lão tam nói một câu: "Tam ca, ngươi đừng lo lắng, chuyện này tuyệt đối đừng cho nhà ta thảo luận, ta không sao nhi." Triệu Tiểu Ngũ không có khả năng hiện tại liền đem chính mình chuẩn bị ở sau hay là lực lượng chỗ cho để lộ ra đến. Hắn đành phải một mực đối cậu lão tam cường điệu hắn không có chuyện, hy vọng cậu lão tam có thể minh bạch. Triệu Tiểu Ngũ lâm bị mang ra sân nhỏ thời điểm, nói câu nói này, cuối cùng là đem cậu lão tam cho chỉ ra trợn nhìn. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm: "Đúng thế, Tiểu Ngũ là ai a? Không có khả năng bị cái gì a miêu a cậu đều cho có thể làm." Cái phản ứng về sau cậu lão tam, cũng minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Hắn nhìn thấy viện tử Lý Tiểu Hôn Hôn đều vẻ mặt không có hảo ý nhìn xem hắn, lập tức liền hướng về cổng chạy tới. Lúc này kia họ Lưu đặc phái viên cũng vừa vặn đi tới cửa. Cậu lão tam đi theo hắn phía sau, mới xem như theo Thạch Gia viện tử Lý toàn thân trở ra. Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bị họ Lưu đặc phái viên mang đi, cậu lão tam vội vàng liền hướng trong nhà chạy. Hắn quyết định về trước Long Đường thôn nhi đem lão bà của mình cùng nhi tử tiếp lấy đi Nam Hoa Câu. Ân mặc dù cảm thấy Triệu Tiểu Võ không có việc gì nhi, nhưng hắn vẫn là có ý định che chở Triệu Tiểu Võ người nhà. Triệu Tiểu Ngũ không biết rõ cậu lão tam là thế nào nghĩ, hắn chỉ mong nhìn qua cậu lão tam tuyệt đối không nên đem mình bị bắt sự tình nói cho Tôn Nguyệt Cầm. Không phải, mẫu thân mình còn không biết sẽ gấp thành cái dạng gì chút đấy. Triệu Tiểu Ngũ bị họ Lưu đặc phái viên một đường dắt lấy, hướng về Văn Gia Đại Công xã đại viện đi đến. Cái này họ Lưu đặc phái viên giống như là cố ý cho Triệu Tiểu Ngũ khó coi dường như, người ở nơi nào nhiều từ nơi nào đi. Một lộ thượng, thỉnh thoảng có Văn Gia Đại Công xã thôn dân nhìn thấy người mặc tím sắc đồng phục cảnh sát họ Lưu đặc phái viên, dắt lấy Triệu Tiểu Ngũ hướng công xã đi. Các thôn dân đối Triệu Tiểu Ngũ chỉ trỏ, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng không thể tin thanh âm. Triệu Tiểu Ngũ tại Văn Gia Đại Công xã xem như cái tên người. Qua một lần nổ sơn thông suốt nhi miệng bảo đảm đập nước anh dũng sự tích, liền để cơ hồ toàn bộ Văn Gia Đại Công xã người đều biết hắn. Liền xem như chưa thấy qua hắn người, cũng đã được nghe nói Triệu Tiểu Ngũ danh tự. Có một ít gặp qua Triệu Tiểu Ngũ người, càng là kinh ngạc không thôi, không rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nói thật, Triệu Tiểu Võ mặc dù không sợ cái này họ Lưu đặc phái viên, nhưng hắn cũng quả thật bị buồn nôn tới. Nhìn thấy một lộ thượng thôn dân chỉ trỏ, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi cười khổ một tiếng, nghĩ thầm: "Họ Lưu, ngươi buồn nôn như vậy ta, cũng đừng trách ta buồn nôn ngươi." Chờ họ Lưu đặc phái viên rốt cục mang theo Triệu Tiểu Ngũ, đi tới Văn Gia Đại Công xã cửa đại viện thời điểm. Cái kia đã từng bị Triệu Tiểu Ngũ hù dọa qua tuổi trẻ các cổng, đột nhiên nhìn thấy Triệu Tiểu Võ bị Lưu đặc phái viên nửa áp tải đến. Trong lúc nhất thời đều có chút trợn tròn mắt, hắn nhìn xuống tự lẩm bẩm: "Cái này Ca Môn Nhi không phải nói cùng Lý phó thư ký quan hệ rất tốt sao? Thế nào bị Lưu đặc phái viên cho áp tải tới?" Cứ việc một đầu góc dấu chấm hỏi, nhưng lần này hắn học thông minh. Không giống Triệu Tiểu Ngũ lần đầu tiên tới công xã như thế bênh vá hung hăng, mà là trực tiếp co lại qua một bên, giả bộ như không nhìn thấy Lưu đặc phái viên cùng Triệu Tiểu Ngũ dáng vẻ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem nút ở một bên, giả bộ như không nhìn thấy tuổi của hắn nhẹ tiểu hòa tử, nhịn không được vui lên, nghĩ thầm: "Tiểu tử này thật là có tiến bộ." Đang nghĩ như vậy đâu, hắn đã bị Lưu đặc phái viên lôi đến công xã bên trong. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cùng đảng ủy phó thư ký bạn công thất liền nhau trị an bạn công thất, nhịn không được bật cười. Lúc này, vừa vặn quay đầu nhìn họ Lưu đặc phái viên, liếc mắt liền thấy được Triệu Tiểu Ngũ đủ cười. Hắn lập tức tức giận, nhịn không được giỗi ra ngón tay lấy Triệu Tiểu Ngũ khiển trách, cười: "Ngươi lại còn dám cười? Ngươi có biết hay không tâm tình của ngươi đến cỡ nào ác liệt? Quả thực là bất chấp vương pháp, tội ác tày trời." Đến lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cũng liền không quen lấy cái này, họ Lưu đặc phái viên chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ mắt liếc thấy hắn, vẻ mặt khinh thường nói: "Uy uy uy, họ Lưu, ngươi không cần cầu hết phú người, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Ta làm cái gì, ta liền tội ác tày trời. Ngươi có biết hay không Thạch Bác đều làm những gì? Ngươi dạng này xung làm hắn ô dù, cẩn thận gặp báo ứng." Triệu Tiểu Ngũ tiếng nói không nhỏ, chính là vì nhường bên cạnh phó thư ký bạn công thất bên trong Lý Sơn Phong nghe được. Lưu đặc phái viên không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ vậy mà như thế vừa, không cầu xin nói tốt coi như xong, lại còn ở trước mặt nhi cùng hắn nói như vậy. Hắn lập tức liền bị tức gấp, đưa tay liền muốn đánh Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Lưu đặc phái viên muốn động thủ đánh hắn dáng vẻ, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại có một chút hưng phấn. Cũng không phải hắn hữu thụ ngược quy hướng, mà là tiến vào công xã đại viện về sau, Triệu Tiểu Ngũ cũng đã đem chính mình thính giác cùng khứu giác tăng lên tới cao nhất. Hắn rất xác định, Lý Sơn Phong ngay tại bạn công thất bên trong nhi. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ lô thai có chút đống lúc đích, lập tức liền nghiêng mặt hướng về Lưu đặc phái viên định đi. Một độ ngươi đánh ta nhà dáng vẻ. Ngay tại bị tức gấp Lưu đặc phái viên tay lập tức sẽ đánh tới Triệu Tiểu Ngũ thời điểm, một tiếng hùng hậu trung niên nam nhân thanh âm vang lên. Dừng tay. Chương 496, Triệu Tiểu Ngũ chỗ dựa chương 496, Triệu Tiểu Ngũ chỗ dựa Lưu đặc phái viên giơ lên tay phải, hướng lại ở giữa không trung ở trong. Hắn vẻ mặt không hiểu quay đầu, nhìn về phía theo bên cạnh bạn công thất bên trong đi ra tới Lý Sơn Phong. Cái này công xã bên trong công hạ án phái viên, trên danh nghĩa về bạn thành huyện cục công an quản lý. Nhưng kỳ thật tại công xã trong đại viện bên cạnh, vẫn là phải nghe công xã đảng ủy thư ký cùng phó thư ký lời nói. Nhất là Lý Sơn Phong, lúc trước hắn thật là công xã cách ủy hội chủ nhiệm, kia tại một ít trình độ bên trên so đảng ủy chữ Khải nhớ còn muốn có tác dụng. Cho nên Lưu đặc phái viên nhìn thấy Lý Sơn Phong về sau, lập tức liền nghiêm đứng bước chào một cái, nói rằng: "Lý phó thư ký tốt, ta ngay tại quản lý phần tử phạm tội." Hắn không nói câu nói này còn tốt, nói chuyện câu nói này, Lý Sơn Phong càng thêm tức giận. Chỉ thấy công xã phó thư ký Lý Sơn Phong, vẻ mặt âm trầm đi tới Lưu đặc phái viên trước mặt. Lập tức miệng rộng mở ra, nước bọt liền phun ra hắn vẻ mặt, chỉ nghe Lý Sơn Phong nói rằng: "Hồ nháo. Triệu Tiểu Ngũ thật là chúng ta công xã điển hình nhân vật, ngươi sao có thể như thế đối lại hắn? Lại nói, ngươi có quyền gì đánh người?" Lưu đặc phái viên nộ, hắn không nghĩ tới Lý phó thư ký sẽ như vậy sinh khí. Hắn nghe nói qua Triệu Tiểu Ngũ làm sự tình, chỉ biết là cái này Triệu Tiểu Ngũ phát hiện đập lớn sắp vỡ đê, chạy tới thông chi hạ du thôn dân, còn những cái khác hắn không được rõ lắm. Lý Sơn Phong sao có thể không tức giận đâu? Hắn muốn dựng nên Triệu Tiểu Ngũ trở thành bọn hắn văn gia đại công xã điển hình nhân vật, dạng này cũng coi là hắn một hạng chiến tích. Viết Triệu Tiểu Ngũ sự tích vật liệu, đã thông qua được trong huyện bình chọn, được đưa đi thành phố tiếp tục bình chọn, làm không tốt sẽ còn lên cao tới càng tầng thứ cao hơn. Có thể nói, hiện tại Triệu Tiểu Ngũ thật là bọn hắn toàn bộ văn gia đại công xã một khối chiêu bài, cũng là hắn về sau có thể hay không đào thoát truy trách gì bảo. Lý Sơn Phong vốn cho rằng Triệu Tiểu Ngũ sự tích không ít, lại tại trong huyện biết một cái càng thêm nhường hắn bội phục sự tình. Trong huyện thông qua quốc doanh tiểu hán sưởng trưởng biết được Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải đi thang sơn cứu tế sự tích, có thể nói bằng vào trước tiên tự phát đi thang sơn cứu tế điểm này cũng đủ để dựng nên Triệu Tiểu Ngũ trở thành bọn hắn an định thị điển hình. Cái này còn không phải toàn bộ đâu, Lý Sơn Phong từ tiểu đạo tin tức nghe nói Triệu Tiểu Ngũ nương tựa theo chính mình cho rút, thật là tại thang sơn cứu được rất nhiều người. Hắn cũng không dám muốn làm Triệu Tiểu Ngũ sự tích truyền ra về sau có thể gây nên lớn cỡ nào náo động. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại chính là hắn Lý Sơn Phong bà bối, là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nếu như liền bị cái này Lưu đặc phái viên đánh hay là định tội, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Lý Sơn Phong răn dạy xong Lưu đặc phái viên về sau, liền đi tới Triệu Tiểu Ngũ trước mặt. Hắn giống trở mặt như thế, lại đổi một bộ hòa ái khuôn mặt, ân cần nói rằng: "Tiểu Ngũ à, đây là chuyện gì xảy ra, thế nào chúng ta hoàn thành phần tử phạm tội nữa nha?" Lý Sơn Phong mặc dù mặt ngoài một bộ nói đùa ngữ khí, trong lòng của hắn đã quyết định. Cái này Triệu Tiểu Ngũ coi như phạm vào chút gì sự tình, nếu như không phải đặc biệt nghiêm trọng, ta cũng phải đem nó bảo vệ đến. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên là không biết rõ Lý Sơn Phong trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng hắn biết, bằng vào hắn cùng Lý Sơn Phong giao tình, Lý Sơn Phong cũng có thể bảo đảm hắn không có chuyện. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Lý Sơn Phong hỏi thăm, cười cười, liền đem đại mập mạp Thạch Bác phái thôn bọn họ tiểu lưu manh hố cẩu lão tam sự tình nói ra. Hắn cũng không có đối Lý Sơn Phong nói Thạch Bác là nhắm vào mình, dù sao đây chỉ là suy đoán của hắn, không bỏ ra nổi đến bất kỳ hữu hiệu chứng cứ đến. Cái này Lưu đặc phái viên hẳn là thu Thạch Bác không ít chỗ tốt, lại vào lúc này đều nghĩ đến mở miệng thay Thạch Bác nói chuyện. Chỉ nghe một bên Lưu đặc phái viên bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Lý phó thư ký, việc này không thể nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ lời nói của một bên. Hắn nói Thạch Bác phái mấy cái kia thanh niên đi hố người, lại không có chứng cứ." Lý Sơn Phong nghe xong Lưu đặc phái viên lời nói về sau, nghiêng đầu lại nhìn thật sâu hắn một cái. Sau đó hắn liền tiếp theo nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, hỏi: "Tiểu Ngũ, ngươi nói cái kia gọi Thạch Bác phái người đi hố người lừa gạt tiền, vậy ngươi có chứng cứ hay không?" Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lát, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Sơn Phong thấy Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, có chút thất vọng đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Đã không có chứng cứ, vậy ta cũng không thể cầm người kia thế nào." Lưu đặc phái viên nghe được Lý Sơn Phong lời này nhếch miệng lên, lập tức đối với Triệu Tiểu Ngũ đổ đao, Lý phó thư ký, Triệu Tiểu Ngũ không có thạch bát chứng cứ, nhưng là ta lại là tận mắt thấy Triệu Tiểu Ngũ đả thương người. Hắn tại Lưu Đặc Phái Viên mới nói được một nửa, liền thấy Lý Sơn Phong nhìn hắn ánh mắt bất thiện. Hắn do dự một lát, vẫn là lựa chọn ngậm miệng. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, em vợ à, tỷ phu ngươi ta cũng chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này. Triệu Tiểu Ngũ cũng là về sau mới biết được, cái này thạch gia thôn thôn trưởng hết thảy có một trai một gái, hai đứa bé. Nữ nhi là tỷ tỷ, gả cho huyện thành một cái lính cảnh sát. Người lính cảnh sát này ngay tại lúc này Lưu Đặc Phái Viên, hắn nguyên danh Lưu Tinh Ổn. Về sau hắn tại cha vợ thạch gia thôn thôn trưởng trợ giúp hạ, tới bọn hắn văn gia đài công xã, làm công hạ án phái viên. Thạch gia thôn thôn trưởng sở dĩ như thế giúp hắn, có hai cái nguyên nhân. Một cái là để cho mình cái này con rể cách nữ nhi gần một chút. Hai chính là có cái này công hạ án phái viên tại công xã bên trong nhi, hắn thạch gia thôn thôn trưởng địa vị thì càng vững chắc. Thạch gia thôn con trai của thôn trưởng chính là thạch bác cái này hơn 1m9 đại mập mạp. Đừng nhìn thạch bác lại cao lại mập, một bộ tên lô mang bộ dáng, kỳ thật tâm hắn con mắt so với ai khác đều nhiều. Hắn là nhất giống tha đa Thạch Đại Sơn người, Thạch Đại Sơn không có hắn mập như vậy, nhưng cũng là cao như vậy. Chỉ xem Thạch Đại Sơn tướng mạo, người khác liền biết hắn là một cái khôn khéo con buôn người. Tại tướng mạo chút điểm này bên trên, Thạch Bác so tha đa mạnh hơn. Lưu Đặc Phái Viên biết có Lý Sơn Phong tại, Triệu Tiểu Ngũ là không thể nào có chuyện gì. Lý phó thư ký, ta còn có chút việc nhì, vậy ta liền đi trước. Hắn cũng không tốt ở chỗ này tiếp tục gây Lý Sơn Phong không cao hứng, cùng Lý Sơn Phong cáo từ một tiếng, liền đi chính mình bạn công thất. Lý Sơn Phong thấy Lưu Tinh Ổn đi, liền dẫn Triệu Tiểu Ngũ đi một chỗ khác phòng họp lớn. Hắn bạn công thất cùng Lưu Tinh Ổn trị an bạn công thất sát bên, nói chuyện thật sự là quá mức không tiện. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên minh bạch Lý Sơn Phong vì cái gì mang theo chính mình đi địa phương khác, hắn cũng không nói chuyện, chính là cùng đi theo. Hai người đi vào công xã một chỗ phòng họp lớn, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Lý Sơn Phong trước tiên mở miệng nói rằng, "Tiểu Ngũ, ngươi cho ta nói thật, ngươi cùng cái này gọi Thạch Bác có cái gì khúc mắc? Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, giống như là hướng về phía ngươi tới." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Lý Sơn Phong nói như vậy, không thể không đánh tâm nhãn bên trong bội phục hắn nhạy cảm sức quan sát. Hắn biết, coi như mình không nói, đoán chừng Lý Sơn Phong cũng có thể theo một chút những địa phương khác nhìn ra. Vậy còn không như bây giờ liền ngay trước Lý Sơn Phong mặt nhì, đem chuyện này làm rõ nữa nha. Chương 497, vợ chồng môn thần chương 497, vợ chồng môn thần Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới mở miệng nói rằng, "Lý thúc, thật đúng là để ngươi đoán đúng, ta cùng cái này Thạch Bác hẳn là có một chút khúc mắc." Nghe được Triệu Tiểu Ngũ rốt cục mở miệng nói, Lý Sơn Phong lập tức cẩn thận lắng nghe lên. Triệu Tiểu Ngũ đem trước đó cái kêu bà mối nhi đến lao trương đầu nhà cầu hôn sự tình nói ra, lại đem cầu lão tam bị hố về sau, hắn đi thạch gia thôn nhi sự tình nói ra được đến. Không cần Triệu Tiểu Ngũ lại giải thích, Lý Sơn Phong chính mình cũng đã đem cái này mấy món sự tình sâu trôi ở cùng nhau. Rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó, chỉ nghe Lý Sơn Phong thở dài một hơi, ung dung nói, cái này Thạch Bác thật đúng là cái nhân vật, tâm nhãn thật sự là theo tha đa Lý Đại Sơn a. Lý Sơn Phong cảm thán một tiếng, lúc này mới nhớ tới muốn hỏi Triệu Tiểu Ngũ về sau có tính toán gì. Tiểu Ngũ a, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Triệu Tiểu Ngũ không có quá nhiều do dự, liền trực tiếp nói rằng, lần này ta bị Thạch Bác cái kia mập mạp ám toán, nhưng ta không thể tính như vậy. Ta muốn tính như vậy lời nói, hắn còn tưởng rằng ta là sợ hắn nữa nha, khẳng định sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Về phần ta về sau định làm như thế nào, ta còn không có nghĩ kỹ, ta phải trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Triệu Tiểu Ngũ chỉ nói một nửa, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm nghĩ kỹ thế nào đối phó Thạch Bác kia mập mạp chết bẩm. Lý Sơn Phong thông qua cho Triệu Tiểu Ngũ viết sự tích vật liệu, có thể nói đối Triệu Tiểu Ngũ cũng là hiểu rõ một chút. Hắn đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Tiểu Ngũ, vậy ngươi cũng không thể hạ tử thủ a. Ngươi cùng cái này Thạch Bác tiểu tử kia, còn chưa tới kẻ thù sống còn một bước này." Nói đến đây, Lý Sơn Phong vẫn chưa yên tâm, sợ Triệu Tiểu Ngũ phạm sai lầm. Hắn tiếp tục nói, "Ta cũng không ngại nhiều nói cho ngươi một chút, ta định đem ngươi dựng nên thành chúng ta Văn Gia Đại công xã điển hình. Mà sự tích của ngươi vật liệu, ta đã giao cho lãnh đạo cấp trên, về phần có thể thành hay không, còn phải xem thiên ý. Nhưng nếu như thành, ngươi về sau phát triển khẳng định phải so kia Thạch Bác mạnh, ngươi ngàn vạn không thể làm việc ngốc, càng phải bảo vệ tốt chính mình." Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới Lý Sơn Phong muốn đem hắn dựng nên thành điển hình, có chút không tình nguyện nói, "Lý thúc, ta không muốn làm cái gì điển hình. Ta liền muốn chính mình an an ổn ổn sinh hoạt, cũng không muốn có cái gì đại phú đại quý, tại Lan Hoa Câu bên trong liền rất tốt." Lý Sơn Phong nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, cười ha ha, lập tức mở miệng nói ra, "Tiểu Ngũ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều nha. Ai nói ngươi thành điển hình liền có thể đại phú đại quý, ai nói ngươi thành điển hình liền muốn rời khỏi Lan Hoa Câu. Mọi thứ đều vẫn là không chừng sự tình đâu, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Lý Sơn Phong lời nói, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng. Hắn liền xem như bị Lý Sơn Phong dựng nên thành điển hình, vậy cái này cùng hắn có rời hay không Lan Hoa Câu cũng không có cái gì tất nhiên quan hệ. Nghĩ thông suốt này một ít, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có lại đem Lý Sơn Phong nói dựng nên điển hình sự tình để ở trong lòng. Hắn không dám ở công xã đại viện nhi tiếp tục chế lại nữa, sợ cầu lao tam miệng không nghiêm, ta đem hắn bị mang đi sự tình nói ra. "Lý thúc, phải nói ta cũng nói rồi, muốn không có việc gì nhi, ta trước hết về nhà, không phải trong nhà nên lo lắng." Lý Sơn Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu Triệu Tiểu Ngũ có thể đi. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ vừa mới chuyển qua thân còn chưa đi mấy bước thời điểm, Lý Sơn Phong thanh âm liền theo Triệu Tiểu Ngũ sau lưng chuyển tới. "Tiểu Ngũ, nhớ kỹ ta, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính a." Triệu Tiểu Ngũ quay đầu hướng về phía Lý Sơn Phong cười cười, nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay xem như cáo tử. Công xã cửa đại viện chỗ cái kia tuổi trẻ các cổng, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ lắc lư lại đi ra. hắn vội vàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, may mắn vừa rồi chính mình không có bỏ đá xuống giếng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy cái này tuổi trẻ gác cổng động tác, hướng về phía hắn nghe răng vui lên. Cái này tuổi trẻ gác cổng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cười với hắn, lập tức giống nhau hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ nghe răng cười. Triệu Tiểu Ngũ khi về đến nhà, tiến cửa sân liền thấy Cẩu Lão Tam còn có Câm Nữ ôm Hải Tử ngồi giữa sân. Hai người một tả một hữu ngồi, một bộ làm môn thần bộ dáng. Mặt mũi hắn tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, "Tam ca, chị dâu, các ngươi đây là tại làm gì?" Nhắm mắt lại trang thâm trầm Cẩu Lão Tam, đột nhiên nghe được Triệu Tiểu Ngũ thanh âm. Hắn đột nhiên mở ra ánh mắt của mình, sau đó mặt mũi tràn đầy giật mình nói, "Tiểu Ngũ, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải bị cái kia sao?" Cẩu Lão Tam trước đôi câu thanh âm còn rất lớn, cuối cùng câu kia đột nhiên liền nhỏ đi. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên biết Cẩu Lão Tam vì sao lại dạng này, hắn đây là còn nhớ chính mình nhắc nhở đâu. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có trực tiếp trả lời Cẩu Lão Tam vấn đề, mà là thần thần bí bí nói rằng, "Ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi đi, ta không sao nhi, để ngươi không cần lo lắng." Cẩu Lão Tam thế mới biết Triệu Tiểu Ngũ tại Thạch Gia thôn nói với hắn lời nói là thật, hắn thật không có việc gì nhi. Nhưng hắn vẫn là rất hiếu kỳ Triệu Tiểu Ngũ là thế nào nhanh như vậy liền trở lại. Phải biết Triệu Tiểu Ngũ động thủ đánh anh em nhà họ Thạch còn có mấy cái kia tiểu hỗn hỗn nhi thật là không nhẹ. Kia cái gì công hạ án phái viên, làm sao có thể dễ dàng như vậy thả hắn đâu? Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Cẩu Lão Tam mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thân sắc, nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói cho hắn biết chính mình là như thế nào trở về. Vì không cho Cẩu Lão Tam tiếp tục nghi hoặc xuống dưới, Triệu Tiểu Ngũ liền đổi chủ đề nói rằng, "Tam ca, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu, ngươi cùng chị dâu đây là làm gì? Chị dâu thế nào cũng tới?" Cẩu Lão Tam nghe được Triệu Tiểu Ngũ vấn đề, hơi đỏ mặt, lập tức lẩm bẩm nói, "Tiểu Ngũ, đều là bởi vì ta mới liên lụy ngươi. Ngươi không có trở về thời điểm, ta liền phải thay ngươi xem trọng cái nhà này." Cẩu Lão Tam lời nói tình chân ý thiết, Triệu Tiểu Ngũ trong lúc nhất thời cũng rất cảm động. Hắn quay đầu nhìn một chút một bên ôm Hải Tử Câm Nữ, liền thấy Câm Nữ con mắt rưng rưng ánh sáng nhìn xem hắn. Câm Nữ trên mặt tất cả đều là áy náy cùng tự trách. Nàng đang nghe chính mình nam nhân nói Triệu Tiểu Ngũ bị công an bắt thời điểm, vô cùng hối hận chính mình lúc ấy nhường Triệu Tiểu Ngũ giúp bọn hắn nhà báo thủ. Cũng may Triệu Tiểu Ngũ bình an vô sự trở về, không phải nàng đều không biết rõ muốn làm sao đối mặt Triệu gia người. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Câm Nữ trên mặt biểu lộ, liền biết Câm Nữ là thế nào nghĩ. Hắn vô bên cạnh Cẩu Lão Tam bà bay, nói rằng, "Tam ca, chúng ta đi trước trong phòng a, tới trong phòng mới hảo hảo nói một chút." Đợi đến Triệu Tiểu Ngũ đi ngang qua Câm Nữ bên cạnh thời điểm, giúp đỡ Câm Nữ một chút, nhường nàng đứng lên đi theo chính mình vào nhà. Chờ Triệu Tiểu Ngũ tới trong phòng bên cạnh, mới phát hiện trong nhà chỉ có Đại Ni Nhi cùng Nhị Ni Nhi hai đứa bé tại. Những người khác tất cả đều không ở trong nhà, đoán chừng không phải thu dự tài, chính là xuống đất bắt đầu làm việc đi. Triệu Tiểu Ngũ nhường Câm Nữ ôm Hải Tử, dẫn Đại Ni Nhi, Nhị Ni Nhi đi căn phòng cách vách. Hắn thì cùng Cẩu Lão Tam tại phòng chính ngồi xuống, vừa ngồi xuống, Triệu Tiểu Ngũ liền mở miệng nói ra, "Tam ca, chuyện này về sau ngươi cũng đừng quản, bọn hắn là hướng về phía ta tới, không có quan hệ gì với ngươi." Cẩu Lão Tam vẻ mặt không thể tin, trong lòng của hắn nghĩ đến, rõ ràng là chính mình nhận biết mấy cái nát người, nhân phẩm thấp, không có khống chế lại, đem tiền cho cửa thua, thế nào chuyện này chính là hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ tới đâu? Chương 498, chỗ đột phá chương 498, chỗ đột phá Triệu Tiểu Ngũ nhìn ra Cẩu Lão Tam nội tâm ý nghĩ, liền đem chính mình như thế nào cùng Thạch Bắc kết thủ sự tình nói ra. Cẩu Lão Tam hiểu rõ tới trong đó ẩn tình về sau, nhịn không được giận dữ mắng, "Mẹ nó, Thạch Bắc cái kia như đầu lợn nhi, còn dám đánh đệ muội chủ ý. Ta nhìn hắn cái này cậu vật không nên họ Thạch, hắn hẳn là họ Cơ." Triệu Tiểu Ngũ nghe được Cẩu Lão Tam chửi mắng, nhịn không được nỉ non vài câu, "Cơ Bác." Cơ Bác rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, nhịn không được cười ha hả. Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh cười vừa nói, "Tam ca, bàn luận mắng chửi người, còn phải là ngươi nha, ta mặc cảm." Cẩu Lão Tam nghe được Triệu Tiểu Ngũ khích lệ, còn dương dương đắc ý giơ lên cái cằm, một bộ ngoài ta còn ai bộ dáng. Sau khi cười xong, Triệu Tiểu Ngũ cảm giác mình bị Thạch Bác cái này cậu vật âm làm hỏng tâm tình tốt rất nhiều. Hắn ho nhẹ hai tiếng, hắn giọng một cái, tiếp tục đối Cẩu Lão Tam nói rằng, "Tam ca, ngươi liền nghe ta à, chuyện này ta tự mình tới xử lý là được." Cẩu Lão Tam nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, thần sắc lập tức liền nghiêm túc lên. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói rằng, "Tiểu Ngũ, coi như ngươi nói Thạch Bác cái kia cậu vật là hướng về phía ngươi tới, có thể chuyện dù sao cũng là từ trên người ta phát sinh. Nếu như ngày đó ta không có đánh cược, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại sự tình, cho nên xét đến cùng còn là bởi vì ta." Triệu Tiểu Ngũ nhìn Cẩu Lão Tam bộ này vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ nghĩ chính mình về sau kế hoạch. Cảm thấy có người thay mình hỏi thăm một chút tin tức cũng rất tốt, liền đáp ứng xuống. "Vậy được a, Tam ca ngươi trước hết giúp ta hỏi thăm một chút Thạch Bắc toàn gia tình huống. Nhất là Thạch Bắc cùng cái kia Lưu đặc phái viên là quan hệ như thế nào? Còn có Thạch Bắc Tha Đà có cái gì cán?" Cẩu Lão Tam nghe xong lập tức liền thống khoái đáp ứng xuống, "Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta cam đoan cấp cho ngươi thỏa thỏa." Mà tại Thạch Gia thôn nơi này, Lưu Tinh ổn theo công xã đại viện nhi sau khi đi ra, liền lại tới Thạch Gia thôn. Hắn tìm tới Thạch Bắc, đem Triệu Tiểu Ngũ cùng công xã lý phó thư ký quan hệ rất tốt sự tình nói cho hắn. "Nhỏ bác, ngươi nói cái này Triệu Tiểu Ngũ cũng không dễ trọng. Hắn cùng công xã lý phó thư ký quan hệ rất tốt, ta đã bị lý phó thư ký ngầm đã cảnh cáo, không được ta lại tìm hắn phiền toái." Thạch Bắc không nghĩ tới, Triệu Tiểu Ngũ cùng công xã lý phó thư ký lại có tốt như vậy giao tình. Nhưng là lần này thành công âm tới Triệu Tiểu Ngũ, vẫn là để lòng tin của hắn tăng nhiều. Hắn có chút kiêu ngạo nói, "Tỷ phu, không có chuyện, ta nhìn Triệu Tiểu Ngũ cũng không cái gì gây bớm. Sau này sẽ là không dựa vào ngươi, ta cũng có thể chơi chết hắn. Ngươi trước hết bận biểu chính ngươi sự tình a, chuyện sau đó cũng không cần người quản. Lưu Tinh Ổn biết mình cái này em vợ tính tình, hắn là loại kia không đạt mục đích không bỏ qua người, cho nên cũng liền lười nhắc lại khuyên hắn. Thạch Bắc vốn cho rằng Triệu Tiểu Ngũ sau khi trở về liền sẽ trả thù hắn, cho nên làm đủ chuẩn bị. Thật là khi hắn đợi hai ngày, lại không hề có động tĩnh gì thời điểm, không khỏi ở trong lòng càng thêm xem thường Triệu Tiểu Ngũ. Trong hai ngày này, Triệu Tiểu Ngũ cùng Cẩu Lão Tam đều không có nhàn rỗi. Cẩu Lão Tam đã thăm dò được Thạch Bắc cùng Lưu Đặc Phái Viên quan hệ trong đó. Tiểu Ngũ, ngươi không nghĩ tới à? Lần trước mang đi ngươi cái kia công hạ án phái viên, lại là Thạch Bắc cháu trai kia tỷ phu. Ta đã nói rồi, Thạch Bắc cái kia cẩu vật làm sao lại dễ dàng như vậy nhường công hạ án phái viên phối hợp hắn? Cẩu Lão Tam vừa hướng Triệu Tiểu Ngũ nói chính mình thăm dò được tin tức, một bên mắng Thạch Bắc. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Cẩu Lão Tam nói, Lưu Đặc Phái Viên là Thạch Bắc tỷ phu hắn, liền biết vấn đề này sẽ không như thế sao? Lập tức, hắn liền mở miệng hỏi, Tam ca, Thạch Bắc tha đa tình huống, ngươi có hay không thăm dò được? Hắn người thôn trưởng này, làm thời gian dài như vậy, Thạch Bắc bọn hắn này một đám tiểu hỗn hỗn lại làm nhiều việc ác, hắn không có khả năng không biết rõ. Ta cảm thấy hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì, khẳng định cũng có cán. Triệu Tiểu Ngũ lời này mới vừa nói xong, Cẩu Lão Tam liền hướng hắn giơ lên ngón tay cái. Sau đó hắn cũng không còn chửi mắng Thạch Bắc, ngược lại khen lên Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ta xem như phục ngươi. Ta cái này còn chưa nói đâu, ngươi liền đã đoán được. Ngươi thật đúng là không có đoán sai, cái này Thạch Bắc tha đa Thạch Đại Sơn, làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, cái mông cũng không sạch sẽ. Thấy Triệu Tiểu Ngũ quay lại đầu nhìn xem chính mình, Cẩu Lão Tam cười cười, tiếp tục nói, Thạch Bắc hắn, cái kia tỷ phu, cũng là Thạch Đại Sơn tìm người tìm quan hệ tài hoa tới chúng ta Văn Gia Đại Công xã làm công hạ án phái viên. Đoán chừng cái kia Lưu Đặc Phái Viên cũng không quan hệ thế nào cùng bối cảnh. Về phần Thạch Đại Sơn nói đến đây, Cẩu Lão Tam thừa nước đục thả câu. Tiểu Ngũ, ngươi đoán xem nhìn, cái này Thạch Đại Sơn trên người có cái gì ma bệnh? Triệu Tiểu Ngũ lười nhắc đoán, trực tiếp nhường Cẩu Lão Tam nói. Tam ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Cẩu Lão Tam dâm đãng cười cười, vẻ mặt bắt phải nói, cái này Thạch Đại Sơn a, sinh hoạt tác phong không phải thế nào. Chỉ riêng hắn chuyện tình gió trăng, ta liền nghe không dưới 3-4 phiên bản. Cẩu Lão Tam lời nói vừa nói xong, Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền đến hứng thú. Hắn không phải thích nghe loại này bắt quái, mà là mơ hồ cảm thấy đây là một cái chỉnh ngã thạch gia chỗ đột phá. Đúng vậy, Triệu Tiểu Ngũ chính là muốn chỉnh ngã thạch gia, mà không phải muốn chỉnh Thạch Bắc người. Có chỗ đột phá liền dễ nói, Triệu Tiểu Ngũ chỉ cần tiếp cận Thạch Đại Sơn liền có thể bắt được thóp của hắn. Chỉ cần vặn ngã Thạch Đại Sơn, không có hắn cái này làm thôn trưởng cha che chở, Thạch Bắc cái dám cũng không bằng. Duy nhất nhường Triệu Tiểu Ngũ có chút dầu gì, chính là như thế nào ghi chép lại Thạch Đại Sơn sinh hoạt không bị kiểm chế chứng cứ. Cái này nếu là giống hậu thế như thế liền tốt, máy quay phim, máy chụp ảnh cái gì cũng có. Còn sâu không bỏ ra nổi chứng cứ đi. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ta thầm nghĩ, thật là cái này bảy mấy năm nông thôn, lại là thâm sơn câu câu lý, nơi nào sẽ có những vật này. Đột nhiên, Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến đã lâu không gặp Lý Hải. Lý Hải nhất định có thể làm đến những vật này. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nhỉ non lên tiếng. Máy quay phim Triệu Tiểu Ngũ không dám nói, nhưng là máy chụp ảnh Lý Hải khẳng định có thể làm được. Cẩu Lão Tam còn ở bên cạnh chờ lấy Triệu Tiểu Ngũ quyết định đâu, lại nghe được Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên lẩm bẩm một câu gì. Hắn cũng không có nghe rõ, theo bản năng hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi nói cái gì?" Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên đứng người lên đến, hướng về phía Cẩu Lão Tam nói một câu, Tam ca, không có chuyện, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi hai ngày này cũng đội vàng quá sức, chưa có về nhà nhìn xem, ngươi về nhà trước nhìn xem chị dâu à. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy Cẩu Lão Tam hai ngày này tương đối vất vả, liền muốn nhường hắn trở về nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền chạy ra khỏi gia môn nhi. Cẩu Lão Tam mặc dù có chút sợ không tới đầu não, không biết do Triệu Tiểu Ngũ vì cái gì đông nhiên hấp tấp đi ra ngoài. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới lao bà của mình cùng vừa trăng tròn không bao lâu nhi tử, lập tức liền không kịp chờ đợi muốn về nhà nhìn một chút. Về phần Triệu Tiểu Ngũ, hắn thì thẳng đến Lan Hoa Câu đại đội bộ mà đi. Hắn đây là đi cho Lý Hải gọi điện thoại, ngoại trừ máy chụp ảnh sự tình, còn có một việc, hắn muốn cho Lý Hải giúp đỡ chút. Chương 499, bắt đầu hành động. Chương 499, bắt đầu hành động. Triệu Tiểu Ngũ đi vào Lan Hoa Câu đại đội bộ thời điểm, đúng lúc là cơm trưa một chút. Đại đội bộ bên trong không có bất kỳ ai, đoán chừng tất cả về nhà đi ăn cơm. Hắn xe nhẹ đường quen thẳng đến cái kia buông tay giao máy điện thoại gian phòng đi đến, điện thoại trải qua mấy lần bật, rốt cục xem như tiếp thông. "Uy, là Hải ca sao? Ta là Tiểu Ngũ a." Triệu Tiểu Ngũ đang nghe đối diện truyền đến thanh âm thời điểm, lập tức liền mở miệng tự giới thiệu. Lý Hải đang chuẩn bị đi nhà máy rượu nhà ăn ăn cơm đâu, liền nhận được điện thoại. Hắn vốn cho rằng là có chuyện gì đâu, lại nghe được trong điện thoại truyền đến chính là Triệu Tiểu Ngũ thanh âm. "Ai? Là Tiểu Ngũ a. Các ngươi gần nhất trôi qua thế nào?" "Gần nhất trong xưởng tương đối bận rộn, một mực thoát thân không ra đi xem một chút ngươi cùng Tào lão." Triệu Tiểu Ngũ nghe được Lý Hải kia nhiệt tình lời nói, trong lòng cao hứng phi thường. Nhưng hắn không có quên chính mình gọi điện thoại mục đích, cho nên cũng không chậm trễ, liền trực tiếp mở miệng nói ra, "Hải ca, ta lần này gọi điện thoại đâu, là có hai việc mong muốn cầu người hỗ trợ." Triệu Tiểu Ngũ thanh âm có chút do dự. Lý Hải nghe được Triệu Tiểu Ngũ trong khẩu khí do dự cùng khó xử, lông mày nhướng lên, liền truy vấn, "Chuyện gì?" "Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt đối cấp cho ngươi." Lý Hải trong khẩu khí tràn ngập tò mò cùng kiên định, hắn rất muốn biết là chuyện gì nhi nhường Triệu Tiểu Ngũ đi cầu hắn hỗ trợ. Triệu Tiểu Võ nghe Lý Hải đáp ứng xuống, liền đem cùng Thạch Bắc ở giữa chuyện phát sinh nhi nói ra. Hắn đối Lý Hải nói rằng, "Hải ca, ngươi có biết hay không huyện thành người của cục công an? Có thể hay không đem cái kia Lưu Đặc Phái Viên nghĩ biện pháp cho triệu hồi huyện thành đi, có hắn che chở người của Thạch gia, ta không tốt ra tay. Lý Hải bị Triệu Tiểu Ngũ câu nói sau cùng dọa cho lấy, hắn sợ Triệu Tiểu Ngũ làm cái gì làm sằng làm bậy sự tình, vội vàng quên lơn, "Tiểu Ngũ, ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ à. Ngươi muốn thật đem bọn hắn giết đi, ngươi cũng chạy không được, dù sao ngươi cùng bọn hắn ở giữa mâu thuẫn, hắn cái kia cảnh sát tỷ phu là biết đến." Triệu Tiểu Ngũ bị Lý Hải nói lời làm cho tức giận, hắn biết Lý Hải là lý giải sai chính mình ý tứ, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Hải ca, ngươi lý giải sai ta ý tứ. Ta nói đúng bọn hắn ra tay, cũng không phải là nói muốn giết bọn hắn, mà là nghĩ biện pháp đem Thạch Đại Sơn cho chỉnh ngã. Chỉ cần chỉnh ngã Thạch Đại Sơn, bọn hắn một nhà tử liền không có làm ác dựa vào." Chờ Triệu Tiểu Ngũ giải thích xong, Lý Hải lúc này mới thở phào ra một mạch. Hắn nhịn không được vừa cười vừa nói, "Chỉ cần không giết người liền dễ làm, chuyện này đơn giản, ta biết chúng ta Vạn Thành huyện cục trưởng cục công an. Vừa vặn hiện tại ta còn chưa ăn cơm đây, ta cái này tìm hắn đi ăn một bữa cơm. Thuận tiện nói một chút đem kia cái gì đặc phái viên cho triệu hồi huyện thành sự tình, ngươi cứ yên tâm đi." Triệu Tiểu Võ nghe xong Lý Hải nói như vậy, vội vàng bắt đầu nói lời cảm tạ. "Hải ca, thật sự là rất đa tạ ngươi. Ngươi đợi ta xử lý xong những chuyện này, ta liền lên núi cho ngài gọi tốt đi một chút nhi giá vật, để ngươi nếm thử tươi." Lý Hải cũng không có đem Triệu Tiểu Ngũ làm ngoại nhân, thấy Triệu Tiểu Ngũ khách khí như vậy nói lời cảm tạ, lập tức liền cười mắng nói, "Mau mau cút, cùng ta còn như thế khách khí." Nói lời cảm tạ liền không cần nói, thịt rừng nhi lời nói, có thể làm hai cái tới nếm thử, rất lâu không ăn thịt rừng nhi. Lúc này, Lý Hải liền nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ nói là hai việc, liền lại bắt đầu hỏi, "Tiểu tử ngươi không phải nói có hai việc muốn để ta hỗ trợ sao? Lúc này mới một cái, một kiện khác là cái gì?" Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, liền đem muốn cho Lý Hải giúp hắn tìm một cái tấm ảnh nhỏ máy chụp hình sự tình nói ra. Chuyện này, đối Lý Hải mà nói kia liền càng đơn giản, hắn vừa cười vừa nói, "Tiểu Ngũ, chuyện này đơn giản, nhà chúng ta vừa vặn liền có một đại tiểu mới nhất Hồng Mai 135 máy ảnh. Cái máy chụp hình này kích thước hẳn là phù hợp như lời ngươi nói nhỏ, hắn dài 13 cm tả hữu, rộng 8 cm, cao 5 cm. Triệu Tiểu Ngũ tại điện thoại đầu này, nghe được Lý Hải nói cái này máy chụp ảnh kích thước, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn so sánh máy chụp hình nghiên cứu không sâu, không nghĩ tới ở niên đại này liền đã có nhỏ như vậy máy ảnh. Đương nhiên, những cái kia dưới mặt đất người làm việc hay là gián điệp cùng đặc vụ sử dụng loại kia vi hình máy chụp ảnh khẳng định không ở trong đám này. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Triệu Tiểu Ngũ vẫn là nhanh chóng trả lời, "Hải ca, cái này máy ảnh vừa vặn, ngươi giữ cho ta, ta cái này đi lấy." Triệu Tiểu Ngũ nói xong, liền phải cúp điện thoại đi tìm Lý Hải. Lý Hải vội vàng tại đầu bên kia điện thoại nhi ngăn lại Triệu Tiểu Ngũ, "Tiểu Ngũ, ngươi đừng đợi, ngươi bây giờ tới tìm ta sẽ trở ngại sự tình. Như vậy đi, ta trước hết để cho lái xe Tiểu Vương cầm máy chụp ảnh đưa qua cho ngươi. Ta còn phải đi tìm huyện thành cục trưởng cục công an ăn cơm đâu, ngươi ngay tại nhà chờ lấy Tiểu Vương được." Triệu Tiểu Ngũ nghe được Lý Hải lời nói về sau, nhẹ gật đầu nói rằng, "Đi, Hải ca, ta nghe ngươi." Cúp điện thoại về sau, Triệu Tiểu Ngũ liền tự mình hướng về trong nhà đi đến. Chờ Triệu Tiểu Ngũ trở về trong nhà mình thời điểm, Cẩu Lão Tam đã không tại Triệu gia. Vừa vặn Cẩu Lão Tam không tại, Triệu Tiểu Ngũ liền một mình suy nghĩ lên như thế nào đối phó Thạch Bát Toàn gia. Đại khái một giờ sau, Triệu gia cổng đột nhiên truyền đến tiếng thắng xe. Triệu Tiểu Ngũ nghe được thanh âm, vội vàng hoàn hồn, đứng người lên nhi liền hướng bên ngoài đi. Hắn biết đây là Lý Hải nhường Tiểu Vương cho hắn đưa máy chụp ảnh tới, trong lòng đối với Lý Hải rất là cảm kích. Vừa đi ra cửa sân, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy lập tức sẽ gõ cửa nhi lái xe Tiểu Vương. "Đừng gõ, ta hiện ra." Triệu Tiểu Ngũ mở ra cửa sân, vừa cười vừa nói. Lái xe Tiểu Vương hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ cười cười, sau đó liền nâng lên tay phải của mình, đem trong tay tấm ảnh nhỏ máy ảnh lung lay. "Cũng không biết cái gì vậy, chúng ta quản lý bỗng nhiên để cho ta cho ngươi đưa máy chụp ảnh tới." Triệu Tiểu Ngũ đội bằng nói, "Hại, ta có chút nhi sự tình, cần dùng một chút máy chụp ảnh. Hải ca nói trong nhà có, liền để ngươi cho ta đưa tới, chính là làm phiền ngươi." Lái xe Tiểu Vương cùng Triệu Tiểu Ngũ quan hệ không tệ, nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, vội vàng lại khách khí hai câu. Chờ lái xe Tiểu Vương sau khi đi, Triệu Tiểu Ngũ cầm cái này tấm ảnh nhỏ máy ảnh lay hoay mấy lần, liền đã có thể thuần thục sử dụng. Hắn đem trong tay tấm ảnh nhỏ máy ảnh thu vào không gian bên trong, sau đó chuẩn bị một chút lương khô liền ra cửa nhi. Triệu Tiểu Ngũ dưới trời này buổi trưa, liền đi tới Thạch Gia thôn thôn bên cạnh tử bên trong thụ lâm lý. Hoa Hỉ Tước tiểu xảo đã bị hắn phái ra ngoài, tiểu xảo mục đích đúng là tìm kiếm Thạch Bắc cùng với Thạch Bắc dáng dấp giống chung nhân nhân. Ngay tại trời lập tức muốn hát thời điểm, khống chế Hoa Hỉ Tước tiểu xảo Triệu Tiểu Ngũ, rốt cục xuyên thấu qua tiểu xảo tầm mắt, thấy được Thạch Bắc cái này đại mập mạp. Chỉ thấy Thạch Bắc đung đưa thân thể khổng lồ, hướng về Thạch Gia thôn lớn nhất một chỗ sân nhỏ đi đến. Tại Thạch Bắc bên người, còn đi theo Thạch Tráng cùng Thạch Mang hai huynh đệ. Anh em nhà họ Thạch sau lưng, thì là 4-5 cái tuổi trẻ tiểu hôn hôn đi theo. Triệu Tiểu Ngũ thật vất vả tìm tới Thạch Bắc tung tích, đương nhiên sẽ không nhường hắn chạy. Hoa Hỉ Tước tiểu xảo linh hoạt tại trên phong ốc nhảy cả từng, thỉnh thoảng bay lên một khoảng cách, liền vì đuổi theo những người này bộ pháp. Khi bọn hắn những người này tới Thạch Gia thôn lớn nhất chỗ kia sân nhỏ về sau, Triệu Tiểu Ngũ xuyên tấu qua tiểu xảo tầm mắt, nhìn thấy một cái cùng Thạch Bát tướng mạo giống nhau đến 7 phần trung niên nam nhân từ trong nhà đi ra. Người trung niên này nam nhân cũng rất cao, đại khái 1m85 bộ dáng, gầy teo, một đôi mắt tam giác bên trong tất cả đều là khôn khéo. Chương 500, giám thị chương 500, giám thị Triệu Tiểu Ngũ không để cho Hoa Hỉ Tước tiểu xảo áp sát quá gần, sợ bị Thạch Đại Sơn cùng Thạch Bát hai cha con phát hiện. Hai người đều là khôn khéo người, mặc dù nói sẽ không nghĩ tới sẽ có người có thể khống chế chim tới canh chừng lấy bọn hắn, nhưng vẫn là tận lực cẩn thận. Thạch Đại Sơn dẫn Thạch Bắc còn có Thạch Mang, Thạch Tráng hai huynh đệ vào trong phòng bên cạnh, cái khác 4-5 cái thạch gia thôn tiểu hỗn hồn thì ngay tại viện tử lý tìm cái địa phương ngồi xuống đánh cái dám nói chuyện phiếm. Thấy Thạch Đại Sơn cùng Thạch Bác hai cha con vào phòng, Triệu Tiểu Ngũ liền định phái Hoa Hỉ Thước tiểu xảo đã qua nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Về phần viện tử lý mấy cái kia tiểu hỗn hồn, Triệu Tiểu Ngũ còn không có đặt vào trong mắt, lấy sự thông minh của bọn họ, càng sẽ không phát hiện tiểu xảo dị dạng. Có thể hiện thực rất nhanh liền đánh Triệu Tiểu Ngũ mặt. Tiểu xảo tại Triệu Tiểu Ngũ không chế hạ, hướng về Thạch gia phòng cửa sổ bay đi. Nó vừa dứt tại trên bệ cửa sổ, viện tử lý khoác lắc một cái tiểu hỗn hỗn liền cầm lên cục đá hướng về tiểu xảo ném tới. Người kia bên cạnh ném còn bên cạnh xua đuổi, đi đi đi, đi một bên, ở đâu ra pha chim, mù hướng viện tử lý bay. Triệu Tiểu Ngũ không chế tiểu xảo, vốn không muốn phản ứng cái này tiểu hỗn hỗn. Có thể mấy cái kia tiểu hỗn hỗn xem xét tiểu xảo không có bị dọa chạy, lập tức liền đến hứng thú. Không hẹn mà cùng chậm rãi đứng dậy, hướng về tiểu xảo bên này vây quanh, một bộ mong muốn tóm nó làm xuống thịt rượu bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ thấy tình huống như vậy, có chút tức giận khống chế tiểu xảo bay lên, rời xa cái biển này. Hắn một bên khống chế tiểu xảo bay cao, vừa mắng, mẹ nó, Thạch gia thôn những tên côn đồ này nhóm thật đúng là bụng đói ăn quẳng, liền mẹ hắn Hỉ Thước đều ăn. Chính hắn lại quên, vừa hồn truyền tới thời điểm, hắn chính là dựa vào ná cao su đánh chim ngói cùng Hỉ Thước mới bắt đầu ăn thịt. Nhưng tiểu xảo bay khỏi cái viện này về sau, Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền vận dụng chính mình chuẩn bị ở sau. Tóc hắn bên trong cất giấu đốm đen nhạy độc cùng tiểu hồ đầu bóng, hai thứ đồ này hắn mỗi ngày đều mang theo trong người, chính là để phòng vạn nhất. Lúc này không cần, chờ đến khi nào? Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ khống chế tiểu hồ đầu bóng, hướng về Thạch Đại Sơn nhà phòng bay đi. Lần này tiểu hổ đầu ong cũng không có hấp dẫn những này Thạch gia thôn tiểu hôn hôn chú ý lực. Thấy Hoa Hỉ Thước tiểu xảo bay mất, tiểu hôn hôn nhóm hùng hùng hổ hổ lại ngồi trở lại tới chỗ cũ, bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Tiểu hổ đầu ong thuận lợi bay đến bệ cửa sổ chỗ, vừa vặn có một cánh cửa sổ mở ra. Nó chậm rãi leo đến trong cửa sổ bên cạnh, chỉ thấy trong phòng bên cạnh, Thạch Đại Sơn cùng Thạch Bác cái tên mập mạp kia ngồi chủ vị nói chuyện. Thạch Mang, Thạch Tráng hai huynh đệ đứng ở bên cạnh, không dám nói lời nào. Nhi tử, nghe nói ngươi hai ngày trước cùng Lan Hoa Câu Triệu Tiểu Ngũ đã xảy ra một chút mâu thuẫn, chuyện này ngươi thế nào không cho ta nói sao? Thạch Đại Sơn ánh mắt lóe ra, nhìn mình chằm chằm nhi tử Thạch Bác. Thạch Bác nghe xong cha mình hỏi cái này sự tình, liền biết là chính mình tỷ phu nói cho hắn biết. Hắn có chút không cao hứng nói lầm bầm, chuyện này là tỷ phu của ta nói cho ngươi à, hắn thật là không đáng tin cậy nhi, cái gì đều nói với ngươi. Thạch Đại Sơn bị sở hữu cái này nhi tử thái độ bị chọc tức, gầm thét một tiếng, hồ nháo. Tỷ phu ngươi đem chuyện này nói cho ta, là vì tốt cho ngươi. Kia Triệu Tiểu Ngũ cũng không phải một nhân vật đơn giản, tại chúng ta Văn Gia Đại Công xã đây chính là danh nhân. Nói đến chỗ này, Thạch Đại Sơn giống như là nhớ tới Lưu Tinh Ổn cái này con rể đối với hắn nói lời. Hơn nữa ta nghe ngươi tỷ phu nói, Triệu Tiểu Ngũ cùng chúng ta công xã ban đầu cách ủy hội chủ nhiệm Lý Sơn Phong thật là quan hệ rất tốt, liên tỷ phu đều bởi vì chuyện này bị Lý Phó Thư Ký khiển trách. Ta biết ngươi cùng Triệu Tiểu Ngũ ở giữa phát sinh qua một chút không thoải mái, không phải liền là ngươi coi trọng Lan Hòa Câu lão trương đầu nhi nhà nhà đầu đi. Các ngươi lại không có ở trước mặt phát sinh qua mâu thuẫn, liền là chút chuyện nhỏ này, ngươi đến mức tìm hắn để gây sự sao? Vạn nhất lại bởi vì cái này sự tình ảnh hưởng tới tỷ phu ngươi tại chúng ta công xã vị trí, vậy chúng ta nhưng chính là được không bù mất. Thạch Bác cái này lại mập mạp, cuồng vọng thì cuồng vọng, nhưng hắn vẫn là rất thông minh. Hắn biết mình có thể tại Thạch Gia thôn chung quanh ngang ngược càn rỡ, tất cả đều ỷ vào hắn cái này tại Thạch Gia thôn làm thôn trưởng lao cha. Nếu như không có tha đa Thạch Đại Sơn che chở, hắn cái dám cũng không bằng. Hắn chính là lại có thể đánh, một người lại có thể đánh mấy người. Hắn muốn đuổi đội mở miệng, đối Thạch Đại Sơn nhận sai nói, cha, ta biết sai. Thật là chuyện này đã xảy ra, hơn nữa ta nhìn kia Triệu Tiểu Ngũ cũng chính là có tiếng không có miếng người. Bị ta âm về sau, đến bây giờ đều đã hai ngày, một chút động tĩnh đều không có. Thạch Đại Sơn lại không giống con của hắn Thạch Bác đại ý như vậy, hắn sở lấy cằm của mình bên trên râu ria, chậm ung dung nói, có thật hay không danh phó kỳ thực, kia Triệu Tiểu Ngũ rất không có khả năng sẽ cư như vậy nhận thua, khẳng định là đang nghĩ biện pháp làm chúng ta. Ngươi hai ngày này nhất định phải nhiều chú ý, đừng lại gây chuyện thị phi, bị hắn bắt được nhược điểm gì. Thạch Bác bị phụ thân hắn Thạch Đại Sơn kiểu nói này, lập tức liền nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Về sau Triệu Tiểu Ngũ liền thấy Thạch Bác cái kia đại mập mạp, dẫn Thạch Mang, Thạch Tráng hai huynh đệ đi ra phòng. Phía ngoài mấy cái tiểu hỗn hỗn nhìn thấy đại ca hiện ra, lập tức cái giám đỉnh nhi lại gần, đi theo Thạch Bắc cùng đi ra Thạch ra cái này sân động. Triệu Tiểu Ngũ lập tức phái Hoa Hỉ Thước tiểu xảo đi theo đám bọn hắn, thời điểm chú ý bọn hắn động tĩnh. Mà tiểu hổ đầu phong một mực dừng ở trên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm trong phòng Thạch Đại Sơn. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Thạch Đại Sơn đối Thạch Phó nói lời về sau, chỉ cảm thấy khó giải quyết. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, cái này Thạch Đại Sơn thật đúng là đủ giàu hạn, cũng không biết cậu lão tam cho ta nói Thạch Đại Sơn chuyện tình gió chăng có phải thật vậy hay không. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ trong lòng lo lắng thời điểm, Thạch Đại Sơn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về bệ cửa sổ nơi này đi tới. Không tốt, bị phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng giật mình, đội vàng liền phải khống chế cái này tiểu hổ đầu ong bay đi. Còn không đợi tiểu hổ đầu ong bay lên, chạy tới bên cạnh cửa sổ, Thạch Đại Sơn bỗng nhiên nghiêng đầu hướng viện tử lý nhìn một chút. Động tác của hắn giống như là đang nhìn Thạch Bác bọn hắn đám kia nhi hơi nhỏ tuổi trẻ đi hay không xa. Triệu Tiểu Ngũ lập tức nhường tiểu hổ đầu ong ghé vào bệ cửa sổ nơi đó bất động. Chỉ thấy Thạch Đại Sơn nhìn một hồi, lập tức trên mặt lộ ra một vệt cười dâm. Hắn giống như là đang suy nghĩ gì vui vẻ sự tình, miệng bên trong khẽ hát nhi, lưu loát đi đến một cái tân triều áo khoác tủ bên cạnh. Cái này áo khoác tủ nhi môn là gương to, Thạch Đại Sơn cầm lấy một bên lược, soi vào gương bắt đầu trải lên tóc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Thạch Đại Sơn bộ này dâm đãng bộ dáng, lập tức liền biết cơ hội của mình tới. Quả nhiên, Thạch Đại Sơn trải kỹ đầu, cái giám đỉnh nhi, cái giám đỉnh nhi liền hướng bên ngoài đi. Tiểu hổ đầu hong một mực đi theo hắn, Triệu Tiểu Ngũ cũng thừa cơ hướng Thạch Đại Sơn phụ cận tiến đến. Duy nhất nhường Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy bất ngờ chính là cái này thời gian một chút, nếu như là buổi tối, Triệu Tiểu Ngũ còn tốt ẩn giấu một chút. Nhưng bây giờ vẫn là giữa ban ngày, Thạch Đại Sơn tựa như phát tỉnh con lửa như thế, nhíu lại bờ môi tử liền chạy ra ngoài. Cứ việc giữa ban ngày dễ dàng bại lộ, Triệu Tiểu Ngũ vẫn là không thể không hành động. Bởi vì cơ hội khó được, lần này không thừa cơ bắt lấy Thạch Đại Sơn được điểm, lần sau không biết rõ muốn chờ lúc nào thời điểm đi. Xuyên thấu qua tiểu hổ đầu hong tầm mắt, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Thạch Đại Sơn tiến vào một chỗ cũ nát tiểu biệt tử. Mở cửa nhi chính là một cái phong vận vẫn còn nữ nhân, nữ nhân này nhìn thấy Thạch Đại Sơn thời điểm, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Chương 501, dâm tặc ra tay. Chương 501, dâm tặc ra tay. Chỉ thấy Thạch Đại Sơn nhìn thấy nữ nhân này về sau, vốn là dâm đãng ánh mắt lập tức biến càng thêm lửa nóng. Hắn một bộ mong muốn lập tức nhào lên bộ dáng, nhưng là bởi vì hiện tại vẫn là giữa ban ngày, lúc này mới đè nén nội tâm cô này lửa nóng. Thạch Đại Sơn mở miệng cười hắc hắc nói, cậu đàn nhi mẹ hắn, ta lão Vương huynh đệ ở nhà đó sao? Cái kia phong vận vẫn còn nữ nhân, mặc dù mặc bộ mạc, nhưng khuôn mặt đẹp đẽ vẫn có thể nhìn ra nàng lúc tuổi còn trẻ là đại mỹ nhân. Nữ nhân nhìn thấy Thạch Đại Sơn kia phát tình bộ dáng, trước mắt lập tức liền lớn tiếng nói, "U là thôn trưởng đại nhân a, hôm nay làm sao tới nhà chúng ta? Nhà chúng ta lão Vương a, hắn ở nhà đâu, thôn trưởng tìm hắn có chuyện gì a?" Nữ nhân là cố ý lớn tiếng như vậy nói chuyện, chính là vì nhường chung quanh các bạn hàng xóm nghe thấy Thạch Đại Sơn tới. Thạch Đại Sơn không phải lần đầu tiên tìm nàng, đã dây dưa nàng đã lâu. Gần nhất cái này chó được giống như thôn trưởng, càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, thỉnh thoảng liền đến tới trong nhà nàng gõ cửa nhi. Bên ngoài là tìm nàng trượng phu lão Vương, trên thực tế chính là muốn nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Nữ nhân mặc dù xem thấu Thạch Đại Sơn bản tính, nhưng nàng lại không biện pháp phản kháng, chỉ có thể dùng tiểu thông minh từng bước một bảo toàn chính mình. Cái này Thạch Đại Sơn lúc còn trẻ cũng không phải là người tốt lành gì, cũng không biết làm sao lại để hắn làm thôn trưởng. Những năm này dựa vào hắn làm thôn trưởng quyền thế, ép mấy cái trong thôn phụ nữ đàng hoàng nhường hắn bỏ lên trên giường. Đương nhiên, cũng có kia phong tao đàn bà chủ động thông đồng Thạch Đại Sơn. Trong thôn cũng không phải không ai phản kháng qua, nhưng cuối cùng đều không thành công, ngược lại bị cái này Thạch Đại Sơn chỉnh cửa nát nhà tan. Không nói những cái khác, liền trong thôn cái kia điên điên khủng khủng nữ nhân hiện tại mới không đến 40 tuổi, cũng bởi vì trượng phu là thợ săn, lên núi săn thú thời điểm bị gấu cho cắn chết. Nàng một cái nữ nhân ra, lẻ loi một mình mang theo đứa bé, kết quả bởi vì có mấy phần tư sắc bị Thạch Đại Sơn cho coi trọng. Thạch Đại Sơn mấy lần bức bách nữ nhân không thành, liền muốn tận các loại biện pháp làm nàng. Trước đây ít năm lại là thiên tai năm, từng nhà không có cơm ăn, nữ nhân này chính mình mang theo đứa bé, thời gian càng là khổ sở. Nữ nhân cuối cùng vì hài tử không bị chết đói, liền chính mình chủ động bò lên trên Thạch Đại Sơn giường. Thật là Thạch Đại Sơn tên xuất sinh này, chiếm hết nữ nhân này tiện nghi về sau, trở mặt liền không nhận người. Hắn cuối cùng cũng không có cho nữ nhân này hắn bằng lòng lương thực, dẫn đến nữ nhân này hài tử bị chết đói, nữ nhân cũng liền điên rồi. Những chuyện này là cái kia điên điên khùng khùng nữ nhân, điên rồi về sau, mới lung tung nói ra khỏi miệng. Nhưng là Thạch Đại Sơn lấy cơ nữ nhân này điên rồi, đang ôm miệng hắn, đem chuyện này cho đè nén xuống. Mấy năm này lại nghe nói nhà hắn kia con rể là công xã công hạ án phái biên, cái này khiến bị hắn khi dễ các thôn dân, càng thêm không dám phản kháng. Thạch Đại Sơn cũng không phải ai cũng ước hiếp, đối với những cái kia thế gia vọng tộc, trong thôn thân thích nhiều thôn dân, hắn không dám ra tay. Chỉ chọn trong thôn những cái kia cô nhi quả mẫu, hoặc là nói là không có mấy người tiểu môn hộ ước hiếp. Cái này phong vận vẫn còn nữ nhân chính là 1972 năm thời điểm, theo huyện khác chạy nạn tới. Lúc ấy nàng cùng nàng nam nhân mang theo 10 tuổi nhi tử, đi đến Thạch Gia thôn thời điểm liền rốt cuộc đi không được rồi. Tại Thạch Gia thôn một cái lao quang côn nhi cứu trợ hạ mới sống tiếp được. Kia lão quang côn nhi tương đối tiết kiệm, năm được mùa thời điểm trộm đạo cất chút lương thực, lại thêm ăn rau dại cùng đồ vật loạn thất bát ao, cuối cùng là trợ giúp bọn hắn gắng gượng qua kia đoạn khó khăn thời gian. Bọn hắn một nhà ba miệng vì cảm tạ cái kia lão quang côn nhi, liền lưu lại cho hắn dưỡng lao tổng trung. Chờ lao quang côn nhi sau khi chết, liền đem chính mình căn phòng để lại cho bọn hắn một nhà ba miệng, từ đây bọn hắn một nhà ba miệng ngay tại Thạch Gia thôn nơi này ở lại. Lão quang côn nhi là Thạch Đại Sơn một cái đường thúc, là người so Thạch Đại Sơn không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Hắn ở thời điểm Thạch Đại Sơn đối với nữ nhân không có làm ra chuyện khác người gì, nhưng này lão quang côn nhi vừa chết, Thạch Đại Sơn liền đánh lên nữ nhân này chủ ý, bất quá còn tốt nữ nhân này tương đối tự ái, một mực đề phòng Thạch Đại Sơn, không để cho Thạch Đại Sơn thành công qua. Thạch Đại Sơn đã sớm đem nữ nhân này trò xiếp nhìn rõ ràng, hắn cũng không tức giận, bởi vì hắn đã sớm xuyên thấu qua trong thôn mấy cái kia tiểu hỗn hỗn, biết nữ nhân trượng phu lão Vương mang theo bọn hắn hải tử về trước kia quê quán thăm người thân đi. Cái này sáng sớm bên trên vừa mới đi, trở về còn không biết lúc nào thời điểm đâu. Nữ nhân nhìn xem chính mình bất kể nói thế nào, Thạch Đại Sơn đều cười dâm nhìn xem chính mình không nói lời nào, lập tức cũng có chút luống cuống. Hắn cảm thấy hôm nay Thạch Đại Sơn có chút khác biệt, lập tức liền muốn đóng cửa lại nhi. Thôn trưởng, cái kia, chồng của ta trong nhà, ta còn phải đi hầu hạ đâu, ta trước hết không thèm nghe ngươi nói nữa nói. Nữ nhân liền phải đóng cửa nhi, thật là Thạch Đại Sơn đã sớm để phòng nữ nhân chiêu này đâu. Chân phải của hắn hướng phía trước một bước, giẫm tại cánh cửa nhi sang bên trên vị trí, vừa vặn trận cửa tấm quan cung lên. Nữ nhân càng luống cuống, vừa rồi thong dong cùng cơ trí hoàn toàn không thấy, run rẩy nói, thôn trưởng, ngươi cái này muốn làm gì? Cái này lớn, ban ngày. Nàng càng khẩn trương, Thạch Đại Sơn liền càng hưng phấn. Chỉ thấy Thạch Đại Sơn cười dâm xích lại gần nữ nhân mặt, nhỏ giọng nói, Diễm Hồng, ta đã sớm biết, nam nhân của ngươi dẫn hải tử về nhà thăm người thân đi, lúc này không ở nhà không chờ nữ nhân lại có cái gì kịch liệt phản ứng, Thạch Đại Sơn liền bắt đầu nhỏ giọng uy hiếp nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến gọi, không cần dãy rủa. Trong thôn cái kia con mụ điên sự tình, ngươi hẳn là cũng nghe nói a. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, nàng khi đó nói đều là thật. Ngươi nếu không muốn giống nàng như thế ngươi liền kêu to lên. Đến lúc đó có người đến xem náo nhiệt, ta liền nói là ngươi thông đồng ta, nhìn ngươi đến lúc đó còn ở lại chỗ này thôn thế nào tiếp tục chờ đợi. Nói đến đây, Thạch Đại Sơn còn thông minh lại cho nữ nhân một quả táo ngọt. Đương nhiên, nếu như ngươi hầu hạ tốt ta, như vậy về sau ta có thể cho ngươi thiếu an bài một chút việc, hoặc là nói là an bài cho ngươi một chút nhẹ nhõm công điểm lại cao hòa kế. Thạch Đại Sơn muốn cho là mình lời nói này có thể ống hụ sợ trước mắt Diễm Hồng. Dù sao lấy quá khứ thời điểm, hắn chính là bằng vào lời nói này cầm xuống tất cả nữ nhân, những nữ nhân kia cũng không dám phản kháng. Thật là nhường hắn thất vọng là đỏ Diễm Hồng nữ nhân này không là bình thường nữ nhân. Hắn nam nhân lão Vương mang theo hải tử cũng không phải về nhà thăm người thân đi, mà là tại tìm về quê quán phương pháp. Chỉ cần quê quán trong thôn bằng lòng tiếp thu bọn hắn liền quyết định theo Thạch gia thôn dọn đi. Thạch Đại Sơn nhìn xem ngây người Diễm Hồng, coi là Diễm Hồng tâm lý phòng tuyến đã bị chính mình đánh tan. Hắn một cái cho giữ chụp mùi liền nhào về phía nữ nhân, thì phản ứng Diễm Hồng đội vàng giãy giụa. Thật là nữ nhân khí lực trung quy là so nam nhân nhỏ hơn, tên là Diễm Hồng nữ nhân, bị Thạch Đại Sơn che miệng hướng trong phòng kéo. Hai người đều không có chú ý chính là, tại bọn hắn lời mới vừa nói nơi cửa, một bóng người đang giơ máy chụp ảnh không ngừng vỗ. Máy chụp ảnh là có tiếng tạch tạch, thật là ngay tại cấp trên Thạch Đại Sơn căn bản cũng không có nghe được. Diễm Hồng bị Thạch Đại Sơn kéo vào trong phòng, đặt tại trên giường, liền y phục đều bị kéo một nửa, lộ ra một cái bả vai đầu lĩnh. Chương 502, tay không bộ bạch sói chương 502, tay không bộ bạch sói ngay tại nữ nhân lúc tuyệt vọng, đột nhiên cửa gian phòng truyền đến một tiếng dị hưởng. Giang giác. Có thể là trong phòng phong bế hoàn cảnh, nhường máy chụp ảnh thanh âm càng thêm vang dội. Thạch Đại Sơn cuối cùng là nghe được thanh âm, hắn có chút kinh hãi nghiêng đầu đi. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, đang giơ máy chụp ảnh không ngừng đối với hắn vỗ chiếu. Giang giác tiếng tạch tạch bên tai không dứt. Thạch Đại Sơn luống cuống, hắn là một cái có kiến thức sơn thôn thôn trưởng, biết người trẻ tuổi cầm cái kia giống như kêu cái gì máy chụp ảnh, có thể đem người dáng vẻ vô xuống đến. Nhưng là hắn cũng là một kẻ già đời, trải qua ngay từ đầu bối rối về sau, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Làm bộ trước tiên đem chính mình vừa cởi quần cho mặc vào, lập tức liền có một bộ có việc dễ thương lượng biểu lộ muốn tới gần Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ còn đang không ngừng đè xuống cửa chấp nhi, đem Thạch Đại Sơn tất cả động tác đều cho ghi xuống. Thạch Đại Sơn đi mau tới Triệu Tiểu Ngũ trước mặt thời điểm nói rằng, đây là Lan Hoa Câu Tiểu Ngũ chất tử a, sao lại tới đây, chúng ta Thạch gia thôn cũng không cho ta cái này làm thôn trưởng thúc nói một chút đâu. Thạch Đại Sơn lời nói này, không chỉ có là tại cùng Triệu Tiểu Ngũ đáp quan hệ, vẫn là đang cảnh cáo Triệu Tiểu Ngũ, đây là tại bọn hắn Thạch gia thôn, hắn là thôn trưởng, hắn định đoạt. Triệu Tiểu Ngũ không có phản ứng hắn, mà là đem máy ảnh hướng phía sau mình một quãng, bí ẩn thu được không gian bên trong. Lập tức hắn liền bắt đầu cởi y phục của mình, cũng mặc kệ Thạch Đại Sơn bộ kia giật mình máy ảnh không thấy bộ dáng. Đem quần áo thuận tay ném cho trên giường rụt lại khóc nữ nhân, lúc này mới chậm ung dung đáp khang đạo, lão giả, ai là ngươi chất tử a? Chớ cùng ta ở chỗ này đáp quan hệ, ta nếu là có ngươi dạng này một cái thuốc, ta hận không thể đâm chết. Cũng không biết ngươi tên ngu xuẩn kia mập nhi tử, là thế nào sống lớn như thế, có như thế một cái cha lại còn không sớm một chút nhi chết đi coi như xong. Triệu Tiểu Ngũ miệng không thể bảo là không động. Khí Thạch Đại Sơn hơi kém đem ánh mắt cho trừng ra ngoài, thật là hắn hiện tại có cán tại Triệu Tiểu Ngũ trong tay. Đành phải cố nén trong lòng lửa giận, gạt ra nở nụ cười nói rằng, Tiểu Ngũ à, ta cũng là vừa nghe nói người cùng chúng ta nhà Thạch Bắc ở giữa hiểu lầm. Cái này không, hôm nay ta còn nói hắn tới, nhường hắn nhanh đi xin lỗi ngươi. Ngươi yên tâm, chờ chúng ta nhà kia xú tiểu tử vừa về đến, ta lập tức nhường hắn đi cho ngươi đến nhà xin lỗi. Đem hắn hố bằng hữu của ngươi những số tiền kia đều trả lại ngươi, không đúng, là bồi hoàn gấp đôi cho ngươi. Gấp ba cũng được. Triệu Tiểu Ngũ nếu không phải dùng tiểu hổ đầu ong đã sớm nhìn thấy, nghe được hắn cùng Thạch Bác nói qua cái gì, thật muốn bị hắn bộ này giả vờ dáng vẻ lừa gạt tới. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là ổn định Thạch Đại Sơn hai cha con, không cho bọn hắn làm cái gì phản ứng quá kích động, đến tổn thương tới người nhà của mình. Cho nên Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp giả bộ như hai mắt sáng lên bộ dáng, nói rằng, ngươi nói là sự thật, thật có thể gấp ba trả lại cho ta. Triệu Tiểu Ngũ một bên nói, còn vừa trà bắt đầu cười, một bộ bị tiền tài đả động bộ dáng. Thạch Đại Sơn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng này, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hừ, liền ngươi bộ này đều dạng, cũng xứng cùng chúng ta phụ tử đấu. Chờ ta đem ngươi máy ảnh lừa gạt tới tay, xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này thằng cờ hó. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng giống nhau đang cười lạnh, hắn không phải không dám cùng Thạch Đại Sơn trở mặt, mà là muốn tê liệt Thạch Đại Sơn, nhường hắn buông lòng cảnh giác, không cho hắn chạy trốn hay là có thời gian đi lại quan hệ. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thầm nghĩ, ngươi cái này lão bước đầu lĩnh quá mức âm hiểm, ta có thể tin bất quá ngươi. Vẫn là trước tiên đem ngươi ổn định, chờ ta mang theo người rời đi Thạch gia thôn, về sau chính là ngươi rơi lại thời gian. Trên giường rụt lại khóc Diễm Hồng, vốn cho là mình được cứu. Thật là nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bộ kia mê tiền bộ dáng, trong lòng lại là một cái lục bộ, cảm thấy lần này mình sắp xong rồi. Thạch Đại Sơn trong lòng mặc dù hoảng một nhóm, nhưng là mặt ngoài vẫn còn duy trì trấn định. Hắn đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Tiểu Ngũ chất tử, tiền này sự tình dễ nói. Ngươi đem ngươi cái kia có thể đập người máy móc trước cho ta, ta lập tức liền đem tiền này lấy cho ngươi tới." Cái này tay không bộ bạch sói lời nói, hắn cũng có thể nói ra được đến, thật sự là đem hắn Triệu Tiểu Ngũ làm đồ đần không thành. Triệu Tiểu Ngũ cười ha ha, cũng không xách máy chụp ảnh sự tình, ngược lại nói lên chuyện tiền. Hắn khinh thường cười một tiếng, há mồm nói rằng, ngươi cái này tay không bộ bạch sói tiết mục tử, dùng cũng là chuyện rất. Máy chụp ảnh sự tình trước không đề cập tới, con của ngươi thật là nhường dưới tay hắn mấy cái kia tiểu lưu manh hố ta bằng hữu 500 nhiều khối tiền. Nói đến đây, hắn cũng không nhìn Thạch Đại Sơn kia đã biến sắc cái sọ dày mặt, tiếp tục nói, ta cũng không cho ngươi nhiều tính, coi như 500 đồng tiền lời nói, gấp 3 nhưng chính là 1500 khối tiền. Ngươi trước tiên đem tiền này lấy ra, ta lại cùng ngươi cầm máy chụp ảnh đi ra. Triệu Tiểu Ngũ cái này đơn thuần nói hiệu nói vượng. Hắn hết thảy cho cậu lão Tam 300 khối tiền, tăng thêm cậu lão Tam lại thu một chút dữ liệu, tính toán đâu ra đấy trong tay hắn cũng liền hơn 200 khối tiền. Cậu lão Tam chính mình đoán chừng là không cái gì vốn liếng nhi, lúc trước hắn đi theo Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn kiếm một chút tiền, tất cả đều hoa không sai biệt lắm. Triệu Tiểu Ngũ nói 500 khối tiền kia thuần chính là muốn hô Thạch Đại Sơn lập tức. Về phần có thể hay không đụng phải hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cần chờ một lúc hắn có thể đi là được. Thạch Đại Sơn cũng bị Triệu Tiểu Ngũ nói lời dọa sợ, phải biết ở niên đại này 1500 khối tiền thật là một khoản tiền lớn. Hắn cũng bên hỏi con của hắn Thạch Bát theo cậu lão Tam nơi hố bao nhiêu tiền, hiện tại Triệu Tiểu Ngũ nói là 500 khối tiền, hắn cũng không biết có phải thật vậy hay không. Ngay tại hắn nghĩ đến trước kéo dài một chút thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ đã dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn ra hắn là thế nào nghĩ. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp liền mở miệng nói ra, tiền này ngươi nếu là có, lấy ra, ta lập tức đem cái này máy ảnh giao cho ngươi. Nếu như không có, vậy thì đúng không dậy nổi, ta phải trước về nhà một chuyến. Thạch Đại Sơn trong lúc nhất thời tự nhiên là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, cho nên hắn tự giác cầm tới máy chụp ảnh vô vọng. Triệu Tiểu Ngũ vốn chính là cố ý làm khó hắn, cũng không thể thật làm cho Thạch Đại Sơn xuất ra tiền đến đổi máy chụp ảnh. A Thạch Đại Sơn giống như là kịp phản ứng Triệu Tiểu Ngũ là cố ý làm khó hắn, lập tức trong lòng tức giận, ác theo gan bên cạnh. Ánh mắt hắn chừng một cái, mở ra miệng rộng liền phải hô người. Còn không có cho Thạch Đại Sơn hô lên thanh âm đến, Triệu Tiểu Ngũ đã bước ra một bước, đi tới Thạch Đại Sơn trước mặt. Cánh tay phải của hắn trong nháy mắt nâng lên, tay phải hồ khẩu cắm ở Thạch Đại Sơn chỗ cổ. Đừng nhìn Thạch Đại Sơn gần 1m9 đại cá nhì, tại Triệu Tiểu Ngũ cái này không đến 1m8 mặt người trước, căn bản liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ tay phải có chút dùng sức, Thạch Đại Sơn liền đã không thở được. Triệu Tiểu Ngũ nắm lấy cổ của hắn hướng xuống kéo một cái, mạnh mẽ nhường Thạch Đại Sơn đến gặp cả lưng. Ngươi lão già này không thành thật ta, làm gì? Ngươi là muốn gọi người sao? Ta cho ngươi biết, đừng đem ta ép, ta giết chết ngươi. Triệu Tiểu Ngũ tại Thạch Đại Sơn lỗ hai bên cạnh, hung tợn uy hiếp. Sau đó, hắn ngẩng đầu hướng về phía đã ngu ngơ tại trên giường Diễm Hồng nháy mắt, ra hiệu nàng cùng chính mình ra ngoài. Diễm Hồng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cho nàng làm ánh mắt, lúc này mới kịp phản ứng. Nàng vội vàng phủ thêm Triệu Tiểu Ngũ ném tới quần áo, vớt một cái nước mắt, liền tranh thủ thời gian hạ giường. Chương 503, Triệu Tiểu Ngũ gọi mẹ chương 503, Triệu Tiểu Ngũ gọi mẹ. Triệu Tiểu Ngũ cứ như vậy bóp lấy Thạch Đại Sơn cổ, giống chảnh giống như chó chết, đem hắn kéo tới viện tử lý. Diễm Hồng liền cùng tại Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, một tấc cũng không rời đi theo, hận không thể dùng tay kéo ở Triệu Tiểu Ngũ và áo không buông ra. Triệu Tiểu Ngũ biết không thể nhường Thạch Đại Sơn ra cái việc này, nhưng cũng không thể giết hắn, đành phải nâng lên tay trái dùng sức hướng cổ của hắn chỗ một chặt. Thạch Đại Sơn cách nhi một tiếng, liền lật lên bạch nhãn nhi hôn mê bất tỉnh. Diễm Hồng bị Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên ra tay giật nảy mình, nàng nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng cũng may cuối cùng kịp thời che miệng lại. A, nô Triệu Tiểu Ngũ không có quản bị kinh hãi đến Diễm Hồng, tự mình đem Thạch Đại Sơn kéo tới một bên tủi lửa trong dạng. Nhà ngươi có hay không dây thừng? Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng đối Diễm Hồng hỏi. Diễm Hồng sửng sốt một chút, lập tức vội vàng nói, a, có, ta cái này đi lấy. Rất nhanh, Diễm Hồng liền từ trong nhà lấy ra một đoạn dây thừng, thoạt nhìn như là buộc gia súc. Triệu Tiểu Ngũ cũng mặc kệ đây là làm gì, có thể sử dụng là được. Hắn dùng dây thừng đem ngất đi Thạch Đại Sơn trói lại, còn phải giày, đem bít tất thời ra nhét vào Thạch Đại Sơn miệng bên trong. Trói kỹ Thạch Đại Sơn, Triệu Tiểu Ngũ liền muốn rời khỏi, thật là đột nhiên y phục của hắn và áo bị người ta tóm lấy. Nghiêng đầu đi xem xét, phát hiện hù sợ hắn quần áo lại là phong bận vẫn còn Diễm Hồng. Chỉ thấy Diễm Hồng vẻ mặt sợ hãi đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn đi sao? Ngươi muốn đi lời nói, nhưng phải mang theo ta nha, ta một người không dám lưu tại cái này Thạch Gia thôn. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Diễm Hồng nói như vậy, hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, quét một vòng cái viện này, nhịn không được nói rằng, tạm thời rời đi nơi này cũng được, chờ ta đem Thạch Đại Sơn cho vặn ngã về sau, ngươi lại về nhà đến. Diễm Hồng nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói lại chuyển về đến, có chút lưu luyến nhìn cái viện này một cái, ngẫu nhiên khổ sở nói, viện này vốn cũng không phải là chúng ta, có thể ở nơi này đặt chân nhiều năm như vậy đã vô cùng may mắn. Nam nhân ta mang theo hải tử về nhà nhận thân đi, chỉ cần đến lúc đó quê quán thôn để chúng ta trở về, chúng ta liền phải chuyển về lao ra. Nghe được Diễm Hồng nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ mới vừa rồi còn lo lắng một chuyện, lập tức an tâm. Bất quá, lúc này không phải trò chuyện chuyện kia thời điểm, hắn đối Diễm Hồng nói rằng, đã muốn dọn đi rồi, có một số việc nhi liền dễ làm. Ngươi trước theo ta đi, ta cho ngươi tìm an toàn một điểm địa phương. Chờ ta thu thập xong bọn hắn, ngươi trở lại tham gia liền an toàn. Diễm Hồng trước đó nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói muốn bận ngã tới Thạch Đại Sơn toàn ra, trong lòng đã sớm muốn báo hôm nay thủ. Nàng vừa đi theo Triệu Tiểu Ngũ ra bên ngoài chạy, một bên thở hồng hộc nói, ngươi muốn bận ngã Thạch Đại Sơn, vậy ta có thể giúp ngươi tìm nhân chứng làm chứng. Ngoại trừ ta, trong thôn còn có mấy cái nữ nhân cũng bị Thạch Đại Sơn khi dễ qua. Nhưng là không biết rõ các nàng có thể hay không bỏ xuống mặt mũi tới làm cái này chứng, đúng rồi, còn có một cái nữ nhân điên. Hắn chính là bị Thạch Đại Sơn cho làm bị điên, ngươi mang lên nàng, không chừng nàng đến lúc đó có thể nói ra vài câu hữu dụng đến đâu. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Diễm Hồng nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. liền nhường Diễm Hồng dẫn hắn đi tìm cái kia Thạch gia thôn nữ nhân điên, ngươi nói cái kia nữ nhân điên ở đâu? Chúng ta hiện tại liền đi qua. Diễm Hồng thần sắc chấn động, lập tức mang theo Triệu Tiểu Ngũ hướng nữ nhân điên nhà chạy tới. Chờ Triệu Tiểu Ngũ đi theo Diễm Hồng đi vào nữ nhân điên nhà thời điểm, hắn đều bị hoàn cảnh nơi này cho chấn kinh. Nữ nhân điên nhà đã không thể lại xưng là nhà, phải gọi ổ chó hay là chuồng heo. Thật sự là quá loạn, quá. Triệu Tiểu Ngũ là nắm lô mũi đi vào nữ nhân điên nhà, hắn tại một đống lớn rách dưới nhi bên trong tìm tới toàn thân bẩn thỉu nữ nhân điên. Cái này nữ nhân điên giống như là vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ vẫn hắc hắc cười ngây ngô. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị lúc nói chuyện, nữ nhân điên đông nhiên trước tiên mở miệng nói rằng, "Hải tử, mẹ cho ngươi tìm tới ăn, đến, cái này cho ngươi." Dứt lời, nàng ngay tại vừa rồi ngủ trong đống rác lật ra đến cùng một chỗ đã hỏng bánh bột ngô tử. Nữ nhân điên đem khối này hỏng bánh bột ngô tử, xem như bảo bối như thế nâng ở trước ngực, sau đó lại cẩn thận nghiêm túc đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ thấy cảnh này, có chút không biết làm sao nhìn một chút Diễm Hồng. Chỉ thấy Diễm Hồng cũng dùng tay nắm lấy cái mũi, sau đó vẻ mặt khó xử hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Tiểu huynh đệ, ngươi đừng để ý a." Nữ nhân này điên rồi về sau, liền biến thành bộ dạng này, xem ai đều giống như nàng kia chết đi đáng thương hải tử. Chính nàng đều không nhất định đói bụng mấy ngày, khối này bánh bột ngô nàng đều không có bỏ được ăn. Nói đến đây, Diễm Hồng hốc mắt đều có chút đỏ lên. Đồng dạng là làm mẹ nữ nhân, nàng là thật lý giải cái này nữ nhân điên vì sao lại điên. Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết nữ nhân điên cố sự, nhưng là hắn hiện tại cũng có chút đồng tình nàng. Vì mang đi nữ nhân điên làm chứng, hắn đành phải kiên trì nhận lấy khối kia hỏng bánh bột ngô tử. "Con của ngươi tìm tới, hắn để chúng ta tới đón ngươi, ngươi theo chúng ta đi thôi." Cô gái này tên điên nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, cười hắc hắc, lập tức sờ lấy Triệu Tiểu Ngũ bả vai nói rằng, "Ngươi đứa nhỏ này, đều học xong cùng ngươi mẹ nói giỡn, có phải hay không? Ngươi không phải liền là nhi tử ta sao? Thế nào còn nói lời này?" Diễm Hồng vẻ mặt bất đắc dĩ hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Tiểu huynh đệ, nếu không ngươi liền đáp ứng một tiếng a, ngươi nếu không đáp ứng, nàng thật không nhất định có thể đi theo ngươi đi." Triệu Tiểu Ngũ sợ Thạch Đại Sơn bị thôn bọn họ người phát hiện, nghĩ nghĩ, liền mở miệng kêu lên, "Mẹ, ngươi theo ta đi thôi. Ta cho ngươi tìm nơi tốt hơn, nơi có thật nhiều ăn." Thật đúng là giống Diễm Hồng nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ kêu cái nữ nhân điên này mẹ, cái nữ nhân điên này lập tức liền đáp ứng cùng Triệu Tiểu Ngũ đi, "Được rồi, nhi tử, mẹ cái này đi theo ngươi." Nói, nữ nhân này còn tại trong đống rác thu thập, giống như muốn đem những này ra sản cho mang đi dường như. Triệu Tiểu Ngũ chịu được mùi thối, kéo lại nữ nhân tay, nóng nảy nói, "Mẹ, đừng thu thập, nơi cái gì cũng có." Hắn không nói lời gì liền lôi kéo nữ nhân điên tay ra bên ngoài chạy, Diễm Hồng cũng thật chặt đi theo. Triệu Tiểu Ngũ đoạn đường này bởi vì có đầu hộ phong tại phía trước điều tra, cho nên có thể đủ sớm phát hiện trên đường tình huống, kịp thời tránh thoát Thạch Gia thôn người. Chờ hắn hưu kinh vô hiểm đem hai nữ nhân mang rời khỏi Thạch Gia thôn, lập tức liền hướng về Lan Hoa Câu chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ khi về đến nhà, trời đã gần đen. Người trong nhà đều đang đợi lấy hắn trở về mới nấu cơm đâu, kết quả lại nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ nhận hai nữ nhân trở về. Tôn Nguyệt Cầm nhìn thấy hai nữ nhân này thời điểm, bệnh tim đều hơi kém mà vào. Nàng run rẩy chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, "Tiểu Ngũ tử, ngươi giải thích cho ta tin tưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai nữ nhân này là ai?" Chương 504, giải thích chương 504, giải thích. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Tôn Nguyệt Cầm biểu lộ cùng ngữ khí, liền biết nàng hiểu lầm chính mình. Hắn vội vàng mở miệng giải thích, "Mẹ, ngươi trước đừng có gấp sinh khí, ngươi nghe ta giải thích." Triệu Tiểu Ngũ lời nói còn chưa nói xong, tha thân hậu nữ nhân điên liền đã không làm. Cái này nữ nhân điên ngăn khuất Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, giống hộ thể gà mái như thế. Nàng một cái tay che chở Triệu Tiểu Ngũ, ngón tay kia lấy Tôn Nguyệt Cầm cái mũi hô, "Ngươi dựa vào cái gì nói nhi tử ta? Có chuyện gì ngươi hướng ta đến?" Vốn là còn chút sinh khí Tôn Nguyệt Cầm, nhìn thấy cái nữ nhân điên này bộ dáng, trên mặt nhíu mày, lập tức vẻ mặt ngượng nói, "Cái gì? Con của ngươi? Nếu như hắn là con của ngươi, vậy ta là hắn cái gì?" Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh tượng càng ngày càng loạn, biết không thể chậm trễ nữa. Hắn vội vàng vượt qua nữ nhân điên bên người, đi vào Tôn Nguyệt Cầm trước mặt. "Mẹ, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại liền kể cho ngươi tin tưởng." Theo Triệu Tiểu Ngũ tự thuật, Triệu gia người cuối cùng là minh bạch chuyện này chân tướng. Tôn Nguyệt Cầm mặc dù là rất keo kiệt nữ nhân, nhưng nàng cũng rất biết cơ bản, biết can hệ trọng đại, liền nhanh lên đem hai nữ nhân mang vào trong phòng. Hắn một bên đem người hướng trong phòng mang, một bên nghiêng đầu lại phân phó chính mình hai cái nữ nhi. "Quả Đào, ngươi nhanh đi nấu nước nóng, cho ta cái này đại muội tử lau lau trên thân. Đổi, ngươi nhanh đi phòng bếp nấu cơm, Tiểu Ngũ trở về, khẳng định đói bụng. Chúng ta cho nàng tắm rửa xong liền ăn cơm." Hai cái nữ nhi nghe xong mẫu thân Tôn Nguyệt Cầm lời nói, lập tức liền chạy đi phòng bếp làm việc. Triệu Tiểu Ngũ đi theo Tôn Nguyệt Cầm, mang theo nữ nhân điên cùng Diễm Hồng vào phòng về sau, liền chuẩn bị đi làm việc công việc mình làm. Hắn sau đó phải làm chính là trước tìm Tào Lao cho cái này nữ nhân điên nhìn xem bệnh, thuận tiện lại đi đại đội bộ cho huyện thành Lý Hải gọi điện thoại, nhìn Lý Hải giúp hắn làm sự tình thế nào. Xong xuôi những này, hắn liền phải nhanh đi đem máy chụp ảnh bên trong tấm ảnh cho tẩy đi ra. Chỉ cần đem những này tấm ảnh tẩy đi ra, liền không lo nhào lộn Thạch Đại Sơn tên xuất sinh này thôn trưởng. Thật là Triệu Tiểu Ngũ vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài nhi, kia nữ nhân điên thấy Triệu Tiểu Ngũ muốn đi, cũng lập tức đi theo muốn đi ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ làm sao có thể nhường nữ nhân điên đi theo chính mình đâu, dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bất đắc dĩ Triệu Tiểu Ngũ đành phải giống trước đó hống nữ nhân điên đến Lan Hoa Câu như thế, lại mở miệng bảo nàng, "Mẹ, mẹ, ngươi tại chỗ này đợi lấy ta, ta cho ngươi gọi bác sĩ đi, ngươi nga bệnh." Nữ nhân điên lúc này không đốc, hắn lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay nói rằng, nói vậy, ngươi đứa nhỏ này sao có thể nói ngươi mẹ ta ngã bệnh đâu? Ta cái này không hảo hảo sao? Triệu Tiểu thấy xây lấy cớ này không dùng được, vội vàng lại đổi một cái lấy cớ. Mẹ, ngươi nói bụng không có. Ngươi muốn đói bụng, ta liền lấy cho ngài đồ ăn. Nhắc đến ăn đồ vật, cái này nữ nhân điên bụng đống nhiên kêu rột rột lên, giống như là nghe được Triệu Tiểu Ngũ triệu hoán đồng dạng. Nữ nhân điên cảm nhận được trong bụng cảm giác đói bụng, lẩm bẩm nói, con à, mẹ thật đúng là có một chút đói bụng, vậy ngươi liền đi cho ta lấy chút nhi ăn à. Nói xong, nàng còn vẻ mặt hài lòng nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ. Tôn Nguyệt Cầm ở một bên nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng, trong lúc nhất thời trong lòng vạn phần cảm khái. Con trai mình Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi gọi nữ nhân này mẹ nó thời điểm, Tôn Nguyệt Cầm trong lòng đống nhiên rất khó chịu, có một loại muốn bị thay thế cảm giác. Triệu Tiểu Ngũ không có chú ý tới Tôn Nguyệt Cầm trên mặt kia khổ sở thần sắc, đối với Diễm Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là nhường Diễm Hồng giúp nàng coi chừng cái này nữ nhân điên, hắn đi tìm bác sĩ. Diễm Hồng nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, khẽ gật đầu. Chờ Triệu Tiểu Ngũ đem Tào lão mời đi theo thời điểm, Văn Tú cũng cùng theo đến đây. Lúc này, Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đào đã đơn giản cho nữ nhân này tắm rửa một cái. Tào lão nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Đi qua, lưu loát đem ngón tay chụp tại nữ nhân điên cổ tay nhi đi ra. Triệu Tiểu Ngũ cái này không hiểu y thuật người đều nhìn ra được, Tào lão đây là tại cho nữ nhân điên xem mạch. Hắn ở một bên làm nhìn xem cũng không giúp được một tay, liền cùng Văn Tú nói chuyện một hồi. Rất nhanh liền nghe được cho nữ nhân điên xem bệnh Tào lão mở miệng, chỉ nghe Tào lão nói rằng, "Tiểu Ngũ, nữ nhân này hẳn là thụ cực lớn kích thích mới có thể biến thành dạng này." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Tào lão lời nói, nhẹ gật đầu biểu thị chính mình tin tưởng. Diễm Hồng thì thừa cơ hội, đem cái này nữ nhân vì sao lại bị điên sự tình nói ra. Tào lão nghe xong thở dài một hơi, nói rằng, thật đúng là một cái nữ nhân rất đáng thương, bất quá nàng cái này bị điên thời gian không ngắn, ta cũng không dám cam đoan có thể hay không chữa khỏi, chỉ có thể thử xem dùng châm cứu phương pháp, kích thích nàng thần kinh não. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Tào lão lời nói về sau, cao hứng nói, liền phiền toái ngài hao tổn nhiều tâm trí xem một chút, nếu như nàng có thể trị hết lời nói, như vậy ta vẫn ngã Thạch Gia thôn thôn trưởng cái kia lão gia súc cơ hội càng lớn hơn một phần. Tào lão nghe thấy Diễm Hồng nói Thạch Gia thôn thôn trưởng tội ác, liền đã tức giận không thôi. Triệu Tiểu Ngũ mong muốn bật ngã cái này lao xuất sinh, hắn càng là giơ hai tay hai chân tán thành. Tào lão nói rằng, Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm đi, ta cái này cho nàng nhìn cho kỹ. Nói, Tào lão liền lấy ra mang theo người ngân châm bao, mở ra, lấy ra ngân châm, bắt đầu cho nữ nhân điên châm cứu lên. Thừa dịp Tào lão cho nữ nhân điên chữa bệnh thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ thì len lén đem Diễm Hồng cho kéo đến viện tử lý. Cái này Diễm Hồng số tuổi cũng không nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ khách khí kêu lên, thím, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Triệu Tiểu Võ vẻ mặt khó xử biểu lộ. Cái này Diễm Hồng từ khi đi theo Triệu Tiểu Ngũ chạy ra Thạch Gia thôn, không có ý định lại trở về. Cho nên nàng cũng coi là không thèm đếm xỉa, cái gì còn không sợ. Nàng nói rằng, "Tiểu hòa tử, ta xem bọn hắn đều gọi ngươi Tiểu Ngũ, vậy ta cũng bảo ngươi Tiểu Ngũ à. Tiểu Ngũ, cũng đừng nói cái gì thương lượng không thương lượng, là ngươi theo Thạch Gia thôn cứu ta, để cho ta lớn như thế số tuổi, không đến mức không gánh nổi thanh bạch. Ngươi có lời cứ nói, thì có thể giúp nhất định sẽ giúp ngươi." Diễm Hồng lời nói này cũng là chân thành, một chút đều không có giả mạo. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được Diễm Hồng thím trong giọng nói chân thành, do dự một hồi, vẫn là nói, "Thím, ngươi có biết hay không lúc ấy ta cứu ngươi thời điểm, cầm trong tay vật kia là cái gì?" Diễm Hồng nghi ngờ lắc đầu, miệng thảo luận nói, "Cái này, thật đúng là không biết rõ. Bất quá ta, nhìn Thạch Đại Sơn xuất sinh kia giống như rất để ý ngươi cầm vật kia, còn có xuất tiền bồi ngươi cái gì?" Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Diễm Hồng thím lời nói, liền đầu càng đau. Bất đắc dĩ hắn, đành phải kiên trì cho Diễm Hồng thím phổ cập khoa học một chút máy chụp ảnh là dùng để làm gì. Làm Diễm Hồng biết máy chụp ảnh là làm cái gì về sau, sắc mặt lập tức biến trắng bệch lên. Nàng là một cái đàn bà không biết xấu hổ, bằng không cũng sẽ không bị Thạch Đại Sơn uy hiếp lợi dụng lâu như vậy, đều không có đi vào khuôn khổ. Diễm Hồng rung động ung dung mà hỏi, "Kia, Tiểu Ngũ, ngươi dự định dùng ảnh chụp làm gì?" Mặc dù rất khó lấy mở miệng, nhưng là Triệu Tiểu Ngũ vẫn là nói, "Thím, thứ này là chứng cứ, là vận ngã Thạch Đại Sơn trọng yếu bằng chứng. Nếu như không có chứng cứ này, bằng vào chúng ta ngoài miệng nói, là nhào lộn Thạch Đại Sơn. Ta có thể muốn đem những này ảnh chụp xem như chứng cứ, cung cấp cho công xã bên trong lãnh đạo." Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ có chút dừng lại một chút, mới tiếp tục nói tiếp, "Nhưng là nơi này đầu dù sao dính đến thím danh dự của ngươi, cho nên ta còn muốn nghe theo ý kiến của ngươi." Chương 505, Thạch Đại Sơn được cứu. Chương 505, Thạch Đại Sơn được cứu. Diễm Hồng nghe qua về sau, rơi vào trầm mặc. Suy tư thật lâu, hắn mới cười ha ha một tiếng nói rằng, "Hại, chuyện này a, vậy dễ làm. Ngươi nên đem cái này xem như chứng cứ đưa trước đến liền đưa trước đi, ngược lại thím ta cũng không trở về Thạch Gia thôn. Chờ ta nam nhân cùng hài tử trở về sau, chúng ta liền phải chuyển về lao ra, đến lúc đó ai nhận biết ta nha." Lại nói, Thạch Đại Sơn lúc ấy ước hiếp ta thời điểm, ta cũng liền chỉ lộ ra tới một cái bả vai đầu lĩnh. Ta đều cái này số tuổi, còn có cái gì hảo tại ý, chỉ cần có thể vặn ngã Thạch Đại Sơn là được. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem miễn cưỡng vui cười Diễm Hồng thím, trong lòng chua chua, biết nàng là vì giúp mình mới làm như vậy. Hắn trịnh trọng đối Diễm Hồng thím bảo đảm nói, "Thím, ngươi yên tâm, cái này tấm ảnh sẽ không để cho người khác nhìn thấy, sẽ chỉ làm công xã lãnh đạo nhìn thấy, thuận tiện cho Thạch Đại Sơn định tội." Diễm Hồng nghe Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, trong lòng treo lấy tảng đá lại đi xuống thả thả. Nàng cười đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Đi, ta nơi này ngươi cứ yên tâm đi, đi làm việc chuyện khác à." Triệu Tiểu Ngũ nhìn Diễm Hồng thím biểu lộ, biết nàng đây cũng là muốn chính mình đợi một hồi, liền không lại quấy rầy nàng, quay đầu hướng về Lan Hoa Câu đại đội bộ đi đến. Lần này tới Lan Hoa Câu đại đội bộ, thôn trưởng Trương Binh Sơn vừa lúc ở đại đội bộ bên trong. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy hắn, vội vàng đi qua chào hỏi, còn từ miệng trong túi móc thuốc lá ra cho Trương Binh Sơn điểm. Trương Binh Sơn nhìn xem ân cần Triệu Tiểu Ngũ, trong mắt hơi híp, cười hắc hắc một tiếng nói rằng: "Tiểu Ngũ tử, nhìn ngươi bộ này ân cần bộ dáng, là lại tới gọi điện thoại à?" Trương Binh Sơn vẻ mặt ta liền biết thân sắc. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng nuốt mông ngựa, nếu không nói, còn phải là ta Binh Sơn thúc đâu. Ta cái này thoáng qua một cái đến, cái gì cũng không làm đâu, ngươi liền đều biết rõ ràng. Trương Binh Sơn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, thuận thế híp mắt nhổ một ngụm hơi khói, bẹp hai lần miệng: "Tiểu tử ngươi tốt xấu là ta nhìn lớn lên, nếu như ngay cả ta đây cũng nhìn không ra, coi như dẹp đi. Đi, đi, ngươi đi giúp ngươi a, không cần ở ta nơi này nhì lấy lòng." Trương Binh Sơn nói hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ phất phất tay, lập tức lại cầm lấy trên bàn báo chí nhìn lại. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười, một bên hướng buông tay giao máy điện thoại gian phòng đi đến, một bên nghĩ nói: "Thôn trưởng báo chí từ chỗ nào làm nha? Ta đều xuyên tới thời gian dài như vậy, còn không có thấy qua có đưa báo chí người đưa thư đến Lan Hoa Câu đâu." Suy nghĩ miên man, Triệu Tiểu Ngũ đi tới buông tay giao máy điện thoại gian phòng. Hắn xe nhẹ đường quen cầm điện thoại lên, bấm điện thoại dãy số. Trải qua 3 lần bật, điện thoại rốt cục tới Lý Hải trong tay. Lý Hải cười đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Tiểu Ngũ, ngươi điện thoại này đánh cũng quá đúng giờ đi. Nếu không phải biết ngươi tại Lan Hoa Câu, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không nhìn thấy ta tiến bạn công thất." Triệu Tiểu Ngũ nghe được Lý Hải lời nói, không khỏi mỉm cười. Nhưng là hiện tại thời gian khẩn trương, hắn liền không có cùng Lý Hải nhiều khách sáo tán gẫu, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Hải ca, ta trước hết không cùng ngươi khách sáo. Ngươi giúp ta làm sự tình thế nào? Cái kia Lưu đặc phái viên sao có thể không thể cho triệu hồi trong huyện?" Lý Hải tại đầu bên kia điện thoại nhi, vậy lên chân bắt chéo hút thuốc nói rằng: "Ngươi yên tâm, chuyện này làm xong. Chuyện này đối ta Tống thúc mà nói, chính là chuyện một câu nói. Đoán chừng buổi chiều cái kia gọi Lưu cái gì ổn, liền sẽ bị triệu hồi trong huyện." Lý Hải nói Tống thúc chính là Vạn Thành huyện cục trưởng cục công an Tống Triệt. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Lý Hải lời nói, đối với phá đổ Thạch Đại Sơn thì càng có nắm chắc. Hắn còn muốn cho Lý Hải khách khí, nói cảm ơn cái gì. Không chờ hắn mở miệng, Lý Hải liền đã ở đằng kia đầu nhi nhỏ giọng nói: "Ngươi trước đừng cảm ơn ta, cho ngươi thêm nói sự tình. Cái kia gọi Lưu cái gì ổn coi như trở về trong huyện cũng không có hắn quả ngon để ăn, một cái bao che tội là trốn không thoát. Bất quá cái tội danh này cũng không phải rất lớn, sẽ không để cho hắn ngồi tù, ném đi bát cơm cũng là có khả năng." Triệu Tiểu Ngũ tại điện thoại đầu này, nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn đối cái này Lưu đặc phái viên cũng không có hảo cảm gì, đương nhiên sẽ không thay hắn nói cái gì lời nói. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới máy chụp hình sự tình. "A, đúng rồi, Hải ca, ngươi cho ta máy ảnh phát huy được tác dụng. Trong huyện thành có hay không tẩy ảnh chụp địa phương? Tốt nhất là ngươi tương đối quen một chút, có thể tẩy nhanh lên một chút tốt nhất." Lý Hải nghe vậy, đem trong tay khói ấn chết ở trên bàn làm việc trong cái gạt tàn thuốc, thật dài phun ra một điếu thuốc khí nói rằng: "Có nhận biết, bất quá không cần ngươi chạy, chờ một lúc ta nhường Tiểu Vương lái xe đi cầm máy chụp ảnh, chờ rửa sạch ảnh chụp ta cho ngươi thêm đưa qua." Cứ việc trong lòng 10 phần cảm tạ Lý Hải, nhưng Triệu Tiểu Ngũ cũng không tiếp tục nói cảm tạ lời nói. Có một số việc nhi ghi ở trong lòng liền tốt, không cần thiết lại nói đi ra. Chờ Lý Hải cần trợ giúp thời điểm, hắn tự nhiên cũng biết toàn lực ứng phó hỗ trợ. Làm xong cái này một vòng, Triệu Tiểu Ngũ mới về đến nhà. Thạch Gia thôn nơi đó, Thạch Bắc dẫn Thạch Mang, Thạch Tráng hai huynh đệ lung la lung lay hướng trong nhà đi. Đến nhà bên trong về sau, hắn đem trong nhà trong trong ngoài ngoài đều tìm khắp cả, đều không nhìn thấy Tha Đa Thạch Đại Sơn. Cái này Thạch Bắc mẫu thân lúc hắn còn nhỏ liền đã qua đời, cái này cũng dưỡng thành Thạch Bắc hiện tại cái này vô lại tính cách. Dạo qua một vòng nhi không có tìm được Thạch Đại Sơn Thạch Bắc, nhịn không được sinh khí thầm mắng: "Lão bất tử này, cái này lại chạy đến đâu nhi lêu lồng đi." Hắn lẩm bẩm lầu bầu vài câu liền lại đi ra ngoài nhi, tận tới đêm khuya trở về thời điểm, còn không có nhìn thấy Thạch Đại Sơn. Thạch Bắc lúc này mới bối rối, la hét triệu tập kia một đám tiểu hỗn hôn từng nhà tìm Thạch Đại Sơn. Ở phía sau nửa đêm thời điểm, mới từ diễm hồng nhà tuổi lửa trong dạng, tìm tới bị trói lấy Thạch Đại Sơn. Thạch Đại Sơn đã sớm tỉnh, chỉ có điều bị Triệu Tiểu Ngũ trói tại tuổi lửa trong dạng trên cây cột không thể động đậy. Miệng cũng bị Triệu Tiểu Ngũ chắn, liền gọi đều gọi không ra. Thạch Đại Sơn bị Thạch Bắc bọn hắn một đám người tìm tới chuyện thứ nhất, chính là nhường Thạch Bắc nhanh đi tìm hắn tỷ phu Lưu Tinh Ổn. "Nhỏ bác, đi, đi nhanh đi công xã bên trong tìm người tỷ phu. Ra chuyện lớn nhi, ngươi nhanh đi a." Thạch Bắc vẻ mặt một bức, hắn không biết rõ Tha Đa Thạch Đại Sơn nhường hắn đi tìm tỷ phu làm gì. Thạch Đại Sơn không ngừng đẩy Thạch Bắc đi ra ngoài, Thạch Bắc nhịn không được hỏi: "Ra cái gì vậy? Ngươi để cho ta tìm ta tỷ phu ta nói cái gì?" Thạch Đại Sơn là bị gấp vắng đầu, hiện tại nghe Thạch Bắc một nhắc nhở như vậy, hắn quay đầu nhìn một chút chung quanh một chút tiểu hỗn hỗn, liền lôi kéo Thạch Bắc đi đến một bên nói rằng: "Ta hắn ta nửa ngày, cũng không mặt ngay trước con trai mình mặt nói mình lêu lổng bị người chụp hình sự tình." Thạch Bắc đợi một hồi lâu, cũng không đợi đến Tha Đa thả ra cái giám đến. Vừa muốn ngẩng đầu nhìn Tha Đa đến cùng muốn làm gì thời điểm, Thạch Đại Sơn đã không nhịn được đối với Thạch Bắc đội vàng sao động nói rằng: "Cho ngươi đi ngươi liền đi, tìm tới tỷ phu ngươi liền nói ta có việc gấp nhi tìm hắn là được rồi." Chương 506, Ác Hưu Ác Báo chương 506, Ác Hưu Ác Báo. Thạch Bắc nhìn một chút trên trời mặt trăng, nhịn không được nói rằng: "Cha, buổi sáng ngày mai đi được hay không? Cái này đều sau nửa đêm." Không đợi Thạch Bắc lời nói này xong, Thạch Đại Sơn đã gấp đi lên liền cho Thạch Bắc một ước, giận dữ hét: "Mẹ nhà hắn, ta cho ngươi đi liền đi, nhanh đi." Thạch Bắc có chút bất đắc dĩ chạy ra sân nhỏ. Vừa chạy ra sân nhỏ, hắn liền ngừng cước bộ của mình. Đêm hôm khuya khoắt, hắn chứng làm biếng lại phàm bảo, trực tiếp phái Thạch Mang, Thạch Tráng hai huynh đệ đi công xã tìm hắn tỷ phu, chính hắn thì tại cửa thôn tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngay tại Thạch Bát tại cửa thôn các loại nóng nảy thời điểm, Thạch Mang, Thạch Tráng hai huynh đệ thở hổn hộc chạy trở về. Chỉ nghe Thạch Mang trước tiên mở miệng nói rằng, "Bác ca không xong, tỷ phu ngươi bị triệu hồi trong huyện thành. Chiều hôm qua, buổi chiều liền bị điều đi, nghe nói đi vẫn rất gấp." Lúc này, Thạch Bát trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an lên. Tỷ phu hắn sớm không bị điều đi, muộn không bị điều đi, thế nào đống nhiên bị tại cái này trong lúc mấu chốt bị điều đi nữa nha. Phát giác không đúng, Thạch Bác đội vàng liền hướng trong nhà đi. Khi hắn đi vào nhà mình trong phòng thời điểm, Thạch Đại Sơn ngay tại từng cây hút thuốc. Thạch Bác nóng nảy nói rằng, cha đến cùng xảy ra chuyện gì? Tỷ phu của ta chiều hôm qua thời điểm bị triệu hồi huyện lý. Thạch Đại Sơn thuốc lá trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, kết thúc, kết thúc, kết thúc. Thạch Bác nhìn thấy Thạch Đại Sơn bộ dáng này, nhịn không được quay đầu nhìn một chút Thạch Mang, Thạch Tráng hai huynh đệ. Thạch Mang rất có ánh mắt, không cần Thạch Bác phân phó, hắn liền dắt lấy Thạch Tráng đi. Bác ca, không có việc gì, ta liền đi trước. Chờ bọn hắn đi về sau, Thạch Bác đặt mông ngồi Thạch Đại Sơn bên cạnh, nói nghiêm túc, cha, đều lúc này, ngươi còn không nói với ta đến cùng ra cái gì vậy? Ta sớm biết, chúng ta cũng sớm một chút làm chuẩn bị a. Thạch Đại Sơn nghe xong Thạch Bác lời nói này, tài hoan quá thần nhi đến, đem chính mình đi tìm Diễm Hồng đùa nghịch lưu manh, bị Triệu Tiểu Ngũ chụp ảnh sự tình nói ra. Thạch Bác nghe nói Triệu Tiểu Ngũ nhịn hai ngày, kết quả làm một cái như thế sự tình, nhịn không được có chút xem thường Triệu Tiểu Ngũ. Hắn tùy tiện đối Thạch Đại Sơn nói rằng, là chút chuyện này về phần ngươi sao? Chúng ta trong thôn liên quan tới ngươi tin đồn còn thiếu sao? Ngươi không phải cũng thật tốt đến bây giờ sao? Triệu Tiểu Ngũ hắn liền xem như biết, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ đi công xã cáo ngươi nói đến đây? Thạch Bác tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Hắn nghĩ tới chính mình tỷ phu nói Triệu Tiểu Ngũ cùng công xã Lý phó thư ký quan hệ rất tốt. Kia Triệu Tiểu Ngũ rất có thể sẽ đem Tha Đa Thạch Đại Sơn cho bẩm báo công xã bên trong đi. Thạch Bác biết mình ỷ vào chính là Tha Đa Thạch Đại Sơn cùng tỷ phu Lưu Tinh Ổn. Hiện tại Lưu Tinh Ổn đã bị điều đi, cha hắn cũng rất có thể xuống đài. Nghĩ tới đây, Thạch Bác bắt đầu có chút luống cuống. Triệu Tiểu Ngũ thật hung ác a, trực tiếp cho hắn tới rút tuổi dưới đáy nổi. Thạch Bác mặc dù lo lắng cho mình phụ thân suy sụp, nhưng là hắn cũng không sợ Triệu Tiểu Ngũ. Bản thân của hắn vũ lực trị liền không thấp, lại thêm bên người có không ít tiểu hỗn hỗn, hắn tự nhận coi như không có Tha Đa, cũng sẽ không quá thảm. Thạch Đại Sơn sợ hãi xong sau, cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Hắn tính toán chính mình chuyện này hậu quả, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tối đa cũng chính là số này. Ta lại không có thật đem Diễm Hồng cái kia con mụ lẳng lơ nhóm như thế nào, nhiều lắm là tính hành vi không bị kiềm chế, cùng lắm thì lao tử không làm thôn trưởng. Thạch Đại Sơn ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, lại nói Triệu Tiểu Ngũ cái kia đồ chó hoang cũng không nhất định sẽ đi cáo ta. Tiểu tử này lúc ấy nói muốn để bồi thường tiền, ta nhiều bồi hắn một chút chính là, chờ đem ảnh chụp cầm trở về lại thu thập hắn. Cha con bọn họ hai cái nghĩ đều rất tốt, thật là sự thật không hề giống bọn hắn nghĩ dạng này. Triệu Tiểu Ngũ tại xế chiều lúc 4 giờ, liền nhận được Lý Hải đưa tới ảnh chụp. Còn có một tin tức tốt, chính là nữ nhân liên trải qua tào lao châm cứu, có thể ngắn ngủi khôi phục một chút ý thức. Làm nữ nhân biết Triệu Tiểu Ngũ muốn phá đổ Thạch Đại Sơn thời điểm, càng là không chút do dự muốn giúp hắn làm chứng. Nàng là hận thấu Thạch Đại Sơn, nếu có cơ hội, nữ nhân điên hận không thể tự tay giết hắn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Triệu Tiểu Ngũ liền thẳng đến công xã mà đi. Chờ hắn đuổi tới Văn Gia Đài công xã đại viện nhi thời điểm, Lý Sơn Phong đang chuẩn bị tan tầm nhi về nhà. Lý Sơn Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn lúc này tới Triệu Tiểu Ngũ, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Ngũ, ngươi thế nào lúc này tới? Có chuyện gì sao?" Triệu Tiểu Ngũ một tay lấy trong tay một chồng ảnh chụp, đập vào Lý Sơn Phong trên bàn công tác. "Lý thúc, ngươi xem một chút cái này." Lý Sơn Phong cau mày, đem trên bàn công tác ảnh chụp cầm lên, càng xem sắc mặt của hắn càng khó nhìn. Chờ hắn xem hết ảnh chụp về sau, Triệu Tiểu Ngũ liền đem theo Diễm Hồng nơi nghe nói Thạch Đại Sơn sự tình toàn bộ nói ra. Lý Sơn Phong dùng sức vỗ một cái bàn làm việc, hận hận nói rằng, cái thằng chó này Thạch Đại Sơn, thật là điên rồi. Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thạch Đại Sơn mang theo Thạch Bác vừa muốn đi ra ngoài nhi, đi lan hoa câu tìm Triệu Tiểu Ngũ biện hộ cho, liền bị bốn tên cảnh sát cản lại. Hắn vẻ mặt cho tàn nhìn xem bốn tên cảnh sát, ánh mắt lấp loé mà hỏi, cảnh sát đồng chí, các ngươi đây là? Thạch Đại Sơn một bên nói, một bên chỉ cảnh sát ngăn lại cánh tay của hắn. Lúc này, bốn tên cảnh sát bên trong một cái dẫn đầu mở miệng nói ra, Thạch Đại Sơn, đúng không? Theo chúng ta đi một chuyến a. Thạch Đại Sơn giả bộ làm vẻ mặt dáng vẻ vô tội, nói rằng, lời này là thế nào nói? Ta con rể vẫn là các ngươi đồng sự đâu. Hắn mưu toan dùng Lưu Tinh Ổn cùng những này cảnh sát kéo chút giao tình, nhưng chưa từng nghĩ kê tiếp cái kia cảnh sát đồng chí nói lời nhường hắn hoàn toàn hết hy vọng. Chỉ nghe tên này cảnh sát đồng chí nói rằng, ngươi nói là Lưu Tinh Ổn a, ngươi đừng có gấp, đi theo chúng ta trở về liền có thể nhìn thấy hắn. Nói đi, bên này cảnh sát vung tay lên, còn lại ba tên quan lập tức liền lên quòng tay ở Thạch Đại Sơn. Thạch Bác nhìn thấy cha mình bị cảnh sát bắt lấy, trong lòng hoảng hốt. Nhưng cũng may hắn khống chế được tâm tình mình, trong lòng tính toán đợi cảnh sát đi, lập tức liền chạy. Cái kia dẫn đầu nhi cảnh sát thấy Thạch Đại Sơn đã bị bắt lại, quay đầu đối với Thạch Bác nói rằng, ngươi chính là Thạch Bác à, ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến à. Nói, tên này cảnh sát đồng chí liền chậm rãi hướng mình bên hông súng lục sờ soạng. Hiển nhiên là bọn hắn trước khi đến, có người nhắc nhở qua bọn hắn cẩn thận Thạch Bác cái tên mập mạp này. Thạch Bác hoảng hốt, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình ngoại trừ đánh nhau cùng đánh bạc, giống như cũng không phạm qua cái gì sai lầm lớn, liền đàng hoàng đi theo cảnh sát nhóm đi. Thạch Đại Sơn tại Diễm Hồng cùng nữ nhân điên chỉ chứng hạng, rốt cục đạt được vốn có báo ứng. Tại 1976 thâm niên, hình pháp bên trong đối với cưỡng gian chưa đạt không có rõ ràng quy định. Căn cứ Thạch Đại Sơn loại tình huống này, trực tiếp phán quyết hắn 10 năm tù có thời hạn. Lưu Tinh Ổn tên này đã từng văn ra đại công xã đặc phái viên, chịu Thạch Đại Sơn ảnh hưởng, bị khai trừ cảnh tịch. Thạch Bác xử phạt thì là ba người bọn hắn bên trong nhẹ nhất, chỉ là bị phạt khoản cùng câu lưu 3 ngày, phê bình giáo dục qua đi, đem hắn đem thả. Mà được thả ra về sau Thạch Bác, tại về sau cho Triệu Tiểu Ngũ mang đến tiền toái cực lớn. Chương 507, Sơn Chân Thịt Rừng chương 507, Sơn Chân Thịt Rừng chờ Triệu Tiểu Ngũ biết được Thạch Bác xử phạt như thế nhẹ thời điểm, hắn lập tức liền ở trong lòng vang lên cảnh báo. Lý Sơn Phong bất đắc dĩ cho Triệu Tiểu Ngũ giải thích vì sao lại đối Thạch Bác xử phạt nhẹ như vậy. Lý Sơn Phong nói rằng, Tiểu Ngũ, ngươi nghe ta nói, không phải chúng ta không nghiêm trị Thạch Bác tiểu tử này, mà là Thạch Mang, Thạch Tráng kia hai huynh đệ đem tội danh đều đỉnh xuống tới. Cái này đánh bạc không phải tội lớn, cảnh sát cũng chỉ có thể giáo dục làm chủ, xử phạt làm phụ. Triệu Tiểu Ngũ biết Lý Sơn Phong nói rất đúng, nhưng hắn cảnh giác trong lòng cũng không có tán đi. Theo công xã trên đường về nhà, Triệu Tiểu Ngũ vẫn là không yên lòng đi một chuyến Thạch Gia Thôn. Tới Thạch Gia Thôn, Triệu Tiểu Ngũ phái Hoa Hỉ Thức tiểu xảo tại Thạch Gia Thôn bên trong bay ngồi lâu, đều không nhìn thấy Thạch Bác mập mạp kia thân ảnh. Tiểu tử này quả nhiên chạy, Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Không đúng, hắn không có chạy, chỉ là giấu đi. Suy nghĩ thay đổi một lúc sau, Triệu Tiểu Ngũ liền đạt được cái kết luận này. Nếu như Triệu Tiểu Ngũ không có đoán sai, cái này Thạch Bác tuyệt đối là giấu đi. Hắn giống một con rắn độc như thế, giấu ở chỗ tối, chuẩn bị thừa dịp Triệu Tiểu Ngũ thời điểm năm thứ nhất đại học mạnh mẽ cắn lên hắn một ngụm. Nghĩ thông suốt này một ít, Triệu Tiểu Ngũ ngược lại không nổi. Thạch Bác tiểu tử này rõ ràng là muốn trả thù hắn, như vậy hắn không bằng liền đem kế liên kế, tìm một cơ hội dẫn Thạch Bác đi ra. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên là đưa Tiễn Diễm Hồng Thí một nhà, lại đem bệnh điên tốt hơn nhiều nữ nhân điên, thật tốt dàn xếp tại Thạch Gia Thôn. Thạch Gia Thôn tại công xã can thiệp hạng đã tuyển mới thôn trưởng. Người thôn trưởng này tương đối tuổi trẻ, vẫn là Thạch Đại Sơn đối thủ một mất một còn. Hắn hướng công xã Lý Phó Thư Ký Lý Sơn Phong bảo đảm nói, phải chiếu cố thật tốt tốt cái này nữ nhân điên. Về phần hố cầu lão tam những cái kia tiểu hôn hôn nhóm cũng nhận trừng phạt. Thạch Mang, Thạch Tráng hai huynh đệ đã bị câu lưu lại, mặc dù quan thời gian cũng không dài lắm, nhưng đoán chừng đi ra về sau cũng sẽ không còn dám gây Triệu Tiểu Ngũ cùng cầu lão tam. Cái khác những cái kia tiểu hôn hôn nhóm cũng nhao nhao bị phê bình giáo dục. Triệu Tiểu Võ cũng không phải rất quan tâm bọn hắn, nếu như bọn hắn muốn báo thù, chính mình không ngại cho bọn họ một chút lợi hại giáo huấn. Lại cho cầu lão tam 300 đồng tiền thu dược tài tiền, Triệu Tiểu Ngũ đối với hắn nói rằng, tam ca, đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi tiền, ngươi đem nắm cơ hội tốt. Cầu lão tam cảm kích nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ một cái, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải thật tốt làm. Làm xong chuyện này về sau, Triệu Tiểu Ngũ liền tiến vào một chuyến lão lâm tử. Hắn không có quên Lý Hải trợ giúp, Lý Hải nói muốn ăn thịt rừng nhi, Triệu Tiểu Ngũ hắn liền lên núi. Lần này lên núi không có mang theo chó rút, Triệu Tiểu Ngũ mang chính là lớn linh miêu cùng vật báo. Hiện tại hắn tìm đạo này thịt rừng nhi, là rất thường gặp ăn thuốc bổ tài, chỉ có điều người bình thường cũng không biết. Triệu Tiểu Ngũ cũng là tại Văn Tú nơi đó nghe nói, mà Văn Tú thì là nghe Tào Lao nói. Hắn dẫn lớn linh miêu cùng vật báo, dọc theo trước đó truy lợn rừng Vương Lộ Tuyến, đi tới Long Môn thủy khố bên cạnh. Trước đó trận kia mưa to, nhường Long Môn thủy khố thủy vị tăng không ít. Nhưng năm nay chung quy là năm hạn hán, đập chứa nước bên trong không có nước địa phương, tất cả đều là cắt đất cùng cỏ hoang. Loại hoàn cảnh này chính là thích hợp nhất loại đồ vật này sinh tồn địa phương. Triệu Tiểu Ngũ trước đó truy lợn rừng Vương thời điểm thấy qua bọn chúng. Triệu Tiểu Ngũ dẫn lớn linh miêu cùng vân báo, vừa đi vào cỏ hoang bụi, liền kinh khởi một cái. Hắn nhìn xem vẫy cánh cánh, không có bay bao xa cái kia chim cút nhỏ, đối với lớn linh miêu cùng vân báo nói rằng, chính là cái này. Nhanh đi bắt, muốn sống. Theo Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh một tiếng, lớn linh miêu cùng vân báo như chớp giật nhào ra ngoài. Cái này chim cút lá gan cực nhỏ, có chút một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ để bọn chúng chấn kinh chạy trốn. Cũng may bọn hắn năng lực phi hành không mạnh, chỉ có thể đơn giản phi hành một đoạn ngắn khoảng cách, liền sẽ rơi xuống thảo tùng lý. Lớn linh miêu cùng vân báo hai cái đỉnh cấp thợ săn, bị Triệu Tiểu Ngũ phái tới bắt chim cút, quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Chỉ thấy lớn linh miêu cùng vân báo chỉ nhảy mấy cái, liền bổ nhào vào mấy cái chim cút. Những này chim cút bị lớn linh miêu cùng vân báo ngậm lên miệng, nhanh chóng trở về tới Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, đem miệng bên trong chim cút nôn tới Triệu Tiểu Ngũ mang một cái giỏ trúc tử bên trong. Triệu Tiểu Ngũ chỉ cần mang theo cái kia giỏ trúc tử, đi theo vân báo cùng lớn linh miêu đi lên phía trước là được. Đại khái đi về phía trước hơn 200 mét, Triệu Tiểu Ngũ mang giỏ trúc tử liền bị vân báo cùng lớn linh miêu bắt chim cút cho tràn đầy. Hắn thô sơ giản lược khe đếm, giỏ trúc tử bên trong có chừng 20 con chim cút. Triệu Tiểu Ngũ tay phải xách lên giỏ trúc tử tới trước mắt, nhìn xem bên trong nhi nhảy nhót tương bừng nguyên một đám chim cút, chật chật lên tiếng, cái này chim cút thật là đồ tốt ta. Tú Tú nói với ta cái này chim cút danh xưng động vật nhân sâm, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Kỳ thật Văn Tú đối Triệu Tiểu Ngũ nói một chút đều không kém, cái này chim cút thịt cùng trứng chẳng những có bổ dưỡng kiện thân tác dụng, còn có rõ rệt dược dụng công năng. Chỉ là rất nhiều người không biết rõ, chim cút lại còn là dược liệu. Theo bản thảo cương mục ghi chép, chim cút thịt có thể bổ ngũ tạng, kích bên trong thổ khí, thực gân cốt, chịu rét nóng, tiêu tích nóng. Đối dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu máu, viêm thận, xương mù, tiểu nhi cam tích cùng kết lị trở chứng cũng có hiệu quả trị liệu. Bản thảo cương mục thảo một cầu nguyên thuốc đông y lớn từ điện trở trên sách ghi chép, trứng chim cút trị được bệnh bao tử, bệnh phổi, thần kinh suy nhược, viêm màng phổi trở. Hậu thế nghiên cứu chứng minh, trứng chim cút bên trong chứa chân quý lô đinh, trị được liệu các loại bệnh mãn tính. Chim cút máu làm thuốc, đối khí hư, người yếu có bổ dưỡng công hiệu. Triệu Tiểu Ngũ sở dĩ muốn bắt lấy chim cút là bởi vì Mãn Hán toàn tịch bên trong có một đạo món ăn nổi tiếng, gọi là bình nhi chim cút. Cái này bình nhi chim cút là mãn tộc cung đình trong thức ăn một đạo món ăn nổi tiếng, lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu tới thanh triều thời kỳ. ngay lúc đó mãn tộc người thích ăn chim cút thịt, thường thường đem chim cút cùng cái khác chân quý nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ đun nhừ. Về sau mới phát triển thành mãn hán toàn tịch bên trong một bộ món ăn nổi tiếng. Bình nhi chim cút cách làm là, chọn lựa năm đó cường tráng chim cút. Giết, đi cọp lông, đi nội tạng, dùng nước muối ngâm. Sở dĩ còn muốn dùng nước muối ngâm, chính là mong muốn thông qua nước muối ngâm, làm chim cút chất thịt càng thêm tươi non. Ngâm tốt chim cút muốn sớm ướp gia vị tốt, để vào hành hương các loại gia vị tiến hành ướp gia vị, khiến cho đầy đủ hấp thu gia vị hương vị, tăng lên cảm giác. Cuối cùng chính là đun nhừ hoàn thành, muốn đem ướp gia vị tốt chim cút để vào chuyên môn nhỏ hầm chung bên trong, gia nhập thanh thủy đóng kín. Đại hỏa trưng chế 2 giờ, cho đến chim cút thịt cùng nhỏ trưng chung bên trong sân chân, cùng một chỗ chín mọng mềm nát liền có thể. Ngoại trừ cái này chim cút, Triệu Tiểu Ngũ còn muốn đi bắt một loại khác động vật. Cái này một loại động vật cũng không khó tìm, cái kia chính là cầy hương. Theo Triệu Tiểu Ngũ biết, Man Hán toàn tịch bên trong còn có một đạo món ăn nổi tiếng, gọi là lê phiến bạn trưng cầy hương. Nhưng là cụ thể cách làm sớm đã thất truyền, Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết món ăn này phải làm như thế nào. Bất quá bình thường cầy hương món ăn, hắn cũng là biết mấy đạo. Tỷ như thịt kho tàu cầy hương, hương cay cầy hương, hầm cầy hương, nồi đất cầy hương hầm thủy ngư roi, ba ba bụng vái quả ly, tuyết thiên ngưu đuôi ly, nấm hương mộc nhị quả ly canh. Chương 508, nấm hương mộc nhị quả ly canh chương 508, nấm hương mộc nhị quả ly canh cái này thịt kho tàu cầy hương, hầm cầy hương, hương cay cầy hương cùng nồi đất cầy hương đều không có cái gì tốt dạng. Cách làm cùng chúng ta bình thường làm đồ ăn không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất chính là cái này món ăn vật liệu là cầy hương. Cũng có mấy đạo giảng cứu chút đồ ăn, tỉ như cầy hương hầm thủy ngư roi, tuyết thiên ngưu đôi ly, nấm hương mộc nhị quả ly canh. Cái quả này ly hầm thủy ngư roi là một đạo truyền thống món ăn Quảng Đông, cầy hương lại gọi con ly mạn hoa, thủy ngư roi thì là con ba ba đôi roi. Ở đời sau, cầy hương là động vật quốc gia bảo vệ, không được săn giết cùng dùng ăn, bây giờ còn chưa có quy định. Tại món ăn Quảng Đông bên trong, cầy hương bị cho rằng cao cấp nguyên liệu nấu ăn, chất thịt non mịn, hương thuần ngon miệng. Con ba ba đôi roi giàu có chất keo cùng protein, bị cho rằng là bổ dưỡng dưỡng sinh hàng cao cấp. Phương pháp luyện chế chính là đem cầy hương giết, thanh tẩy, chăn nước, để vào gia vị cùng tính thành thục con ba ba đôi roi cùng một chỗ đun nhừ đến nước canh nồng đậm liền có thể. Mà tuyết thiên nhưu đôi ly món ăn này thì là huy trong thức ăn một đạo món ngon. Sở dĩ gọi là tuyết thiên nhưu đôi ly là bởi vì cầy hương tại có nhiều chỗ gọi là đôi châu ly. Chế tác món ăn này nhìn trời lúc càng giảng cứu, muốn tại ngày tuyết rơi nặng hạt thời điểm bắt được sống cầy hương. Trời tuyết lớn bắt được cầy hương, chất thịt càng thêm màu mỡ non mịn, hương vị ngon, da son phong phú. Bắt được sống cầy hương về sau, muốn trước đem cầy hương giết, đi cọp lông, thanh tẩy, chăn nước, lại dùng tuyết lê cồn đao khối tới cùng nấu, cho đến lê xốp giòn nát sau, lấy vượng hỏa thiêu đến nước canh sền sệt. Thành phẩm về sau tuyết thiên nhưu đôi ly bề ngoài vô cùng tốt, món ăn kim hồng, nước canh đậm đặc, ly thịt nát nhừ, hương khí nồng đậm, lê nước vị ngọt nhi cùng ly thịt tươi mặn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tuyệt đối là một đạo mỹ vị món ngon. Phức tạp nhất phải kể là nấm hương mộc nhĩ quả ly canh. Bình thường nấm hương mộc nhĩ quả ly canh cũng không phức tạp chính là nó thăng cấp 4 liếng tẩy hương vương. Bình thường nấm hương mộc nhĩ quả ly canh chính là dùng nấm hương mộc nhĩ cùng tẩy hương nấu canh, nhưng là thăng cấp 4 liếng tẩy hương vương liền không giống như vậy. Cái này tẩy hương vương đã là một loại canh, lại là một loại thuốc. Vật liệu phân biệt cần tẩy hương, bào ngư kia, nấm hương kia, măng mùa đông kia, sinh gà kia, giang đông kia, mộc nhĩ kia, sợi gừng, trần bì kia, táo đỏ kia. Gia vị cần trần bì, đường trắng, bột hồ tiêu, muối tinh, canh thịt, mỡ heo. Đem tẩy hương chém giết sau, dùng nước nóng bỏng đến lùi cọp lông. Mở ngực một bụng, lấy ra cầy hương nội tạng, lại dùng lửa cháy đi cầy hương trên người tế mao. Đem nốt tốt cọp lông cầy hương, dùng thanh thủy rửa sạch, cắt thành hai đoạn nhì, xuống đến nước sôi bên trong chắc nước. Trong nồi gia nhập thanh thủy, miếng gừng, chuẩn bị cùng cầy hương cùng một chỗ ninh chín. Ninh chín về sau đem cầy hương lấy ra, đem tất cả xương cốt đều dỡ bỏ sạch sẽ. Hủy đi tốt cầy hương thịt cắt thành tiêu nhì, để vào nhỏ chung bên trong, tăng thêm nước dùng, bên trên lồng hấp, trứng chín sau chờ dùng. Đem gà kia, bào ngư kia, mộc nhĩ kia, nấm hương kia, măng mùa đông kia, những tài liệu này hạ nước sôi nổi, thuận thấu sau vớt ra. Vớt ra sau các loại kia, dùng dầu, rượu, nước sôi lăn nướng một lát vớt ra. Đốt chảo nóng, gia nhập mỡ heo, bốn thành nóng lúc, đổ vào rượu gia vị. Gia nhập canh loãng, nước dùng, mỡ heo, đường trắng, muối, cầy hương kia cùng bào ngư kia, nấm hương kia, măng mùa đông kia, gà kia, mộc nhĩ kia, sợi gừng, trần bì kia, táo đỏ kia. Đốt lên sử dụng sau này tinh bột thêm bột vào canh, chờ trang chén thời điểm lại rải lên bột hồ tiêu cùng răm bông kia là được rồi. Cái này đạo quả tử ly mới là tập mỹ vị cùng dược dụng một thể tốt canh, có thể trị liệu ruột gió hạ máu, trí lẩu, du gió. Thiên Kim ăn trị một sách bên trong, nói cầy hương có thể bổ bên trong lích khí. Thục thảo một trong sách nói có thể trị chuột lũ. Thích hợp với phần cổ hạch bệnh huyết hạch, bệnh trí chảy máu, bệnh trí đau đớn chờ chứng bệnh. Cái này mấy món ăn đều là Triệu Tiểu Ngũ đi lão Trương đầu nhà tìm Văn Tú thời điểm, nghe Tào Lao nói. Tào Lao lúc ấy vừa vặn cho Văn Tú giảng tới động vật dữ liệu, Triệu Tiểu Ngũ nghe nhè răng toét miệng. Giống như tại trung y bên trong nhi cái gì đều có thể vào thuốc dường như. Đừng không không nói, cái này phân và nước tiểu loại thuốc bắc, thường gặp liền có bốn loại, cái này bốn loại theo thứ tự là Ngũ Linh Son, Dạ Minh Cát, Vọng Nguyệt Cát, Long Tiên Hương. Ngũ Linh Son là đỏ trắng sóc bay khô giáo sau phân và nước tiểu, nó còn chia làm Linh Son mét cùng Linh Son khối hai loại. Cái gọi là Linh Son mét chính là một hạt phân và nước tiểu, Linh Son khối là tương đối lớn loại kia phân và nước tiểu. Cái này Ngũ Linh Son có lưu thông máu giảm đau, hòa ứ cầm máu, tiêu tích giải độc công hiệu. chủ yếu dùng cho trị liệu huyết khí không khoái đưa tới các loại đau đớn cùng nữ tính hậu sản đau bụng chờ chứng bệnh. Đỏ trắng sóc bay lại được xưng làm cam đủ sóc bay hay là hàn hào điểu. Nó chủ yếu nghỉ lại tại độ cao so với mặt biển khoảng 1200m kim châm rộng rừng hỗn hợp bên trong, nhưng hắn phần lớn xào huyệt đều tại vách núi treo leo bên trên. Ở niên đại này, mong muốn thu thập một chút ngũ linh son vẫn là rất khó, mà ngũ linh son giá cả tự nhiên cũng cao. Hậu thế thời điểm, có người thường xuyên tại núi võ đang ngàn mét trên vách đá nhìn thấy. Đỏ trắng sóc bay, nó kỳ lạ dáng vẻ, bị dân mạng trêu chọc là tu tiên linh sủng. Trước đó Triệu Tiểu Ngũ từng tại Bạch Con Rơi chỗ cái kia sơn động lý phát hiện đại lượng phân rơi liền. Kia phân rơi liền chính là dạ minh cát, nó công hiệu là thanh lá gan mắt sáng, tiêu tích tán nữ thường dùng cho trị liệu lá gan nóng mắt sưng đỏ đau nhức, bạch con ngươi chảy máu, bệnh quáng gà trứng. Nói trắng ra là cái này dạ minh cát chủ yếu là trị liệu ánh mắt trải qua bộ vị tật bệnh. Cái này vọng nguyệt cát dưới tình huống bình thường có rất ít người nghe nói qua. Cái gọi là vọng nguyệt cát kỳ thật chính là thọ rừng khô giáo phân và nước tiểu. Tác dụng của nó cùng dạ minh cát có một bộ phận trung điểm, đều có trị liệu phần mắt tật bệnh công hiệu. Cái này vọng nguyệt cát ngoại trừ trị liệu phần mắt tật bệnh, còn có giải độc sát trùng cùng trị liệu bệnh trĩ tác dụng. Cuối cùng một loại chính là long tiên hương. Long tiên hương là cá nhà táng trong ruột vật bài tiết. Nhiều khi mọi người đều cho rằng đây là cá nhà táng phân và nước tiểu, kỳ thật cũng có thể cho rằng như vậy. Long tiên hương so trở lên ba loại phân và nước tiểu loại dược liệu đều chân quý hơn, nó thành hình trạng bất quy tắc sáp trạng khối. Nhan sắc có chừng hai loại, một loại là màu nâu đen, một loại là ngũ thải bản nhi. Nó có lưu thông máu hành khí, tán kết giảm đau, lợi nước thông suối công hiệu. Đối hệ thần kinh tật bệnh cùng động mạch tim tật bệnh có vẻ lấy hiệu quả trị liệu. Văn Tú cùng Triệu Tiểu Ngũ phản ứng không sai biệt lắm, cũng là một bên nghe một bên nhè răng toét miệng. Nàng bình thường hái thuốc đều là hái thực vật loại trung thảo dược, đối với loại này cái khác thuộc loại trung thảo dược hiểu rõ không nhiều. Triệu Tiểu Ngũ lúc ấy nghe Tào lão giảng nơi này thời điểm, miệng tiện hỏi một câu, Tào lão đây đã là buồn nôn nhất thuốc bắc đi. Cũng không thể, còn có so đây càng khoa trương a. Triệu Tiểu Ngũ nói xong câu đó về sau, hắn liền hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy Tào lão lại hiếm thấy giảo hoạt cười cười. Tào lão ho nhẹ một tiếng, tay phải vuốt ve râu dưới cằm, một bộ muốn thả đại triều bộ dáng. Văn Tú cũng cảm giác một hồi không tốt, nàng hai tay bắt lấy Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, oán trách mà lấy. Chỉ nghe Tào lão nói rằng, trước bốn dạng tính là gì? Kế tiếp ta muốn nói, mới là để các ngươi hai cái thanh niên mở mắt. Kế tiếp, Tào lão kỹ càng cho Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú hai người, giải thích trên thân người năm loại dùng làm trung thảo dược bộ vị. Cái này năm loại thuốc bắc theo thứ tự là, nhóc hai, máu dư than, người móng tay, người bên trong mạch, người bên trong hoàng. Bởi vì cái này năm loại thuốc đông y liễu, có một ít quá buồn nôn, nơi này liền bất quá nhiều giải thích. Trở lại chuyện chính, nói tiếp đi cái quả này ly. Chương 509, bắt lấy cầy hương chương 509, bắt lấy cầy hương Triệu Tiểu Ngũ biết cái này mấy loại cầy hương cách làm, nhưng là hắn nhưng không có cái kia thời gian đi cho Lý Hải làm đồ ăn. Hắn đã sớm lúc ở nhà, đem cái này mấy món ăn cách làm viết tại trên giấy. Chỉ chờ đi huyện thành cho Lý Hải đưa thịt rừng nhi thời điểm, cùng nhau giao cho hắn, xem như hắn đối Lý Hải lòng biết ơn. Đem đổ đầy chim cút tiểu trúc cái sọt vác tại trên lưng, Triệu Tiểu Ngũ mang theo lớn linh miêu cùng vân báo liền hướng đi trở về. Long môn thủy khố nước này kho đáy đất cắt bên trên, nhưng không có cầy hương. Cầy hương mùa thu thời điểm, ưa thích trên tảng cây hoạt động kiếm ăn, thậm chí liền nghỉ ngơi cùng đi ngủ cũng thường tại trên cây tiến hành. Dâm dạp những cây, lá cây có thể cho nó cung cấp rất tốt tiềm hộ. Mà tại mùa xuân cùng mùa đông, bọn chúng ưa thích chờ trong núi, lợi dụng có sẵn sơn động hay là chính mình đào thổ huyệt, xem như chính mình hang động. Những này tiểu huyệt động bình thường rất bí mật, có thể trợ giúp bọn hắn tránh né thiên địch cùng rất thiên khí trời ác liệt. Mùa hạ thời điểm, cây hương bình thường ưa thích giấu ở nồng đậm quán mộc tùng bên trong. Những này quán mộc tùng không chỉ có thể cho chúng nó cung cấp dâm mát, còn có thể tốt hơn tránh né thiên địch. Căn cứ mùa, Triệu Tiểu Ngũ liền quyết định đi bờ sông rừng cây bên cạnh tìm kiếm cây hương. Cây hương rất ưa thích lựa chọn tại ở gần nguồn nước địa phương nghỉ lại. Tới gần nguồn nước, thuận tiện bọn chúng uống nước cùng tìm kiếm thức ăn, cũng có phong phú hơn thực vật cùng cỡ nhỏ động vật. Đây đều là Triệu Tiểu Ngũ đi theo lão Trương Đầu Nhi học săn thú thời điểm, lão Trương Đầu Nhi nói cho hắn. Triệu Tiểu Ngũ theo Long Môn thủy khố theo đầu kia trên núi sơn khe hở, trở về tới bọn hắn bên này nhì trong rừng rậm. Hắn đi không bao xa, liền thấy một dòng suối nhỏ. Con suối nhỏ này hẳn là trên núi con suối chảy ra, theo trên hướng xuống một mực tụ hợp vào tới Lan Hoa Câu đầu kia trong sông. Triệu Tiểu Ngũ vừa bận theo con suối nhỏ này, liền có thể đến Lan Hoa Câu. Hắn cũng không nóng nảy, dẫn lớn Linh Miêu cùng Vân Báo chậm ung dung dọc theo con suối nhỏ này đi xuống dưới. Linh Miêu, Vân Báo, hai người các ngươi nhiệm vụ chính là tại bắt ở một cái cây hương. Triệu Tiểu Ngũ đối Linh Miêu cùng Vân Báo nói rằng. Nói xong, hắn lại sợ Linh Miêu cùng Vân Báo không biết mình để bọn hắn bắt cây hương là cái gì, còn chuyên môn hình dung một chút cây hương bộ dáng. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, cái quả này lìa, ngoại hình dường như mèo nhà, thân thể càng thêm dài nhỏ. Đầu của hắn đối lập nhỏ bé, hơn nữa rất tròn, miệng một xuất, lỗ thai lớn vừa tròn, theo cái chán tới trên mũi có một đầu rộng lớn màu trắng đường vân. Triệu Tiểu Ngũ lời này mới vừa nói xong, bị khế ước sau trí thông minh để cao rất nhiều lớn linh miêu cùng Vân Báo lập tức liền hiểu là cái gì. Hai bọn chúng hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ kêu một tiếng, giống như là nói với mình chủ nhân bọn hắn biết. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được lớn linh miêu cùng Vân Báo cảm xúc, trong lòng rất là hài lòng. Hắn vô vô đầu của bọn nó, sau đó liền tiếp tục đi lên phía trước. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn sắp trở lại Lan Hoa Câu thời điểm, Vân Báo giống như là phát hiện gì rồi tình huống đồng dạng. Chỉ thấy Vân Báo thân thể đã biến căng cứng, cơ bắp co vào, dường như đã làm tốt tùy thời phát động công kích chuẩn bị. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đè thấp thân thể, đem phần bụng gần sát mặt đất Vân Báo, trong lòng hơi động, cũng theo đó dừng bước. Cùng lúc đó, Lớn Linh Miêu động tác cùng Vân Báo cơ hồ đồng xuất một triệt. Triệu Tiểu Ngũ theo Lớn Linh Miêu cùng Vân Báo ánh mắt nhìn, chỉ thấy tại bọn hắn phía trước dựa vào bên trái trên một cây đại thụ, một cái cầy hương đang ngồi xổm ở phía trên. Cái này cầy hương động tác rất là nhàn nhã, giống như là còn chưa phát hiện Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn bên này nhi động tinh đồng dạng. Cũng có khả năng cái này cầy hương đối với mình nhận dấu kỹ năng 10 phần có lòng tin, cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn không phát hiện được, mới có thể lớn mật như thế. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ cũng không có cho nó cơ hội hối hận, hướng về Lớn Linh Miêu cùng Vân Báo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền lặng lặng đứng tại chỗ chuẩn bị xem kịch vui. Lớn Linh Miêu cùng Vân Báo nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt về sau, liền thấp nằm lấy thân thể tiếp cận cây đại thụ kia. Hai người bọn họ lỗ tai có chút chuyển động, nhưng luôn luôn đem tai hướng con mồi phương hướng, để chuẩn xác hơn tiếp thu con mồi phát ra thanh âm. Về phần Lớn Linh Miêu cùng Vân Báo ánh mắt, thì đều là con ngươi phóng đại, bắt giữ bắt đầu bên trên cái kia cây hương nhất cử nhất động. Cái này cây hương thật là chủ quan, cũng không có chú ý tới đã tiếp cận đại thúc Linh Miêu cùng Vân Báo. Theo Vân Báo dẫn đầu hướng trên cây bò đi, nghe được động tĩnh cái này cây hương cuối cùng là phản ứng lại. Hắn đầu tiên là hoảng sợ tê tê kêu vài tiếng, lập tức vậy mà phát ra rất giống chó sủa gâu gâu âm thanh. Thanh âm vẫn là mơ hồ, cũng không rõ ràng, nhưng là thật có chút nhì giống chó sủa. Lớn Linh Miêu cùng Vân Báo nghe được cầy hương tiếng kêu, cũng không có bị hù sợ, hiển nhiên hai bọn chúng là biết cầy hương thủ đoạn. Triệu Tiểu Ngũ lại là lần đầu tiên nghe được cầy hương phát ra loại này tiếng kêu, rất là ngạc nhiên. Cái này chủ quan cầy hương trên tảng cây chạy mấy lần, liền nhảy nhót tới một cái khác cây đại thụ bên trên. Không đợi nó yên lòng, trước mặt đống nhiên xuất hiện một cái càng thêm tráng kiện khổng lồ dã thú, chính là Lớn Linh Miêu. Lớn Linh Miêu động tác cực kỳ quả quyết, căn bản không có kết quả tử ly có cái gì phản kháng, miệng rộng mở ra liền đã cắn cầy hương sau cái cổ. Vừa vặn chạy tới Vân Báo, có chút không quá cao hứng lay động một cái đầu của mình. Cái này cầy hương bị Lớn Linh Miêu cắn, cũng không có trực tiếp bị cắn chết. Lớn Linh Miêu đem cầy hương điêu tới Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, một bộ xin thưởng bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ sờ lên Lớn Linh Miêu lông xù đầu, trên người hắn ngoại trừ cái kia rọ trúc tử, cũng không có cái khác trang cầy hương địa phương. Liền trực tiếp đối Lớn Linh Miêu hạ lệnh, cắn chết nó. Lớn Linh Miêu nghe được Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, nhãn tình sáng lên, lập tức nó miệng rộng dùng sức hợp lại, chỉ nghe tẩy hương kêu thảm một tiếng, liền không có động tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ nhặt lên bị Lớn Linh Miêu ném xuống đất quả, cười cười, liền xách theo tẩy hương, dẫn Linh Miêu cùng Vân Báo hướng nhà đi. Khi về đến nhà, sắc trời còn sớm. Triệu Tiểu Ngũ đem Lớn Chim Tiểu Sảo kêu tới, hỏi thăm hai bọn chúng trong khoảng thời gian này có cái gì tình huống. Lớn Chim Tiểu Sảo, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhà chúng ta phụ cận có hay không xuất hiện người khả nghi, nhất là mập mạp. Triệu Tiểu Ngũ đối với rơi vào trước mặt mình Lớn Chim Tiểu Sảo hỏi. A Hoàng cùng Tiểu Sảo không hẹn mà cùng lắc đầu, đồng thời hai đoạn cảm xúc truyền vào tới Triệu Tiểu Ngũ trong lòng. Triệu Tiểu Ngũ không có phát hiện Thạch Bác tung tích, trong lòng luôn luôn lo lắng đề phòng. Chính hắn không sợ Thạch Bác, có thể hắn đến là người nhà mướn. Lấy Thạch Bác cái kia mập mạp lòng dạ, khẳng định hận chết Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ mong muốn xế chiều đi cho huyện thành Lý Hải, đưa chim cút cùng tẩy hương. Nhưng hắn lại không yên lòng người trong nhà an toàn, có chút tâm phiền ý loạn đi vào chính mình sư phụ Lao Trương đầu nhà tìm kiếm trợ giúp. Vừa mới tiến lao đầu nhà cửa sân, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy chính mình đại cứu ca ngay tại viện tử lý mặt hai tay để trần luyện võ. Ánh mắt hắn sáng lên, một vệt rào hoạt nụ cười liền treo ở trên khóe miệng. "Đại quan ca, luyện võ đâu a?" Triệu Tiểu Ngũ một bên hướng viện tử lý đi, một bên một thoại hoa thoại. Chương 510, chủ động xuất kích chương 510, chủ động xuất kích chương đại quang nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, lập tức liền phát hiện là lạ địa phương. Hắn dừng lại luyện võ động tác, có chút thở hào hển nói rằng, "Tiểu Ngũ, ngươi có phải hay không có chuyện gì a? Ta nhìn ngươi ánh mắt kia nhi có chút hãi hoảng nhi, ngươi có chuyện gì liền nói, cũng đừng nhìn ta như vậy." Chương đại quang vừa nói, vừa đi về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Khôi Ngô Trương Đại Quang tự mình hướng về đi tới, vội vàng đem thỉnh cầu của mình nói ra. "Đại Quang ca, để ngươi đã nhìn ra, ta còn thực sự có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay." Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem dừng ở trước mặt mình Trương Đại Quang, tiếp tục nói, "Đại Quang ca, ta có việc bận khả năng phải đi lội huyện thành, nhưng là trước đó ta đắc tội Thạch Gia thôn một cái tiểu hỗn hỗn, sợ hắn đến tìm người trong nhà phiền toái, liền định xin ngươi giúp ta nhìn một chút nhi trong nhà." Trương Đại Quang nghe xong là chuyện này, không chút do dự đáp ứng xuống tới. "Đi, ta đã biết, ngươi đi giúp ngươi a, trong nhà không cần ngươi quan tâm." Trương Đại Quang sau khi nói xong, liền trở về phòng mặc quần áo đi. Triệu Tiểu Ngũ đối Triệu Lớn ánh sáng bản lĩnh, kia là vô cùng có lòng tin. Thấy mình cái này tiện nghi đại cứu ca đáp ứng xuống, hắn nói một tiếng cảm ơn liền về nhà. Sau khi về nhà, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe đạp, mang theo kia một tiểu trúc cái sọt chim cút cùng một cái cầy hương hướng huyện thành mà đi. Quốc doanh tiểu hán bên trong Lý Hải, không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ thật tới, vẫn là mang theo thịt rừng nhi tới. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ muốn tại Lý Hải bạn công thất bên trong, trong tay trái mang theo một cái tiểu trúc cái sọt, bên trong chứa gà con dường như đồ vật. Tay phải mang theo một cái, hắn Lý Hải căn bản không gọi nổi danh tự tới thú nhỏ. "Tiểu Ngũ, ngươi lấy ra đây là cái gì?" Lý Hải nhất mặt tò mò hỏi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, đầu tiên là nhấc nhấc tay trái mình bên trên giỏ trúc tử, sau đó lại nhấc nhấc tay phải cầy hương. "Đây là dã chim cút, đây là cầy hương. Hai loại tiểu dã mùi vị đều là đồ tốt ta." Lý Hải nếm qua thịt gấu, thịt hổ, thịt báo, heo thịt, thịt heo rừng chờ một chút thịt rừng. Hết lần này tới lần khác thật đúng là chưa ăn qua hai thứ này hơi nhỏ đồ vật, hắn có chút hiếu kỳ nói, "Cái này trứng chim cút ta nếm qua, chim cút thịt vẫn là chưa ăn qua, có phải hay không cùng thịt gà một cái mùi vị?" Không đợi Triệu Tiểu Ngũ trả lời, Lý Hải liền đã liếc tới cầy hương. Hắn nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ trong tay cầy hương nói rằng, "Cái quả này Ly ta cũng nghe qua, nhưng là thật sự chính là chưa ăn qua, xem ra hôm nay ta là có lộc ăn." Nói xong Lý Hải liền nở nụ cười. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Lý Hải nụ cười trên mặt, chính mình cũng cười lên, hắn nói rằng, Hải ca, ngươi có hay không có lộc ăn, còn phải xem chính ngươi à. Hắn tiếng nói còn không có rơi, liền đem đã chuẩn bị xong menu móc ra. Lý Hải hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ đưa tới giấy, tiện tay nhận lấy, đây là cái gì à? Còn thân thần bí bí. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nói lời nào, ngược lại cười nhìn xem Lý Hải, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Lý Hải bị Triệu Tiểu Ngũ nhìn sờ không tới đầu não, hắn mở ra gấp lại tờ giấy. Chậm rãi, trên mặt hắn biểu lộ theo nghi hoặc biến thành nụ cười. Ha ha ha, Tiểu Ngũ, ngươi thức ăn này rất tốt. Nói thật, ta chỉ nhìn menu đều có chút chảy nước miếng. Đáng tiếc ta không biết làm cơm, bất quá ta cha khẳng định sẽ phi thường ưa thích. Triệu Tiểu Ngũ là biết Lý Hải cha hắn biết làm cơm. Bất kể là ai làm, biết nhà bọn hắn người ưa thích là được. Về sau Triệu Tiểu Ngũ đem chính mình hôn kỳ nói cho Lý Hải, xem như cho Lý Hải đưa tin. Lý Hải đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, Tiểu Ngũ huynh đệ, đến lúc đó ca ca đưa ngươi đại lễ. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lợi Hại Hàn Huyên nói chuyện phiếm, liền theo huyện thành quốc doanh tiểu Hàn hướng trở về. Lúc về đến nhà, Trương Đại Quang ngay tại nhà hắn ngồi. Trương Đại Quang nhìn Triệu Tiểu Ngũ trở về, đứng dậy nói rằng, Tiểu Ngũ, ngươi trở về, có một số việc nhi ta muốn cùng ngươi nói vài lời. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem chính mình vừa mới trở về, liền vẻ mặt thành thật tự nhủ lời nói Trương Đại Quang, tò mò hỏi, Đại Quang ca, có chuyện gì ngươi nói là được rồi, ta nghe đâu. Trương Đại Quang nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, liền đem Triệu Tiểu Ngũ kéo đến bên cạnh mình. Hắn nhỏ giọng đối Triệu Tiểu Ngũ nói, Thạch gia thôn Thạch Bát chuyện này ngươi làm không thế nào tốt. Triệu Tiểu Ngũ còn tưởng rằng Trương Đại Quang là cảm thấy mình làm quá mức đâu, vừa định muốn giải thích vài câu, liền nghe Trương Đại Quang hung hăng nói, hoặc là liền không làm, làm liền phải chạm thảo trừ căn. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện này, cái kia Thạch gia thôn thôn trưởng cái gì Thạch Đại Sơn mới phán quyết 10 năm, cái khác những cái kia tiểu hôn hôn cũng liền tạm giữ mấy tháng có làm được cái gì. Trương Đại Quang thanh âm càng nói càng lớn, đáng giận hơn là cái kia kêu cái gì Thạch Bác, hiện tại cũng đã phóng xuất, ngươi còn tìm không thấy hắn, cùng nó chờ lấy hắn tới tìm ngươi, không bằng ngươi trực tiếp chủ động xuất kích đi tìm hắn. Trương Đại Quang lời này có thể nói là một câu điểm tình người trong động. Triệu Tiểu Ngũ không ngừng tự chụp mình đầu, thầm mắng mình là đầu bóc heo. Trương Đại Quang ngay tại một bên nhìn, lấy Triệu Tiểu Ngũ tự chụp mình đầu cũng không ngăn. Chờ Triệu Tiểu Ngũ đập xong đầu, hắn mới chậm ung dung nói, hôm nay trời cũng không còn sớm, ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền đi tìm hắn, đến lúc đó ta đi chung với ngươi, tranh thủ vào ngày mai đem cái này tai họa giải quyết, đến lúc đó ta còn phải đi vào thành phố bận điệu đâu. Trương Đại Quang nói xong cũng đi ra ngoài, muốn về nhà mình. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng tại phía sau hô, Đại Quang ca, ngươi đừng đi, ban đêm tại nhà ăn cơm đi. Trương Đại Quang nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói liền đầu cũng không quay lại, cắt một tiếng nhi, tiếp tục hướng nhà mình đi tới. Triệu Tiểu Ngũ cũng không tức giận, hắn cho nhà lên tiếng chào, thừa dịp sắc trời vừa gần đen, chạy lội Thạch Gia Thôn. Hắn tới Thạch Gia Thôn thời điểm, trời cũng không sai biệt lắm trời tối, cái này cũng thuận tiện hắn hành động. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ bản lĩnh nhanh nhẹn nhảy vào Thạch Đại Sơn nhà cái kia lớn viện tử lý. Mở ra hai mắt nhìn ban đêm năng lực, hắn dễ dàng tại Thạch Đại Sơn nhà trong phòng tìm kiếm lấy vật hữu dụng. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ đã tìm được một cái rún gió quần áo. Y phục này rất là to béo, tuyệt đối không phải Thạch Đại Sơn cái kia gầy người có thể mặc. Trừ bỏ Thạch Đại Sơn, như vậy bộ y phục này cũng chỉ có thể là Thạch Bắc mặc. Triệu Tiểu Ngũ chỉ xem trên quần áo vết bẩn, liền biết bộ y phục này tuyệt đối không có tẩy qua. Hắn tự lẩm bẩm, mẹ nó, ta thế nào sớm không nghĩ tới này một ít đâu. Lần này nhìn Thạch Bác cháu trai kia hướng chỗ nào chạy. Triệu Tiểu Ngũ đem cái này không có tẩy qua quần áo bẩn thu vào, thừa dịp bóng đêm trở về Lan Hoa Câu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Đại Quang kia thân thể khôi ngô liền xuất hiện ở Triệu Tiểu Ngũ nhà cửa chính. Ken ken ken, Triệu ra cửa bị gõ đến vang động trời, Triệu Đào đội vàng chạy đến mở cửa. Hắn một bên hất lên quần áo ra bên ngoài chạy, một bên miệng bên trong giận dữ mắng, ai nha, ai nha, cái này vội vã báo tăng a. Tới, tới, đừng gõ. Trương Đại Quang ở bên ngoài nghe được viện tử lý tiếng mắng, kìm lòng không được sờ lên cái mũi, khỏe miệng lộ ra một vẻ xấu hổ. Chương 511, Lý Hải lễ vật. Chương 511, Lý Hải lễ vật. Làm Triệu Đào mở ra cửa sân, nhìn thấy người bên ngoài là Trương Đại Quang lúc, nàng kia xinh đẹp gương mặt, vậy mà hiếm thấy đỏ lên. Mặt của nàng đỏ lên, Trương Đại Quang càng thêm lung túng. Ách, ta là tới tìm Tiểu Ngũ, hôm qua cùng hắn đã hẹn, hôm nay đi làm chút chuyện. Trương Đại Quang một bên hướng viện tử lý đi, một bên gặp người nói. Triệu Đào vậy mà cúi đầu, đi theo Trương Đại Quang sau lưng. Nàng ư nhẹ một tiếng, liền tự mình hướng về gian phòng tranh thủ thời gian chạy tới. Triệu Đào vừa đi, Trương Đại Quang thật dài thở dài ra thở ra một hơi. Triệu Tiểu Ngũ nghe được gõ cửa thời điểm, liền bắt đầu rời giường mặc quần áo, chờ Trương Đại Quang tiến vào cửa sân, hắn vừa vặn cũng theo gian phòng của mình đi tới. Đại Quang ca, ngươi đã đến. Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu cho Trương Đại Quang lên tiếng chào, bất quá hắn nhìn xem Trương Đại Quang mặt kia bên trên biểu lộ, thì có chút kỳ quái. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Đại Quang ca đây là thế nào? Trên mặt thần sắc không đúng lắm a, mặt cũng đỏ, chẳng lẽ là hắn ngã bệnh, phát sốt? Trương Đại Quang nhìn Triệu Tiểu Ngũ nhìn mình chằm chằm mặt không ngừng nhìn, có chút mất tự nhiên sờ sờ mặt, sau đó thô giọng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta liền xuất phát. Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới chính mình muốn làm chính sự, liền không có để ý Trương Đại Quang mặt vì sao lại đỏ. Hắn lên tiếng, vừa mới chuẩn bị cùng Trương Đại Quang cùng lúc xuất phát, Triệu Đào liền ra khỏi phòng nói rằng, Tiểu Ngũ, điểm tâm làm xong, nếu không ngươi cùng Đại Quang ca ăn điểm tâm lại đi. Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn đáp ứng, Trương Đại Quang liền đã lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay đi ra ngoài. Ra khỏi nhà nhi, Triệu Tiểu Ngũ nhường Trương Đại Quang ở chỗ này chờ hắn một chút, chính hắn thì đi nhà hắn phía sau núi bên trên. Vừa mới tới phía sau núi đầu hổ ong sơn động bên cạnh trên đất trống, chó trong bang chó săn nhóm liền đã hưng phấn chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ đem mỗi cái chó đều sờ soạn một chút, lúc này mới mang theo Đại Lăng, Bạch Long cùng Đại Hoa ba đầu ngẩng đầu hướng chó săn hạ phía sau núi. Trương Đại Quang không hiểu nhiều chó săn, nhưng hắn nhận biết Đại Hoa chó. Trước đó đi theo lão Trương đầu mà đi Long Đường thôn trừ sói hại thời điểm, chính là Đại Hoa go đi lấy bọn hắn truy kích đàn sói. Hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ mang theo Đại Hoa chó cùng mặt khác hai cái chó xuống tới thời điểm, liền đã biết Triệu Tiểu Ngũ là dự định thông qua chó săn khiếu giác truy kích cái kia gọi Thạch Bắc người. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vừa đem Đại Lăng, Bạch Long cùng Đại Hoa đưa đến Trương Đại Quang trước người, liền theo tùy thân tay lại bên trong móc ra món kia mang hương vị quần áo cũ. Đại Lăng, Bạch Long, Đại Hoa, ngửi. Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh. Đại Lăng, Bạch Long cùng Đại Hoa ba cái ngẩng đầu hướng chó săn, nghe được Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, lập tức liền tiến đến cái này quần áo cũ trước người lên. Trương Đại Quang nhìn thấy ba cái chó săn như thế nghe lời, ánh mắt không khỏi sáng lên mấy phần. Làm ba cái chó săn ngửi xong quần áo cũ bên trên khí vị về sau, bọn chúng liền giơ lên đầu, bốn phía ngửi ngửi trong không khí hương vị. Rất nhanh, Bạch Long liền có phát hiện, nó hướng về Lan Hoa Câu phía đông nhi phương hướng kêu lên. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người lẫn nhau, đi theo chó liền hướng bên kia nhi chạy. Phía đông nhi cái này một mảnh nhi, là một mảnh tiểu thụ lâm nhi. Triệu Tiểu Ngũ trước đó bán hùng bi, bán lao hổ thời điểm, chính là tại mảnh này tiểu thụ lâm biên giới chỗ chờ nhà máy rượu tới xe tải. Cho nên hắn đối mảnh này tiểu thụ lâm vẫn tương đối hiểu rõ. Khi thấy mảnh này tiểu thụ lâm bên trong người kia là hoạt động vết tích lúc, Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt ngưng tụ. Cái này Thạch Bác quả nhiên ở chỗ này chờ qua. Hắn nhìn xem cái kia đã tắt đống lửa, đối với Trương Đại Quang nói rằng. Trương Đại Quang chưa có trở về Triệu Tiểu Ngũ lời nói, mà là đi qua ngồi xổm người xuống, sờ lên trong đống lửa cho tàn. Sau đó hắn đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, cái này gọi Thạch Bác hẳn là đi không bao lâu, lửa này chồng còn có một chút xíu nhiệt độ. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy nhẹ gật đầu, cúi đầu đối với Bạch Long, Đại Lăng cùng Đại Hoa nói rằng, tiếp tục đuổi, ta còn cũng không tin bắt không được hắn. Kết quả bọn hắn phí hết hơn nửa ngày sức lực, đuổi một vòng lớn nhi xuống tới, phát hiện cuối cùng Thạch Bác biến mất tại đi hướng huyện thành trên đại đạo. Triệu Tiểu Ngũ có đôi khi thất vọng lắc đầu, Trương Đại Quang thì nhìn xem trên đất bánh xe ấn nhi thẳng thở dài. Lúc đầu hắn còn nghĩ thay mình muội muội cùng người muội phu này ngoại trừ cái tai họa này, không nghĩ tới căn bản là không có bắt lấy. Về Lan Hoa Câu trên đường, hai người hào hứng đều không thế nào cao. Trương Đại Quang thu thanh thu khí nói rằng, Tiểu Ngũ, ta đều nghe ngã đa nói, trong khoảng thời gian này ta phải đi vào thành phố bận rộn. Ngươi cùng ta muội hôn sự nhi, ta đến lúc đó sẽ trở về tham gia. Trong khoảng thời gian này ta không ở nhà, trong nhà liền nhờ ngươi. Triệu Tiểu Ngũ không nói hai lời liền đáp ứng xuống tới. Về sau thời kỳ, Triệu Tiểu Ngũ liền hàng ngày trong nhà chuẩn bị chuyện kết hôn. Trong lúc đó Trương Đại Quang phái người trả lại một chút ngân phiếu định mức, đa số đều là khói, rượu cùng đường phiếu. Những này ngân phiếu định mức cũng cho Triệu Tiểu Ngũ giải quyết tình hình khẩn cấp. Hắn dùng những này khói phiếu, rượu phiếu cùng đường phiếu đặt mua không ít kết hôn phải dùng đồ vật. Cuối cùng đã tới hắn cùng Văn Tú kết hôn thời gian, cái này trước đó Triệu Tiểu Ngũ đã làm bộ đi Lâm Tử Lý đi săn, đem không gian bên trong chết lợn rừng lục tục bỏ vào trong nhà. Hắn Triệu Tiểu Ngũ kết hôn là toàn bộ Lan Hoa Câu cái thứ nhất mở tiệc chiêu đãi toàn thôn nhi người. Chỉ thấy ngày này theo buổi sáng bắt đầu, mùi thơm của thức ăn nhi liền phiêu đãng tại Lan Hoa Câu lên đi. Nhà hắn làm tiệc cơ động, Lan Hoa Câu người đều có thể tới ăn cơm uống rượu. Tới cử hành nghi thức thời điểm, Lý Hải mới sốt ruột bận bịu hoảng đuổi tới. Chạy tới Lý Hải, đầu tiên là trộm đạo giao cho Tào lão một cái hộp, sau đó mới là chào hỏi Triệu gia nhân đi bên ngoài nhi trên xe gỡ đồ vật. Triệu Tiểu Ngũ đi theo Lý Hải đi ra xem xét, chỉ thấy Lý Hải lại là ngồi xe tải tới. Xe tải sau tranh đấu, chứa một chiếc mới tinh hồng tử xe mô tô. Cái này xe mô tô vẫn là màu xanh quân đội, nhìn người ở chỗ này đều nóng mắt không thôi. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian chào hỏi bên người nhi các hương thần, giúp hắn đem xe mô tô theo trên xe tải tháo xuống. Kỳ thật chỗ nào dùng hắn chào hỏi à, tất cả mọi người muốn lên tay mò sờ chiếc xe gắn máy này, cảm thụ một chút bọn hắn Lan Hoa Câu chiếc thứ nhất xe mô tô là dạng gì. Tại các hương thân ba chân bốn cẳng chuyển khiến xuống, xe mô tô rất nhanh liền bị dơ lên xuống tới. Lý Hải hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, Tiểu Ngũ huynh đệ, cái này xe mô tô là ta tặng cho ngươi kết hôn lễ vật. Thế nào? Có thích hay không? Triệu Tiểu Ngũ rất là cảm động vỗ vô Lý Hải bả vai nói rằng, Hải ca, ngươi cái này lễ quá nặng đi, huynh đệ ta đều có chút không dám thu à. Lý Hải nhất nghe Triệu Tiểu Ngũ lời này, cười lên ha ha, đây coi là cái gì, ta cho ngươi thêm lộ ra tin tức. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Hải kia thần thần bí bí biểu lộ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, còn có tin tức? Là cái gì? Lý Hải ôm Triệu Tiểu Ngũ bả vai hướng bọn hắn viện tử lý đi, vừa đi còn bên cạnh hướng về ngồi chủ vị Tào Lao đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tào lão nhìn thấy Lý Hải đem viện tử lý xem náo nhiệt các hương thân đều hấp dẫn tới bên ngoài viện bên cạnh, biết hiện tại là chính mình xuất ra lễ vật thời điểm. Hắn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khu khu. Tiểu Ngũ a, ngươi qua đây. Chương 512, Thạch Bác hiện thân chương 512, Thạch Bác hiện thân. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Tào lão chào hỏi, lập tức nghe lời đi tới. Tào lão nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ khéo léo như thế liền đi tới, cười ha ha, sau đó theo trong ngực của mình móc ra một cái bằng phẳng hộp gỗ. Cái này hộp gỗ bên trên khắc hoa, toàn thân màu nâu tím, nhìn liền có loại quý báu cảm giác. Tào Lao hai tay cầm hộp gỗ đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ biết đây cũng là Tào Lao đưa cho chính mình kết hôn lễ vật, cũng chỉnh trọng hai tay nhận lấy. Hắn vừa nhận lấy, đứng đấy Tào Lao liền mở miệng nói chuyện, "Tiểu Ngũ à, trong khoảng thời gian này ta tại Lan Hoa Câu ở thật cao hứng. Càng làm cho ta cao hứng là, ta còn thu Văn Tú như thế một đồ đệ tốt, ngươi lại là ân nhân cứu mạng của ta, hai người các ngươi kết hôn ta không phải cao hứng. Nói đến đây, Tào Lao cười sờ lên râu ria. Nhạc kia, xem như ta vì cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Cái này trong hộp đồ vật là ta tặng cho ngươi cùng Văn Tú nha đầu kết hôn lễ vật, ngươi mở ra nhìn xem. Triệu Tiểu Ngũ vốn là cùng Văn Tú lập tức sẽ cử hành nghi thức, cho nên Văn Tú ngay tại bên cạnh đâu. Nàng nghe được cái hộp này là sư phụ đưa cho nàng cùng Tiểu Ngũ ca kết hôn lễ vật, cũng rất tò mò, liền mua lại. Hiện tại viện tử lý những người còn lại, không phải là nhà của mình người, chính là tin được bằng hữu. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có do dự, hắn một thanh liền đem Tào Lao tặng hộp gỗ mở ra. Ánh vào tất cả mọi người tầm mắt chính là một mảnh vàng nóng ánh nhan sắc. Cái này bằng phẳng hộp gỗ bên trong, vậy mà tất cả đều là hoàng kim đồ trang sức. Chiếc nhẫn, dây chuyền, vòng hai, châm gài tóc, vòng cổ, trường mệnh khóa. Ngoại trừ Tào Lão, Lý Hải, gấu nữ còn có Triệu Tiểu Ngũ, những người khác kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Tào Lão, Lý Hải cùng Triệu Tiểu Ngũ ba người là đã sớm biết bên trong nhi là cái gì. Gấu nữ là căn bản không thèm để ý hoàng kim. Tất cả mọi người ở đây đều bị Tào Lão ra tay hào phóng, cho kinh tới. Khác cũng đều dễ nói, chiếc nhẫn, vòng hai, dây chuyền đều là bình thường tiểu dáng. Nhưng này châm gài tóc cùng vòng cổ cùng trường mệnh khóa cái này ba loại liền phân lượng nặng, đều là thật tâm. Văn Tú có chút giật mình đối Tào Lão nói rằng, sư phụ, ngươi lễ vật này cũng quá quý giá, ta cùng Tiểu Ngũ ca cũng không biết muốn thế nào cảm ơn ngươi. Tào Lão nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú, cười ha ha, không có lại tiếp tục nói cái gì. Lúc này, bên ngoài viện vừa nhìn xe mô tô các hương thân cũng chậm chậm trở lại viện tử lý. Triệu Tiểu Ngũ đem hộp gỗ đắp lên cái nắp, giao cho Văn Tú, nhường nàng thu lại. Theo càng ngày càng nhiều các hương thân trở lại Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn viện tử lý, cử hành nghi thức thời gian cũng tới. Văn Tú lo lắng nhìn một chút đám người, có chút oán trách nói rằng, anh ta cũng thật là, nói xong ta kết hôn thời điểm, hắn sẽ gấp trở về. Kết quả đều muốn cử hành nghi thức, lại còn không có trở về. Triệu Tiểu Ngũ cũng đang suy nghĩ, rõ ràng trước mấy ngày chính mình đại cứu ca thời điểm ra đi còn nói khẳng định sẽ trở về tham gia bọn hắn hôn lễ. Thế nào đều đến bây giờ, lại còn không có trở về. Lao Trương đầu tại chủ vị nghe được hai người nói chuyện, hắn khẽ hừ một tiếng, nói rằng, hừ, cái kia xú tiểu tử, tức chết ta rồi. Đừng để ý tới hắn, kết hôn tốt thời gian không thể chậm trễ, các ngươi hiện tại liền cử hành nghi thức ca. Lao Trương đầu tiếng nói vừa dứt, phụ trách chủ trì Triệu Tiểu Ngũ đại bá Triệu Đức Xuyên liền đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua song phương phụ mẫu một cái, giống như là hỏi bọn hắn ý kiến. Thấy tất cả mọi người hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, Triệu Đức Xuyên cười một tiếng, mở miệng hô giờ lành đã đến. Hôn lễ hiện tại chính thức bắt đầu. Đầu tiên cho mời, thân lang, thân nương ra trận. Được an bài tại hai bên chờ lấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú nghe được Triệu Đức Xuyên thanh âm, theo hai bên chậm rãi đi đến giữa sân. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn ngay phía trước, treo chính là vĩ nhân chân dùng, tại vĩ nhân dưới bức họa mặt thì là bốn cái ghế, ngồi là Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú phụ mẫu. Ngay tại Triệu Đức Xuyên muốn tiếp lấy hướng xuống chủ trì thời điểm, một thân ảnh cao to bỗng nhiên xuất hiện tại Triệu Tiểu Ngũ cửa nhà. Phát hiện trước nhất không đúng là gấu nữ, nàng giống như trời sinh liền có thể cảm nhận được người khác ác ý như thế. Triệu Tiểu Ngũ bởi vì là đưa lưng về phía nhà mình cửa chính nhi, cho nên cũng không có thời gian phát hiện là ai đến. Khi hắn nhìn thấy bị chính mình tứ tỷ Triệu Đào dẫn gấu nữ bỗng nhiên nghe răng quét miệng nhìn xem cùng thời điểm, lập tức quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, hắn lập tức liền luống cuống. Chỉ thấy cửa chính xuất hiện người kia lại là Thạch Bác. Một cái Thạch Bác là không thể nào nhường Triệu Tiểu Ngũ luống cuống, nhưng là cái này gầy rất nhiều Thạch Bác ngay tại một bên đóng lại đại môn, một bên hiểu áo của mình. Tại y phục của hắn phía dưới là từng cây tại bên hông hắn làm thành một vòng thuốc nổ. Thạch Bác động tác cũng hấp dẫn viện tử lý chú ý của những người khác lực, làm mọi người thấy bên hông hắn thuốc nổ lúc, lập tức đều la hoảng lên. Toàn bộ viện tử lý, chỉ có Tào Lão, Lao Trương Đầu Nhi hai người vẫn là trấn định. Triệu Tiểu Ngũ bởi vì chính mình người nhà cùng bằng hữu đều tại cái này viện tử lý mới có thể khẩn trương, hắn nhìn chằm chằm Thạch Bác ánh mắt, hỏi: "Thạch Bác ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi điên rồi có phải hay không?" Hắn vừa nói chuyện kéo dài thời gian, một bên lặng lẽ đem đốm đen nhện độc theo trên tay đặt vào trên mặt đất. Thạch Bác hắc hắc cười không ngừng, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, hắn hé miệng nói rằng: "Ta chính là điên rồi, Triệu Tiểu Ngũ, ngươi để cho ta không dễ chịu, như vậy các ngươi một nhà cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi còn muốn kết hôn? Ha ha ha. Ta không lấy được Trương Văn Tú, ngươi cũng đừng hòng đạt được." Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến. Viện tử lý tất cả mọi người dọa một cái giật mình, kìm lòng không được hướng về thanh âm phát ra tới địa phương nhìn lại. Ngay cả vừa mới còn điên cuồng Thạch Bác cũng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng cửa chính nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ nhà đại môn bị người theo bên ngoài cho đập nát. Nay tấm cảnh tượng cùng tại Thạch Gia thôn Thạch Bác đạp nát thạch mang, Thạch Tráng huynh đệ nhà cửa giống nhau như lúc. Triệu Tiểu Ngũ không có thẳng nhà cửa, trong lòng gọi thẳng đáng tiếc. Lúc này là cỡ nào tốt tập kích Thạch Bác cơ hội à, thật là hắn đốm đen nhện độc vừa mới đi một nửa khoảng cách. Thạch Bác nhìn thấy một cái dường như hắc hùng tinh giống như nam nhân theo bên ngoài đi đến. Hán tử kia thân cao muốn so chính mình thấp hơn một chút, nhưng là thân thể lại cực kỳ cường tráng. Tú Tú nhịn không được hô, "Ca." Lao Trương Đầu Nhi cùng Văn Tú mụ lẩm bẩm nói, lớn quan viện tử lý những người khác cũng nhận ra được, đây chính là Văn Tú ca, Trương Đại Quang. Trương Đại Quang giống như là không nhìn thấy Thạch Bác trên thân kia từng cây thuốc nổ dường như, đi thẳng tới hắn. Thạch Bác có một cái mắt, bị Trương Đại Quang khí thế chỗ áp chế. Nhưng hắn dù sao cũng là một đám tiểu hỗn hỗn lao đại, trên thân không thiếu chơi liệu nhi cùng công phu. Hắn cầm trong tay cây châm lửa hướng về trên người thuốc nổ dây dẫn nổ tới gần, đồng thời miệng bên trong hét lớn, dừng lại. Trương Đại Quang, ta biết ngươi là Trương Văn Tú ca, ngươi càng đi về phía trước một bước, ta liền điểm thuốc nổ, cùng các ngươi tất cả mọi người đồng quy vu tận. Thạch Bác nói xong lời này, trong tay cây châm lửa hướng về dây dẫn nổ càng gần một chút. Viện tử lý đa số người đều bị cử động của hắn dọa cho đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Chương 513, lão Trương đầu tra hỏi chương 513, lão Trương đầu tra hỏi làm cho tất cả mọi người càng thêm sợ hãi chính là, Trương Đại Quang như cái gì đều không có nghe thấy dường như, vẫn hướng về Thạch Bác đi tới. Liên Thạch Bác chính mình cũng không nghĩ tới là loại tình huống này. Hắn thấy, bất kể là ai tới, nhìn thấy trên người mình cột lựu đạn, bên cạnh còn có nhiều người như vậy, đều khó có khả năng lộ mãng như thế đi tới. Có thể Trương Đại Quang cứ như vậy sáng loáng hướng về hắn đi tới. Một màn này, giống nhau thấy Triệu Tiểu Ngũ muốn rách cả mí mắt. Hắn rất muốn ngăn cản Trương Đại Quang hành vi, nói cho Trương Đại Quang cái này tiện nghi đại cứu ca chỉ cần lại kéo dài một chút thời gian là được. Chỉ cần lại kéo dài một chút thời gian, hắn đốm đen nện độc liền có thể bỏ lên trên Thạch Bác trên thân, cắn chết Thạch Bác. Thạch Bác cũng là loại người hung ác, hắn lúc đầu muốn tại Triệu Tiểu Ngũ cái này ngày đại hỉ bên trong, thật tốt nhục nhã Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú một phen. Nhưng hắn không ngờ rằng Trương Đại Quang cái ngoài ý muốn này. Nhìn xem chạy tới bên cạnh mình Trương Đại Quang, Thạch Bác cắn răng một cái, trong tay cây châm lửa liền hướng về thuốc nổ kiếp nổ điểm tới. Động tác của hắn đem tất cả mọi người dọa đến ngã sấp trên mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ đã đem Văn Tú ngã nhào xuống đất, cả người đều ghé vào Văn Tú trên thân, ý đồ tốt hơn bảo hộ Văn Tú, nhóm lửa kiếp nổ Thạch Bác, cười gần liền phải phóng tới Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú. Chân của hắn vừa mở ra, bả vai lại bị một đôi đại thủ gắt gao chế trụ. Là Trương Đại Quang đại thủ. Thạch Bác thấy mình không có thời gian bổ nhào vào Triệu Tiểu Ngũ bên người, dứt khoát bắt lấy trên bờ vai đại thủ, nhắm mắt lại, chờ lấy bạo tạc tiến đến. Có thể hắn không có chờ tới tiếng nổ vang, càng không có đợi đến bạo tạc sẽ rách thân thể thống cổ. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình bỗng nhiên bị một cỗ cự lực níu lại, sau đó liền cả người lật lên, bay đến trên trời. Hóa ra là Trương Đại Quang phẫn nộ một thanh kéo lại cánh tay của hắn, một cái xinh đẹp ném qua vai liền đem Thạch Bác cái này đại mập mạp cho ngã văng ra ngoài. Chưa kịp phản ứng Thạch Bác, thẳng đến bị ngã tới đất bên trên còn vẻ mặt mộng bức trạng thái. Lúc này viện tử lý những người khác phản ứng lại, đại gia ôm đầu, thét chói hai vang lên liền phải hướng bên ngoài viện chạy. Triệu Lớn làm vinh dự giống lên một tiếng, tất cả câm miệng. Kia lựu đạn là giả. Hai câu này so cái gì đều tốt làm, mới vừa rồi còn sợ hãi kêu lấy, thật không thể chính mình cha mẹ cho thêm chính mình sinh mấy chân người nhất thời liền yên tĩnh trở lại. Triệu Tiểu Ngũ đem Văn Tú từ dưới đất nâng đỡ, sau đó nhìn mình người nhà, bằng hữu đều vô sự nhi, lúc này mới lên tiếng hỏi, Đại Quang ca, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Đại Quang nhìn xem chậm rãi từ dưới đất bò dậy Thạch Bác, cười hắc hắc nói, ngươi có phải hay không rất thất vọng à? Con chạy tới thị lý trên chợ đen mua thuốc nổ, ngươi thế nào không lên trời ơi? Trương Đại Quang nói đến đây liền không lại nói tiếp. Viện tử lý những người khác cũng không biết Trương Đại Quang vì sao lại biết Thạch Bác đi vào thành phố chợ đen mua thuốc nổ. Triệu Tiểu Ngũ lại mơ hồ có một loại suy đoán. Thạch Bác chật vật từ dưới đất bò dậy, Trương Đại Quang cái này ném qua vai đối với hắn cái này thể trọng đại mập mạp mà nói, tổn thương là rất lớn. Hắn chậm rãi đứng thẳng người xoa xoa, khoe miệng chảy ra vết máu cười gằn, mẹ nó, những người kia lại dám gạt lão tử. Coi như không có thuốc nổ, lão tử cũng muốn giết chết các ngươi. Dứt lời, Thạch Bác liền đột nhiên hướng Triệu Tiểu Ngũ phóng đi. Triệu Tiểu Ngũ không chế đốm đen niệm động, đã bỏ tới Thạch Bác trên đùi. Biết được Thạch Bác trên người thuốc nổ là giả, Triệu Tiểu Ngũ liền không có tại mệnh lệnh đốm đen nhện độc ngoạm ăn cắn hắn. Mới vừa rồi là tình huống quá mức khẩn cấp, Triệu Tiểu Ngũ không thể không dùng loại biện pháp này, liền xem như giết Thạch Bác, cũng muốn bảo hộ tất cả mọi người ở đây. Nhưng bây giờ Thạch Bác trên người thuốc nổ là giả, cũng không cần ngay trước mặt mọi người nhi giết hắn. Thạch Bác vọt tới một nửa, liền bị Trương Đại Quang chặn lại. Hai người trực tiếp liền động thủ, ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Thạch Bác không bị thương lời nói, hẳn là còn có thể cùng Trương Đại Quang đánh lên mấy hiệp. Hắn hiện tại không được, vừa cùng Trương Đại Quang đúng rồi hai chiêu nhi, liền bị đánh liên tục lùi về phía sau, không ngừng thổ huyết. Trương Đại Quang là thật tức giận, chiêu chiêu đều là tử thủ, thẳng đến Thạch Bác cái này đại mập mạp yếu hại. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù sinh khí, nhưng hắn còn có lý trí, biết không thể để cho mình cái này đại cứu ca ngay trước mặt mọi người nhi đem cái này Thạch Bác đánh chết. Vội vàng hướng về phía Trương Đại Quang hô, Đại Quang ca không sai biệt lắm liền phải, hôm nay ta cùng Văn Tú kết hôn, xảy ra án mạng liền khó coi. Trương Đại Quang nghe xong Triệu Tiểu Ngũ kêu lời này, lúc này mới theo nổi giận bên trong chậm lại. Hắn biết mình cái này tiểu muội phu là tại móc lấy chỗ công nhắc nhở chính mình, không thể làm nhiều người như vậy giết Thạch Bác. Hắn kịp thời dừng thẳng đến là ta cổ một quyền, sau đó bắt lấy Thạch Bác sau cổ áo, giống chảnh giống như chó chết liền đem Thạch Bác lôi ra Triệu gia sân nhỏ. Một bên kéo còn một bên hướng về phía viện tử lý người nói, ta trước tiên đem người này đưa đến công xã đi, các ngươi nên làm gì làm cái đó. Chờ Trương Đại Quang dắt lấy Thạch gia Triệu gia về sau, viện tử lý nhân tài tính chậm quá mức như đến. Tất cả mọi người bị vừa rồi tràng cảnh kia dọa cho đến cũng nhẹ, Triệu Tiểu Ngũ đại bá Triệu Đức Xuyên, đội vàng đứng ra nói vài câu lời xã giao. Lại thêm Triệu Tiểu Ngũ người nhà cùng bằng hữu cùng một chỗ sinh động bầu không khí, này mới khiến hôn lễ tiếp tục tiến hành tiếp. Các thôn dân mặc dù sợ hãi, nhưng là vừa nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ hôn lễ kết thúc sau, liền có thể an tịch, lập tức lại cao hứng lên. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nhường Lan Hoa Câu thôn dân thất vọng, nghi thức một lần hành động xong xuôi, liền hô hào khai tiệc. Chờ Trương Đại Quang gấp trở về thời điểm đã là xế chiều, hắn vẫn là không có gặp phải muội muội mình hôn lễ. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ trong nhà chỉ còn lại một chút bằng hữu thân thích đang giúp đỡ thu thập. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trở về Trương Đại Quang, lập tức liền đi tới, muốn đem hắn kéo đến một bên, hỏi một chút Thạch Bác là thế nào xử lý. Không đợi hai người hướng về bên cạnh đi đến, Lão Trương Đầu Nhi liền đã đi tới. Lão Trương Đầu Nhi cũng không nói chuyện, nhìn hai người một cái, hướng ra phía ngoài bên cạnh lắc lắc đầu, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang thấy thế, vội vàng đi theo đi ra ngoài. Lão Trương Đầu Nhi xe nhẹ đường quen hướng Triệu Tiểu Ngũ nhà phía sau núi bên trên đi đến, giống như đối với nơi này rất quen thuộc dường như. Triệu Tiểu Ngũ rất là buồn chồn chính mình sư phụ vì cái gì đối nhà mình phía sau núi quen thuộc như vậy, nhưng biết bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm. Phía sau núi bên trên chó rút ngửi được mùi vị, liền bắt đầu kêu lên. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng ở trong lòng trấn an chó rút, để bọn chúng an tĩnh chút nhi. Tới phía sau núi đầu hổ ong sơn động bên cạnh cái kia bình đài nơi, lão Trương đầu nhi lúc này mới nghiêng đầu lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Trương đại quang hỏi, "Lớn quang, cái kia thạch bác ngươi là thế nào xử lý?" Lão Trương đầu hỏi lời này, chính là Triệu Tiểu Ngũ muốn hỏi, cho nên hắn cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trương đại quang. Trương đại quang nghe vậy cười một cái nói, "Cha, ngươi nhìn lời này của ngươi hỏi, ta còn có thể xử lý như thế nào?" "Đương nhiên là đưa công xã xử lý." Trương đại quang một bộ đương nhiên bộ dáng. Lão Trương đầu nhi cũng không tin Trương đại quang nói lời này, hắn trừng trong mắt, vươn tay chỉ vào Trương đại quang cái mũi mắng, "Ngươi mẹ nó thiếu đánh cho ta liếc mắt đại khái. Lão tử sinh là nhĩ đa, còn có thể không hiểu rõ ngươi." Nói, "Tiểu tử kia ngươi xử lý như thế nào?" Chương 514, cưới hậu sinh sống chương 514, cưới hậu sinh sống Trương đại quang bị Lão Trương đầu nhi như thế ép hỏi, hiện ra nụ cười trên mặt cũng chậm chậm buông xuống, toàn bộ mặt lộ ra rất là nghiêm túc. Hắn do dự một chút, không thèm để ý mở ra miệng nói nói, "Giết, ném trên núi." Lão Trương đầu giống như là đã sớm đoán được là như thế này, ngón tay hắn chỉ vào Trương đại quang cái mũi không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu Tiểu Ngũ lại vẻ mặt giật mình nhìn xem Trương Đại Quang, không thể tin được sở hữu cái này đại cứu ca giết người, cứ như vậy nhẹ nhõm nói ra. Hắn cũng từng giết người, bất quá là chỉ huy đàn sói giết người. Cùng Trương Đại Quang loại này tự tay giết người cảm giác hoàn toàn không giống. Hơn nữa Triệu Tiểu Ngũ nhìn chính mình sư phụ Lão Trương đầu nhi thần sắc, mặc dù có chút sinh khí, nhưng cũng không có chút nào sợ hãi cùng giật mình. Lúc này Lão Trương đầu rốt cục mở miệng nói chuyện, hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Ngươi nhà ngươi, làm việc thế nào như thế xúc động? Trong hôn lễ, kia là nhiều ít người nhìn thấy ngươi kéo lấy thạch bắt đi, ngươi còn nói đem hắn đưa công xã bên trong. Cái này bạn nhất có một cái công việc tốt người, đi công xã hỏi lời miệng, chẳng phải phát hiện sao?" Trương đại quang gãi đầu một cái, khó xử lẩm bẩm, "Tiểu tử này là cái nhân vật, không giết hắn, ta không an lòng. Coi như đem hắn đưa đến cục công an, cũng không phải phán tử hình. Hắn ngồi xổm trước mấy năm, liền lại hiện ra, ta còn một mực để phòng hắn sao?" Triệu Tiểu Ngũ biết cái này đại cứu ca là vì chính mình cùng Văn Tu suy nghĩ, có thể hắn làm chuyện này quá xúc động hơi có chút, cũng trách không được Lao Trương đầu nhi nói hắn. Chuyện này muốn thật chuyện xảy ra, căn bản không giải thích được. Trương đại quang giống như là biết Lao Triệu đầu nhi cùng Triệu Tiểu Ngũ là thế nào nghĩ, hắn cười hắc hắc. Giống như cột điện hán tử trên mặt, lại xuất hiện một loại không hài hòa giảo hoạt nụ cười. Lao Trương đầu cùng Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỳ quái, không rõ Trương đại quang đang cười cái gì. Hai người trăm miệng một lời truy vấn, "Ngươi cười cái gì? Ngươi cười cái gì?" Trương đại quang nhìn xem Lão Trương đầu nhi cùng Triệu Tiểu Ngũ, tiện hề hề nói, "Lựa các ngươi hai cái, tiểu tử kia ta thật đưa đến công xã đi." Công xã công hạ án phái biên, khi biết Thạch Bác tiểu tử này làm sự tình về sau, lập tức an vị lấy máy kéo bắt hắn cho đưa đến huyện thành cục công an. Nghe được Trương đại quang nói như vậy, Lao Trương đầu cùng Triệu Tiểu Ngũ đồng thời thở ra một hơi thật dài, yên lòng đồng thời lại có chút thất vọng. Trương đại quang nhìn xem hai người dáng vẻ, bồi thêm một câu, "Tiểu tử kia ba ngày sau đó hẳn phải chết." Lần này Lao Trương đầu cùng Triệu Tiểu Ngũ hai người không hỏi tới, liền đợi đến Trương đại quang chính mình nói. Không phải hắn luôn luôn nhảy một câu nhảy một câu, treo hai người khẩu vị. Trương đại quang đợi một hồi, thấy hai người cũng không hỏi tại sao, có chút không thú vị lắc đầu, tự mình tiếp tục nói, "Tiểu tử kia bị thương không nhẹ, hơn nữa tất cả đều là nội thương, nội tạng tại kia một ném phía dưới đã sớm khác biệt trình độ lên bị thương. Nếu như lúc ấy ta quẳng xong hắn về sau, hắn liền nằm ở nơi đó không động đậy được nữa, chờ lấy trị liệu, cố gắng còn có được cứu. Kết quả hắn chính mình muốn chết, đứng lên còn cứng hơn cho ta tiếp vài chiều, lần này thần tiên đều cứu không được hắn." Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy Trương đại quang nói như vậy, nhưng vẫn là không có minh bạch tại sao là ba ngày sau mới chết. Lao Trương đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, dùng cho mình cái này con rể giải thích nghi hoặc ngữ khí nói rằng, "Cái này kỳ thật rất đơn giản, ngươi đại quang ca là căn cứ Thạch Bác cái kia mập mạp sức thừa nhận dùng lực đạo. Tiểu tử kia nếu như là gầy yếu người, bị ác như vậy hung ác một ném, đoán chừng cùng ngày lại không được. Cũng chỉ hắn thể cốt khỏe mạnh, lại luyện qua công phu, năng lực chịu đựng so với người bình thường mạnh hơn. Chẳng qua nếu như tại trong cục công an, hắn không có đem thương thế của mình coi là chuyện to tát lời nói, ba ngày sau đó cũng liền không sai bị lắm." Lao Trương đầu lời nói này xong sau, Triệu Tiểu Ngũ mới phản ứng được. Hắn nhìn thật sâu Trương đại quang một cái, không tin Trương đại quang chưa từng giết người lời nói, có thể nắm tốt loại này cường độ. Trương đại quang có thể khiến cho Thạch Bát chết tại trong cục công an, không chết ở chính hắn trong tay liền tốt. Tiếp lấy Triệu Tiểu Ngũ lại hỏi một cái tất cả mọi người hiếu kỳ vấn đề, hắn nuốt nước miếng một cái nói rằng, "Đại quang ca, làm sao ngươi biết Thạch Bát trên lưng cuốn thuốc nổ là giả?" Trương đại quang liền do dự đều không do dự, lập tức tiếp miệng hồi phục, "Ta đương nhiên biết, kia là ta bàn nói đến đây." Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Ta không phải ở trong thành phố công tác đó sao? Nghe đồng sự nói, có cái lại cao lại mập người đi chợ đen mua thuốc nổ, khẩu âm vẫn là chúng ta bên này. Chợ đen bên trong người không dám bán cho hắn thật thuốc nổ, sợ xảy ra chuyện, liên lụy bọn hắn. Ta lúc ấy liền hoài nghi là Thạch Bác cái tên mập mạp này, nghe được tin tức này, người liền tranh thủ thời gian hướng nhà đuổi." Trương đại quang giải thích xong lời này, liền nhìn cũng không nhìn nhìn Lao Trương đầu cùng Triệu Tiểu Ngũ. Bởi vì Lao Trương đầu nhi cùng Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn ánh mắt, tất cả đều là hoài nghi. Sự thật cũng cùng Trương đại quang nói không sai biệt lắm. Hắn mặc dù là chợ đen lão đại, nhưng hắn chỉ giữ gìn chợ đen an toàn, cũng không trong khu vực quản lý bên cạnh tiểu thương giao dịch, chỉ cần đúng hạn cho hắn giao phí bảo hộ là được. Cũng liền cái kia bán thuốc nổ sợ xảy ra chuyện, mới bán cho Thạch Bác giả thuốc nổ, còn đem cái này sự tình hồi báo cho Trương đại quang. Trương Đại Quang biết được tin tức sau, lập tức liền truy kích Thạch Bác. Có thể gắng sức đuổi theo, vẫn là không có ở nửa đường bên trên đuổi tới hắn. Ba người ai cũng không nói gì, đều mang tâm tư cùng một chỗ hướng về dưới núi Triệu Tiểu Ngũ trong nhà đi đến. Lúc này, Trương Đại Quang giống như là nhớ tới cái gì dường như, hắn đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Tiểu Ngũ, ta đi công xã thời điểm, công xã cách ủy hội chủ nhiệm giống như tìm ngươi có chuyện gì. Hắn còn hướng ta nghe ngóng ngươi đây, nói có công việc tốt tìm ngươi." Triệu Tiểu Ngũ nghe Trương Đại Quang tiểu nói này, liền biết là Lý Sơn Phong tìm chính mình. Nhìn xem Trương Đại Quang cùng mình sư phụ Lao Trương Đầu Nhi đều nhìn chính mình, hắn gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: "Là Lý Sơn Phong, hắn trước kia là chúng ta công xã cách ủy hội chủ nhiệm. Hiện tại giống như không làm ủy hội chủ nhiệm, chỉ coi chúng ta công xã phó thư ký đâu." Lao Trương Đầu móc ra một hộp Triệu Tiểu Ngũ hiếu kính mang đầu lọc thuốc lá, rút ra một cây điêu tại chính mình ngoài miệng, tiện tay lại đưa tới một quả cho đã vươn tay ra Trương Đại Quang. Hắn hút một hơi thuốc, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ: "Lý Sơn Phong, ta biết, ta là hỏi ngươi hắn tìm ngươi chuyện gì." Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng cảm giác chính mình sư phụ hiện tại giống như so với mình thân đa đều quan tâm chính mình. Hắn cũng không giấu giếm Trương Đại Quang cùng Lao Trương Đầu Nhi, trực tiếp liền đem Lý Sơn Phong muốn đem chính mình thiết lập thành công xã điển hình sự tình nói ra. Lao Trương Đầu bẹp lấy miệng rút hai cái khói, mới nói chúng tim nên nói: "Lý Sơn Phong sẽ không duyên cớ giúp cho ngươi, tuyệt đối là đem ngươi dựng nên thành điển hình, đối với hắn có chỗ tốt, hắn mới làm như vậy." Trương Đại Quang ở bên cạnh một bên hút thuốc một bên gật đầu, hiển nhiên là hắn rất đồng ý cha mình lời giải thích. Triệu Tiểu Ngũ không thể không bội phục chính mình sư phụ, hắn cũng là ở phía sau đến mới nghĩ rõ ràng Lý Sơn Phong tại sao phải đem chính mình dựng nên thành điển hình. Hắn không quan trọng đúng ai, mở miệng nói: "Cái này Lý Sơn Phong hẳn là muốn chia công lao của ta." Nhìn chính mình sư phụ cùng đại cứu ca đều không có rõ ràng chính mình nói là có ý gì, Triệu Tiểu Ngũ đành phải nói tiếp: "Hắn đem ta dựng nên thành công xã điển hình, về sau mặc kệ ta đã làm gì sự tình, dựng lên cái gì công, đều có một phần của hắn công lao." Lý Lớn Quang không thích trong này nhì con quân tuấn, có chút không cao hứng hử một tiếng: "Hừ, cái này Lý Sơn Phong nghĩ cũng rất mỹ, ngươi làm việc, hắn điểm công lao." Triệu Tiểu Ngũ không quan trọng nói: "Không có chuyện, hắn điểm công lao của ta liền phải giúp ta làm việc. Ta cũng coi là có thêm một cái chỗ dựa." Ba người nói, liền trở về trong nhà. Chương 515, tỉnh lý mệnh lệnh. Chương 515, tỉnh lý mệnh lệnh. Triệu Tiểu Ngũ kể từ cùng Văn Tú sau khi kết hôn, mạnh mẽ qua vài ngày nữa ngày tốt lành. Ban đêm không ngủ được, dùng sức giày vò Văn Tú. Buổi sáng không rời giường, mặt trời lên cao mới lên. Bởi vì Triệu Tiểu Ngũ đóng phòng ở mới lại lớn lại vắng vẻ, ban đêm Văn Tú bung ra thanh âm, đều không ai có thể nghe được. Thẳng đến nửa tháng sau, Lý Sơn Phong tự mình đến tới Lan Hoa Câu Triệu Tiểu Ngũ trong nhà, hắn hạnh phúc mà điên cuồng thời gian mới tính kết thúc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem ngồi nhà mình trên ghế salon Lý Sơn Phong, thấy thế nào đều cảm thấy hắn giống như là tìm chính mình có việc. Lý Sơn Phong một bên uống vào Văn Tú cho hắn ngược trà, một bên làm bộ tức giận nói: "Tiểu Ngũ à, ngươi kết hôn thời điểm, thúc vậy mà không biết rõ. Ngươi cũng thật là, loại chuyện này cũng không biết cho ta biết, ta còn nghĩ qua đến uống ngươi rượu mừng đâu." Triệu Tiểu Ngũ cũng sẽ không bị Lý Sơn Phong như thế hai câu nói liền cho cầm chắc lấy. Hắn khoa trương ai u một tiếng, liền hướng Lý Sơn Phong nói về chính mình kết hôn lúc mạo hiểm cảnh tượng. Lý Sơn Phong đã sớm biết chuyện như vậy, hắn nghĩ thầm: "May mắn ta ngày đó không có tới, cái này còn dọa chết người đâu, lưu đạn đều bị làm lên." Bất quá hắn lần này tới tìm Triệu Tiểu Ngũ là có chuyện nhi muốn nhờ, khẳng định không thể đem trong lòng nghĩ cho biểu hiện ra ngoài. Vì lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ tâm, Lý Sơn Phong thần bí hề hề đem một cái tay khép tại chính mình bên miệng, nhỏ giọng nói: "Nói lên chuyện này đến, ta còn phải nói cho người tin tức đâu." Triệu Tiểu Ngũ nghe được Lý Sơn Phong lời nói, giật mình, xem chừng hẳn là Thạch Bát chết tại cục công an sự tình. Hắn giả bộ như hiếu kỳ dáng vẻ, hỏi: "A, tin tức? Tin tức gì? Lý thúc ngươi mau nói." Lý Sơn Phong nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ kia vẻ mặt vội vàng hiếu kỳ bộ dáng, cười hắc hắc: "Tin tức này thật là ta phí hết lớn sức lực, mới từ huyện thành trong cục công an hỏi tham gia tới." Lý Sơn Phong nói như vậy, đương nhiên là muốn cho Triệu Tiểu Ngũ hiện lên hắn tỉnh. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nhường hắn thất vọng, rất hiểu chuyện hồi đáp: "Lý thúc ngươi cứ nói đi, ta biết ngươi không dễ dàng, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cũng tận quản mở miệng, ta có thể làm khẳng định giúp ngươi." Triệu Tiểu Ngũ cố ý nói như vậy, hắn ngược lại muốn xem Lý Sơn Phong muốn cho hắn làm gì. Trong lòng của hắn thầm nghĩ: "Ngươi cho ta chơi tâm nhãn, ta cũng cho ngươi chơi tâm nhãn. Gặp phải khó xử sự tình, cùng lắm thì lao tử liền nói xử lý không được." Lý Sơn Phong nghe được Triệu Tiểu Ngũ tỏ thái độ rất là cao hứng, hắn lúc này mới nhỏ giọng nói: "Ta theo huyện thành trong cục công an hỏi tham gia tới tin tức, cái kia gọi Thạch Bác, ngày thứ tư liền chết tại trong cục công an." Nói đến đây, Lý Sơn Phong nghe răng toét miệng biểu thị chấn kinh. Nghe nói là hắn không chịu nhận tội, bên trong đối với hắn len lén dùng hình đến, tiểu tử kia không có chế bảo, chết. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghĩ đến, trong lúc này còn có dạng này nhạt đệm. Lần này tốt, Trương Đại Quang hiểm nghi một chút cũng không có. Lý Sơn Phong thấy Triệu Tiểu Ngũ mặt không thay đổi, còn tưởng rằng hắn bị tin tức này sợ choáng váng đâu. Lại cùng Triệu Tiểu Ngũ hàn huyên một đống co không có, Lý Sơn Phong lúc này mới nói ra chính mình lần này tới chân chính mục đích. "Tiểu Ngũ, ta lần này đến nha, là để cho ngươi biết một tin tức tốt." Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Lý Sơn Phong cười cười, không nói chuyện, chờ lấy hắn nói tiếp. Lý Sơn Phong cũng không có để ý Triệu Tiểu Ngũ thái độ, hắn tiếp tục vừa cười vừa nói: "Ngươi bây giờ đã là chúng ta An Định thị điển hình." "Là tốt điển hình." "Sự tích của ngươi nửa tháng trước liền đã giao cho cấp tỉnh, tỉnh lý lãnh đạo nói ngươi tư tưởng giác ngộ vô cùng cao, còn chuyên môn biểu dương ngươi." Làm Lý Sơn Phong sau khi nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ mặt rốt cục xuất hiện động dung vẻ mặt. Hắn không nghĩ tới, Lý Sơn Phong biết sự tích của hắn vậy mà đều có thể đến tới trong tỉnh. Còn không có tha cho hắn nói cảm tạ lời nói, Lý Sơn Phong liền tiếp tục nói, lúc đầu thành phố là dự định, thật tốt tuyên truyền vinh dự của ngươi sự tích, thật là đêm qua bỗng nhiên gọi điện thoại đến, nói an bài cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Lý Sơn Phong lời này, lông mày không khỏi nhíu lại. Lý thúc, ngươi cũng biết ta ngoại trừ sẽ đánh săn, khác ta cũng sẽ không làm nha. Cái này lãnh đạo có phải hay không hạ sai ra lệnh? Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ thật đúng là không muốn chấp hành cái gì mệnh lệnh. Hắn lúc này mới vừa kết hôn không bao lâu, ôn nhu hương thời gian vẫn còn chưa qua đủ, thế nào thành phố lại đột nhiên cho hắn ra lệnh? Nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời này, Lý Sơn Phong nghiêm sắc mặt, vội vàng nói, Tiểu Ngũ, không thể được nói như vậy. Lãnh đạo làm sao lại hạ đạt sai mệnh lệnh đâu? Hơn nữa đây cũng không phải là thành phố ra lệnh. Lý Sơn Phong nói đến đây dừng lại. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, còn tưởng rằng mệnh lệnh này là trong huyện dưới, có thương lượng đâu. Có thể Lý Sơn Phong lời kế tiếp, nhường Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn không có cách nào. Lý Sơn Phong uống một hớp nước, nói rằng, mệnh lệnh này là trong tỉnh dưới. A, cấp tỉnh ra lệnh. Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú đồng thời giật mình, trong miệng một lời nói. Lý Sơn Phong mặt nghiêm túc bên trên mang theo một tia ý mừng, hắn nhẹ gật đầu. Đúng, chính là trong tỉnh ra lệnh. Nhiệm vụ lần này đối với ngươi mà nói hẳn là không tính là khó, hơn nữa không chỉ có bao ăn bao ở đường ống rất phí, còn có tiền lương cầm. Nghe đến đó, Triệu Tiểu Ngũ nổi hứng tò mò, mặt mũi hắn tràn đầy nghi ngờ hỏi, Lý thúc, là cái gì mệnh lệnh à? Lại còn có đãi ngộ tốt như vậy? Lý Sơn Phong thấy Triệu Tiểu Ngũ rốt cục hiếu kỳ hỏi là cái gì mệnh lệnh, lúc này mới thanh ho hai tiếng, bưng giá đỡ nói rằng, khu cụ, là chuyện như thế. Năm nay không biết là nguyên nhân gì, theo bên ngoài Mông Cổ chạy tới đại lượng đàn sói. Những này đàn sói lực phá hoại lớn vô cùng, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta phía Bắc Nhi khu tự trị sản xuất sinh hoạt. Trong tỉnh lãnh đạo biết được tin tức về sau, chuẩn bị theo tỉnh chúng ta bên trong chọn lựa một chút xuất sắc thợ săn, đi khu tự trị thảo nguyên thượng giúp những mục dân thanh trừ sói hại. Triệu Tiểu Ngũ nghe được trong tỉnh dưới hóa ra là đánh sói mệnh lệnh, trong lòng mâu thuẫn lập tức liền biến mất. Hắn nóng nảy dò hỏi, Lý thúc, vậy lúc nào thì đi? Có thể mang mấy người? Lý Sơn Phong liền biết Triệu Tiểu Ngũ sẽ đối với cái mệnh lệnh này cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn nghe được Triệu Tiểu Ngũ hỏi có thể mang mấy người thời điểm cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Hắn nghĩ thầm nói, phía trên này mệnh lệnh liền nói nhường hắn mang theo chó săn nhanh lên một chút tới chỉ định địa phương tập hợp, cũng không nói có thể hay không dẫn người nhà. Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ kia ánh mắt mong đợi, Lý Sơn Phong đành phải thành thật nói, đây là phía trên mệnh lệnh, chỉ nói để ngươi mang theo chó săn mau chóng đuổi tới trong tỉnh tập hợp, cũng không nói để ngươi mang theo người đi. Triệu Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn một chút Văn Tú. Văn Tú vẫn là hiểu chuyện nhi ở một bên vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt lại Triệu Tiểu Ngũ tay. Tiểu Ngũ ca, không có chuyện, ngươi đi trước làm việc của ngươi, trong nhà có ta chiếu khán đâu. Triệu Tiểu Ngũ gạt ra một cái nụ cười đến, hướng về phía Văn Tú cười cười. Lý Sơn Phong nhìn thời gian không còn sớm, liền nói, nhiệm vụ này ta cũng chuyển tới, ngày mai ngươi liền chuẩn bị, ngày mai liền lên đường đi trong tỉnh lâm nghiệp cục tập hợp. Tới Thạch Môn thị lâm nghiệp cục, tự nhiên sẽ có người đưa ngươi qua bên kia nhi. Chương 516, trước khi đi chuẩn bị đưa Lý Sơn Phong đi về sau, Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú hai người hai mặt đối lập, trong lúc nhất thời bầu không khí biến thương cảm. Cuối cùng vẫn là Văn Tú giỏi đoán ý người nói, Tiểu Ngũ ca, ta không nỡ bỏ ngươi. Thật là chuyện này, dù sao cũng là tỉnh lý nhiệm vụ, về công về tư ngươi cũng hẳn là đi. Triệu Tiểu Ngũ biết Văn Tú nói đúng, hắn nhẹ gật đầu, sau đó đem Văn Tú chậm rãi kéo vào trong ngực. Ta biết, chuyện này ta khẳng định phải đi. Chỉ là, ta không nỡ bỏ ngươi, nhìn Lý Sơn Phong lời kêu bên trong lời nói bên ngoài ý tứ, hẳn là không cho mang theo người nhà. Bằng không, ta thật là muốn mang ngươi cùng đi thảo nguyên thượng. Văn Tú bị Triệu Tiểu Ngũ lời nói động tâm không thôi, có thể nghĩ đến đây hai nhà chuyện, lại không thể không ngăn chặn nội tâm xúc động. Triệu Tiểu Ngũ đi, hai nhà này từ sự tình nàng đến còn nha. Triệu gia sự tình còn dễ nói, Triệu Tiểu Ngũ hắn hai cái tỷ tỷ đều ở nhà. Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ hai người ngoại trừ xuống đất bắt đầu làm việc, chuyện khác căn bản không cần quan tâm. Lao Trương Đầu Nhi nhà liền không giống như vậy, Trương Đại Quang bây giờ căn bản liền không có nhà, chỉ là ngẫu nhiên theo thành phố trở về. Lao Trương Đầu Nhi vợ chồng bọn họ hai cái, cũng chỉ có thể nhường Văn Tú chiếu cố. Mặc dù Lao Trương Đầu Nhi vợ chồng hai cái thân thể còn cứng rắn, ai lại không sợ có cái vạn nhất đâu. Bất kể nói thế nào, Văn Tú tại Lan Hoa Cầu, thỉnh thoảng đi về nhà cũng yên tâm. Quyết định tốt ngày mai muốn đi, Triệu Tiểu Ngũ liền càng thêm chân quý cùng Văn Tú cùng một chỗ thời gian. Hắn cùng Văn Tú hai người rời đi nhà mới, trở về Triệu gia phòng ở cũ, đem hắn muốn đi phía Bắc Nhi khu tự trị sự tình nói cho người trong nhà. Làm Tôn Nguyệt Cầm biết Triệu Tiểu Ngũ muốn đi địa phương xa như vậy thời điểm, lo lắng ghê gớm. Lầm bầm lầu bầu lại nhải, nói cho Văn Tú muốn cho Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị thứ gì. Văn Tú ở một bên gật đầu ứng với, cũng ở trong lòng nghĩ đến muốn cho Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị thứ gì. Triệu Đào, Triệu Cải hai cái tỷ tỷ ở bên cạnh Nhi nghe Tôn Nguyệt Cầm lại nhải, đừng thỉnh thoảng chen vào đầy miệng, nói các nàng nhớ tới muốn để Triệu Tiểu Ngũ mang đồ vật. Vẫn là Triệu Đức Chủ hỏi một cái trọng yếu hơn vấn đề, chỉ nghe Triệu Đức Chủ hỏi, Tiểu Ngũ, ngươi lần này đi thảo nguyên thượng muốn giải bao nhiêu thời gian? Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Tôn Nguyệt Cầm một mực tại chú ý đến Triệu Tiểu Ngũ, gặp hắn lắc đầu, lập tức liền gấp, có ý tứ gì? Ngươi cũng không biết đi bao lâu thời gian, bọn hắn cũng không thể để ngươi một mực không trở lại a, ngươi tức phụ nhi làm sao xử lý? Chúng ta cái nhà này làm sao xử lý? Triệu Tiểu Ngũ nhìn Tôn Nguyệt Cầm gấp, vội vàng tiến đến bên cạnh nàng, một bên giúp nàng đập công thuật khí, một bên an ủi, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, bọn hắn không có khả năng không cho ta trở về. Ta lần này đi thảo nguyên thượng xem như đi công tác, chính phủ không chỉ có bao ăn bao ở đường ống rất phí, trả lại cho ta phát tiền lương đầu. Hắn một bên nói, một bên hướng về Văn Tú cùng hai cái tỷ tỷ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. ý là ba người các ngươi cũng đừng chỉ nhìn, giúp đỡ an ủi một chút a. Nàng ba người nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ làm ánh mắt, vội vàng cũng tiến đến một bên giúp đỡ nói chuyện. Một năm miệng mười, thật vất vả mới đem Tôn Nguyệt Cầm đứa con trai này nổ cho hứng tốt. Kỳ thật Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết bọn hắn muốn cho tiền lương, là cho bao nhiêu tiền, bất quá hắn cũng không đổ tiền. Hắn ưa thích chính là đi săn, lần này đi thảo nguyên thượng săn đàn sói, hay là hắn không có trải qua sự tình. Thừa cơ hội này, Triệu Tiểu Ngũ lại đem hắn đi chuyện sau đó an bài một chút. Cha mẹ, ta cái này đi thảo nguyên thượng, không biết rõ lúc nào trở về. Phía sau núi bên trên giả ong mật bảy ong còn có đầu hổ ong bảy ong, liền phải các ngươi chiếu khán. Khác đều không cần các ngươi quan tâm, chính là bọn chúng qua mùa đông thời điểm, các ngài phải chú ý chú ý. Triệu Đức Chủ cùng Tôn Nguyệt Cầm hai người nghe được Triệu Tiểu Ngũ dặn dò, đồng thời nhẹ gật đầu. Thấy phụ mẫu gật đầu, Triệu Tiểu Ngũ lại nhìn một chút hai cái tỷ tỷ và chính mình tức phụ Nhi Văn Tú. Đại tỷ, tứ tỷ còn có Tú Tú, các ngươi dược liệu thu không sai biệt lắm về sau, liền cho quốc doanh tiểu hán Lý Hải gọi điện thoại, hắn đến lúc đó lại phái xe tới kéo dược liệu. Số điện thoại ta sẽ lưu cho Tú Tú, chia tiền thời điểm, còn theo chúng ta ước định khi trước như vậy điểm. Ta kia phần giao cho Tú Tú là được rồi. Đúng rồi, tuyệt đối đừng quên cậu Lão Tam. Triệu Cải, Triệu Đào còn có Văn Tú, ba người một bên nói biết, một bên gật đầu. Đem trong nhà sự tình an bài không sai biệt lắm về sau, Triệu Tiểu Ngũ lại dẫn Văn Tú trở về nhà mẹ đẻ. Lao Trương Đầu Nhi biết được Triệu Tiểu Ngũ muốn đi thảo nguyên thượng đánh đàn sói, hâm mộ chảy nước miếng đều kém chút chảy ra. Hắn cả đời này chỉ ở Văn Gia Đài cái này một mảnh nhi trên núi tản bộ, cho tới bây giờ không có đi qua thảo nguyên thượng đâu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chính mình sư phụ như thế hâm mộ, liền nghĩ dẫn hắn cùng đi. Dù sao mình sư phụ cũng là nổi danh tốt thợ săn, hắn mang theo sư phụ đi, lãnh đạo cấp trên đoán chừng cũng không nói lên được cái gì. Hắn đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, Lao Trương Đầu Nhi lại kiên quyết lắc đầu. Ta về sau liền cũng không đi đâu cả, thật tốt tại chúng ta Lan Hoa Câu đợi. Tiểu tử ngươi sẽ không cho là ta còn trẻ a? Lại nói, thảo nguyên thượng đánh đàn sói mà thôi, có một mình ngươi là đủ rồi, ta còn phải trong nhà bồi Tào Lao ca đâu. Tào Lao nghe vậy, đưa trong tay chén trà hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Ngươi lười nhác động đậy liền nói lười nhác động đậy, đừng đem chuyện gì đều hướng trên người của ta đẩy. Hắn lời này mới vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều cười. Lao Trương Đầu Nhi muốn đi về muốn đi, thật là hắn biết mình thân thể nhịn không được đường dài 43. Ngày thứ hai thật sớm, Triệu Tiểu Ngũ liền đi ra ngoài nhi thấy bằng hữu đi, Văn Tú cùng Tôn Nguyệt Cầm đều ở nhà giúp hắn dọn dẹp hành lý. Hắn cái thứ nhất đi tìm chính là Phùng Lão Nhị. Làm Phùng Lão Nhị biết Triệu Tiểu Ngũ muốn đi phía Bắc Nhi khu tự trị thảo nguyên thượng đánh đàn sói thời điểm, kích động nắm lên nhà bọn hắn kia cán lao thổ thường, liền phải cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng đi. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng bắt đầu an ủi thuyết phục Phùng Lão Nhị. Lão Nhị, không phải ta không mang theo ngươi đi, mà là ta lần này ra ngoài, không biết rõ muốn đi bao lâu đâu. Mẹ ngươi cái kia bệnh tình, ngươi không ở trong nhà trông coi, ngươi có thể yên tâm sao? Lại nói, ta cái này đi ra ngoài, còn trông cậy vào ngươi giúp ta nhìn một chút Nhi trong nhà. Phùng Lão Nhị nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói lời, lập tức cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại. Mẹ hắn tại Tào Lão trị liệu hạng đã khá nhiều, hắn không lên sơn thời điểm, liền xuống tranh công điểm, lại thêm dùng tiền cũng tương đối tiết kiệm, trong nhà còn thừa lại không ít tiền đâu. Tiểu Ngũ, ngươi cứ yên tâm đi thôi, chỉ cần ta còn tại Lan Hoa Cầu, liền không ai dám động các ngươi toàn ra. Phùng Lão Nhị lời thề son sắt nói. Triệu Tiểu Ngũ vô vô bờ vai của hắn, đối với Phùng Lão Nhị người kia, hắn vẫn tương đối hiểu rõ tín nhiệm. Theo Phùng Lão Nhị trong nhà sau khi đi ra, Triệu Tiểu Ngũ lại đi cầu Lão Tam trong nhà, nói lời cũng cùng tại Phùng Lão Nhị nhà nói không sai biệt lắm. Cầu Lão Tam cũng làm cho Triệu Tiểu Ngũ yên tâm, hắn sẽ thỉnh thoảng đi Triệu gia, nhìn có chuyện gì hay không. Triệu Tiểu Ngũ trở về Lan Hoa Câu, thẳng đến trong thôn đại đội bộ. Hẳn là Lý Sơn Phong cái này công xã phó thư ký, cho Trương Binh Sơn người thôn trưởng này chào hỏi. Triệu Tiểu Ngũ đến một lần, Trương Binh Sơn liền nhiệt tình hô, Tiểu Ngũ, ngươi đã đến a? Công xã Lý phó thư ký đều cho ta bàn giao, nói ngươi muốn đi phía Bắc Nhi thảo nguyên thượng làm nhiệm vụ. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, chúng ta thôn Nhi bên trong bắt đầu làm việc nhiệm vụ, nhà các ngươi đều không cần ra. Trương Binh Sơn mười phần đại khí nói. Chương 517, chuẩn bị xuất phát. Chương 517, chuẩn bị xuất phát. Thôn trưởng đều nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên là không có không đáp ứng. Hắn cảm tạ thôn trưởng Trương Binh Sơn vài câu, lại đưa ra chính mình muốn dùng một chút máy điện thoại yêu cầu. Trương Binh Sơn khách khách khí khí, nhường Triệu Tiểu Ngũ đi vào gọi điện thoại. Đi thôi, gọi điện thoại loại chuyện nhỏ này, về sau ngươi cũng không cần mở miệng, muốn đánh chính mình tới đánh là được. Trương Binh Sơn nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ nói rằng. Triệu Tiểu Ngũ cười gật đầu, lên tiếng, được rồi, Binh Sơn thúc, vậy ta có thể nhớ kỹ a. Triệu Tiểu Ngũ tựa như nói giỡn nói xong lời này, quay đầu liền hướng về buông tay giao máy điện thoại gian phòng đi đến. Triệu Tiểu Ngũ gọi điện thoại, đương nhiên là cho Lý Hải đánh. Hiện tại hắn có gì cần Lý Hải hỗ trợ sự tình, cũng sẽ không khách khí, bởi vì hắn đã đem Lý Hải xem như bằng hữu của mình. Lý Hải đối với Triệu Tiểu Ngũ cần chính mình hỗ trợ sự tình, cũng xưa nay không cự tuyệt. Làm Triệu Tiểu Ngũ đã thông Lý Hải điện thoại sau, liền đem chính mình muốn đi thảo nguyên sự tình nói ra. Lý Hải hâm mộ không được, la hét cũng muốn cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng đi. Thật là rất nhanh, hắn lại tràn ngập oán khí nói, ai nha, không được, nhà máy rượu bên trong còn một đống sự tình cần xử lý đâu, thật sự là hâm mộ ngươi à. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cười cười, là hắn biết Lý Hải đi không được. Đi, Hải ca cũng đừng không cao hứng. Dạng này, ngươi kia máy ảnh lại cho ta mượn sử dụng, đến lúc đó ta cho thêm ngươi đập một chút tấm ảnh trở về. Triệu Tiểu Ngũ cũng là nhìn Lý Hải nghĩ như vậy đi, mới nói như vậy. Lý Hải nhất nghe Triệu Tiểu Ngũ lời này, vội vàng khen là ý kiến hay. Hắn la hét muốn phái xe, đem máy ảnh cho Triệu Tiểu Ngũ đưa tới. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng nói không cần phiền toái như vậy, hắn vừa vặn có cái sự tình, cần Lý Hải hỗ trợ đâu. Lý Hải nghe vậy, tùy tiện nói rằng, có chuyện gì nói là được rồi, đừng quên giúp ta chụp hình nhi là được. Triệu Tiểu Ngũ vốn chính là muốn mời Lý Hải hỗ trợ, đội vàng đem chính mình muốn nhường Lý Hải hỗ trợ sự tình nói ra. Hải ca là như thế này, công xã bên trong để cho ta ngày mai liền xuất phát đi Thạch Môn Thị, tới Thạch Môn Thị lâm nghiệp cục có người sẽ đưa ta đi khu tự trị. Còn nói để cho ta mang theo ta chó săn đi, thật là ta chó săn số lượng thật sự là tương đối nhiều. Ngoại trừ chó còn có lớn chim khác động vật, ta liền nghĩ, ngươi có thể hay không phái chiếc xe đưa ta đi lội Thạch Môn Thị. Triệu Tiểu Ngũ nói xong lời này, chính hắn đều có chút thật không tiện. Lý Hải lại không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát nhì, hắn thấy bất quá là hắn chuyện một câu nói. Thạch Môn Thị cách bọn họ An Định Thị cũng không xa, theo trên bản đồ nhìn, An Định Thị ngay tại Thạch Môn Thị chính bắc bên cạnh. Trước kia ký tỉnh tỉnh lỵ là An Định Thị, thẳng đến 1968 năm thời điểm, tỉnh lỵ mới rời đến Thạch Môn Thị. Ở đời sau thời điểm, nếu như đi cao tốc, theo An Định Thị tới Thạch Môn Thị cũng liền cần nửa giờ tới 2 giờ. Bây giờ không có cao tốc, chỉ có bình thường tỉnh đạo, lại thêm cỗ xe cùng đường xá chờ một chút nhân tố. Theo An Định Thị tới Thạch Môn Thị cũng liền cần 5 đến 6 giờ. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải đã hẹn xuất phát thời gian, liền cúp điện thoại trở về nhà. Tôn Nguyệt Cầm còn có Văn Tú hai người, cho Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị đồ vật thật sự là quá nhiều. Triệu Tiểu Ngũ trở lại chính mình tân phòng, nhìn xem trong phòng khách xếp thành núi nhỏ như thế bao khỏa, khóc cười lên. "Mẹ, Tú Tú, ta đây là đi Thảo Nguyên Thượng đánh sói, không phải đi Thảo Nguyên Thượng không trở lại. Hai người các ngươi chuẩn bị cho ta thứ này, hẳn không thể để cho ta trông nom việc nhà đều cho lắp đặt." Tôn Nguyệt Cầm cùng Văn Tú liếc mắt nhìn nhau, Văn Tú khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhịn không được cúi đầu. Tôn Nguyệt Cầm cũng sẽ không dạng này, nàng chỉ vào cho Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị đồ vật nói rằng, "Chúng ta chuẩn bị cho ngươi những vật này, đều là ngươi dùng tới được, ngươi xem một chút loại nào là ngươi không dùng được." Triệu Tiểu Ngũ nhếch miệng, chậm rãi theo trong bao móc ra một chồng biển lam thô sứ chén lớn. "Các ngươi mang cho ta nhiều như vậy chén làm gì?" "Ta đều nói, ta đi bên kia nhi bao ăn bao ở đường ống rất phí, trả lại tiền lương. Nhà ta bên trong chén đều có lỗ hổng, ngươi không nỡ đổi, đem mới chén đều cho ta lắp đặt làm gì?" Triệu Tiểu Ngũ rất cảm động mẫu thân Tôn Nguyệt Cầm đối với mình tốt, nhưng là hắn căn bản không cần mang những vật này. Hắn không gian bên trong liền đựng không ít lên núi đi săn dùng đồ dùng hàng ngày, chỉ cần lại chuẩn bị mấy món thay giặt quần áo là được. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ tại cái này trồng trong bao chọn lựa nửa ngày, ngoại trừ mấy món thay giặt quần áo cùng Văn Tú chuẩn bị lương khô, hắn liền không có lại mang khác. Tôn Nguyệt Cầm cứ việc lo lắng Triệu Tiểu Ngũ, nhưng vẫn là tại Triệu Tiểu Ngũ khuyên bảo trở về nhà. Lúc này mới hơn 5 giờ chiều, Triệu Tiểu Ngũ đem Tôn Nguyệt Cầm đưa ra ra môn nhi về sau, không dằn nổi trở về nhà bên trong. Chỉ nghe trong phòng truyền đến Văn Tú thẹn thùng thanh âm, "Ai nha, cái này giữa ban ngày, nô lúc ăn cơm tối, Triệu gia phòng ở cũ bên này." Tôn Nguyệt Cầm, Triệu Đức Chủ, Triệu Cải, Triệu Đào, Đại Ni Nhi, Nhị Ni Nhi, Gấu Nữ, 7 người ngồi bên cạnh bàn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này số tiểu tử, tới giờ cơm nhi, chính mình không biết rõ tới sao, còn nói muốn cho hắn tiễn đưa đâu. Tôn Nguyệt Cầm lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Nhị Ni Nhi đối với trên mặt bàn phong phú đồ ăn chảy nước bọt, nàng cơ linh nói, "Mồ mồ, ta đi tiểu cứu cứu nơi gọi hắn à." Tôn Nguyệt Cầm nghe được Nhị Ni Nhi lời nói, lại không có đồng ý, chỉ là không ngừng lẩm bẩm, "Cái này chết tiểu tử, có tức phụ nhi quên nương." Triệu Đức Trụ nâng lên cổ, cách cửa sổ nhìn một chút cửa sân phương hướng. Xem ra, tiểu ngũ hôm nay là không có ý định tới dùng cơm, chúng ta cũng đừng đợi, ăn đi. Tôn Nguyệt Cầm lúc này mới bất đắc dĩ cầm lấy đũa, không nói một lời ăn lên đồ ăn trên bàn. Những người khác thấy thế, nhao nhao cao hứng cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Gấu Nữ năng lực học tập rất mạnh, nàng đã học được dùng đũa cùng đơn giản đối thoại. Sáng ngày thứ hai, phấn chiến một đêm Triệu Tiểu Ngũ, vịn tường đi ra cửa nhà mình. Đi theo tha thân hậu Văn Tú, cũng không có tốt bộ dáng. Nàng hai cái đùi mềm cùng mị sợi dường như, căn bản cũng không có một ít trên sách nói tinh thần và sáng, nét mặt hường hào, chói lọi. Xem như người từng trải Tôn Nguyệt Cầm, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú dáng vẻ, cái mũi hơi kém đều tức điên. Hợp lấy, đêm qua hai người làm một chút không có nghỉ ngơi. A Triệu Tiểu Ngũ ra mặt dày, nhìn thấy Tôn Nguyệt Cầm sắc mặt, coi như chính mình cái gì cũng không nhìn thấy. Văn Tú có thể làm không đến hắn như vậy không muốn mặt, nàng đều không dám nhìn Tôn Nguyệt Cầm bọn hắn, cúi đầu, chậm rãi ung dung về sau bên cạnh đi tới. Triệu Tiểu Ngũ đang cùng trong nhà bên cạnh người tại bên ngoài nhi nói chuyện, lão Trương Đầu, Tào lão, Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam bọn hắn liền đều lục tục chạy tới. Bọn hắn đều là tới đưa Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, Lý Hải phái tới xe tải lại tới. Xuống xe người, chính là Lý Hải ngự dụng lái xe Tiểu Vương. Tiểu Vương nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cười ha ha một tiếng, đem trong tay một vật đưa cho hắn. "Đây là máy ảnh cùng quận phim nhi, chúng ta quản lý để cho ta giao cho ngươi, còn nói ngươi đáp ứng hắn sự tình cũng đừng quên." Chương 518, cửa đá lâm nghiệp cục chương 518, cửa đá lâm nghiệp cục Triệu Tiểu Ngũ cũng không có khách khí, cười ha ha lấy, một thanh nhận lấy máy ảnh cùng quận phim nhi. "Chờ ngươi đem ta đưa đến Thạch Môn thị về sau, ngươi trở về nói cho các ngươi biết quản lý, liền nói nhường hắn yên tâm đi." Nói xong lời này về sau, hắn nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ huy lái xe Tiểu Vương, đem xe tải ngược tới nhà bọn hắn bên trên phía sau núi cái kia lên dốc chỗ. Làm Triệu Tiểu Ngũ biết được muốn đi Thảo Nguyên Thượng săn đàn sói thời điểm, liền đã nghĩ kỹ muốn dẫn nào sùng vật đi. Lớn, gần hai chó rút là nhất định phải mang theo, ngoại trừ chó rút, lớn chim tiểu xảo ở giữa, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng vẫn là dự định mang lớn chim. Chủ yếu là lớn chim hoa hỉ thức tiểu xảo công năng lập lại, lớn chim càng thích hứng Thảo Nguyên Thượng đi săn. Triệu Tiểu Ngũ đành phải nhường tiểu xảo trong nhà lưu thủ. Nguyên bản hắn còn dự định mang lên tân tu lớn linh miêu cùng vân báo, thật là lớn linh miêu hải tử còn nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ liền dứt khoát đem chó con trong bang hồ ly nhóm cũng lưu lại, nhường lớn linh miêu mẹ con ba cái, Vân Báo, Binh Khỉ cùng hồ ly mẹ con sáu cái lại tổ hợp thành nhóm. Hắn không có ở đây thời điểm, liền dựa vào bọn chúng cái này mới săn rút, lên núi đánh một ít con mồi, đến phụ cấp trong nhà ăn thịt. Cái khác sủng vật đều không thích hợp bị mang đi ra ngoài. Tất cả chó săn, tại Triệu Tiểu Ngũ chào hỏi hạ, nhao nhao nhảy lên xe tải thùng đựng than bên trên. Phùng lão nhị cùng cậu lão tam giúp đỡ cửa ải sau xe xe rút, đúng lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên ngăn cả nói, chờ một chút lại quan, còn có một cái không có lên xe đâu. Cậu lão tam đếm Triệu Tiểu Ngũ trên xe chó, sau đó cười chỉ trên trời lớn chim nói, chó số lượng đều đúng, ngươi nói là trên trời cái kia diều hâu à, nó không phải dùng ngồi xe. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cậu lão tam như thế, cười cười, chỉ từ sau trên núi vừa chạy xuống bắt giới nói rằng, là bắt giới còn chưa lên xe đâu. Cậu lão tam nhìn xem bắt giới kia thân thể hùng tráng, nhịn không được tự lẩm bẩm, ngươi cái này lợn rừng là thế nào lớn lên, hiện tại xem chừng đều nhanh có 500 cân. Hắn chính niệm lẩm bẩm đây, bắt giới đột nhiên liền chui lên xe tải. Xe tải bị bắt giới phân lượng, ép lắc lư không ngừng. Dưới tình huống bình thường bắt giới là nhảy lên không đi lên cái này xe tải độ cao. Triệu Tiểu Ngũ nhường lái xe Tiểu Vương dừng xe ở lên dốc miệng nơi này, chính là vì thuận tiện bắt giới có thể lên xe. Nhìn xem chính mình muốn dẫn đi thảo nguyên sủng vật đều lên xe, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới lại cùng người nhà chào từ biệt một phen, lên xe tải tay lái phụ. Triệu Tiểu Ngũ thời điểm ra đi, Văn Tú cùng Tôn Nguyệt Cầm là khóc lợi hại nhất. Gấu nữ bản năng mong muốn đi theo Triệu Tiểu Ngũ, lại bị Triệu Đào kéo tay. Trên đường đi, lớn chim vô cùng có linh tính trên bầu trời đi theo xe tải lớn. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có trên xe cùng lái xe Tiểu Vương khoe khoang loạn tán gâu, hắn lên xe không bao lâu liền ngủ mất. Tối hôm qua phấn đấu một đêm, hắn cũng mệt mỏi không nhẹ. Chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, xe tải đã tiến vào Thạch Môn Thị, đang hướng về Thạch Môn Thị Lâm Nghiệp cục chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ duỗi một cái to lớn lưng mỏi, miệng bên trong mơ hồ không rõ mà hỏi, "Ta đây là tiến vào Thạch Môn Thị, ngươi mở có thể khá nhanh a?" Lái xe Tiểu Vương bị Triệu Tiểu Ngũ lời nói làm cho tức cười, hắn một bên cười vừa nói, "Ta mở không phải nhanh, liền bình thường tốc độ, là ngươi rất có thể ngủ, ngươi cũng đã ngủ 5 tiếng." Triệu Tiểu Ngũ có chút không thể tin hỏi lần nữa, "5 tiếng? Ngươi có lầm hay không a? Ta cảm giác liền vừa nhắm mắt lại một hồi a." Hắn không dám tiếp tục tin, thật là ngoài cửa sổ kia thành thị bên trong cảnh tượng là không lừa được người. Rất nhanh, Tiểu Vương lái xe đã đến Thạch Môn Thị Lâm Nghiệp cục cửa chính. Triệu Tiểu Ngũ vội vàng từ miệng trong túi móc ra công xã mở thư giới thiệu, nhảy xuống xe, hướng về Lâm Nghiệp cục bên kia đi đến. Tại 1984 năm nước ta áp dụng cư dân thẻ căn cước chế độ trước đó, thư giới thiệu đều là dân chúng đi ra ngoài làm việc thiết yếu chi vật. Giới này thiệu tin thì tương đương với giấy thông hành, mọi người bất luận là công vụ đi công tác, thăm người thân thăm bạn, vẫn là ra ngoài mua sắm, đón xe đều cần mở thư giới thiệu. Không có thư giới thiệu, liền sẽ có rất nhiều không tiện. Không chỉ có không có cách nào ở trọ, đón xe, còn có thể bị xem như người khả nghi tiến hành kiểm tra. Lúc bình thường mà nói, đi ra ngoài làm việc cần có thư giới thiệu, đều là từ từng cái thôn nhi bên trong đại đội bộ ghi mục. Triệu Tiểu Ngũ đi phía Bắc Nhi khu tự trị chuyện săn thú, là trong tỉnh chuyên môn hạ đạt nhiệm vụ, sự tình trọng yếu hơn, công xã liền trực tiếp cho mở thư giới thiệu. Hắn vừa đi vào Lâm Nghiệp cục cửa chính, sau lưng liền chuyển tới một thanh âm. "Ngươi tốt, đồng chí, xin hỏi ngươi tìm ai?" Thanh âm này vô cùng lễ phép, Triệu Tiểu Ngũ nhìn lại, là một cái không khác mình là mấy tuổi trẻ tiểu hòa tử. Triệu Tiểu Ngũ đang nhìn người trẻ tuổi này thời điểm, người trẻ tuổi cũng đang nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Hai người bọn họ quan sát lẫn nhau một phen, Triệu Tiểu Ngũ liền đem trong tay thư giới thiệu đưa cho đối phương. "Vị đồng chí này ngươi tốt, ta là An Định thị thợ săn. Chúng ta công xã hai ngày trước cho ta nói, để cho ta tới chúng ta Thạch Môn thị Lâm Nghiệp cục. Nói đến nơi này, có người sẽ an bài ta đi khu tự trị." Triệu Tiểu Ngũ giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, người trẻ tuổi này liền vội vàng gật đầu nói rằng, đúng vậy, có chuyện này. Tăng thêm ngươi hết thảy có 3 cái thợ săn, kia 2 cái thợ săn đã đến, ngay tại bên trong nhất nhì cái kia trong phòng." Triệu Tiểu Ngũ theo tuổi trẻ tiểu hòa tử ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái nhà trệt tại Lâm Nghiệp cục đại viện nhi bên trong cùng. Tuổi trẻ tiểu hòa nhi nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ thân sắc, cười cười, tiếp tục nói, "Kia nhà trệt chính là tạm thời điểm tập hợp nhi, ngươi đi qua là được rồi, nơi có người chuyên môn tiếp đãi các ngươi." Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, nhưng hắn trên mặt còn có một tia khó xử. Do dự một lát, hắn mới lên tiếng nói, "Vị đồng chí này, chúng ta xe này có thể lái vào đi sao? Ta trên xe chó săn tương đối nhiều, sợ quấy rầy đến chúng ta Lâm Nghiệp cục bên trong người." Tuổi trẻ tiểu hỏa nhi cũng lộ ra khó xử biểu lộ, hắn ngượng ngùng nói, "Đồng chí, thật không tiện à. Chúng ta có quy định, bên ngoài nhi xe hết thảy không được tiến vào đại viện nhi." Triệu Tiểu Ngũ có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn gật đầu, liền hướng về phía sau giải phóng xe tải đi đến. "Chờ ta đem chó cùng lợn rừng đều đưa ra, ngươi liền lái xe trở về đi, bọn hắn nơi đó bên cạnh không cho vào." Triệu Tiểu Ngũ gõ gõ giải phóng xe tải cửa sổ xe, đối với lái xe Tiểu Vương nói rằng. Tiểu Vương nhẹ gật đầu cũng không nói lời nào. Triệu Tiểu Ngũ đi đến giải phóng bài xe tải phía sau, gọn gàng mở ra xe rút. Theo hắn ra lệnh một tiếng, xe tải thùng đựng than bên trong 19 con chó săn liền nhảy xuống tới. Bắt giới là cuối cùng theo trên xe tải nhảy xuống, nó vừa mới nhảy xuống, xe tải lập tức liền lên thăng lên mấy phần. Lâm Nghiệp cục cổng cái kia tuổi trẻ tiểu hòa tử, nhìn xem theo trên xe tải nhảy xuống gần 20 con chó săn, cùng một đầu to lớn vô cùng lợn rừng, đều sợ ngây người. Hắn là Lâm Nghiệp của người, cũng không phải không có kiến thức, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy có người nuôi lợn rừng, nuôi lại còn to lớn như thế. Tập hợp. Tiểu Hỏa Nhi đang suy nghĩ lung tung thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ một tiếng tập hợp, đem hắn theo giật mình bên trong cho tỉnh lại tới. Nhưng rất nhanh hắn lại bị khiếp sợ. Chỉ thấy vậy sẽ gần 20 con chó săn, cùng đầu kia to lớn vô cùng lợn rừng, vậy mà thật tại tuổi trẻ thợ săn trước mặt đầy hai nhóm. Triệu Tiểu Ngũ có chính mình 5-6 thước súng máy bán tự động, dẫn chó giúp cùng lợn rừng, hướng lâm nghiệp cục bên trong nhất nhi cái kia nhà trệt đi đến. Chương 519, bầy chó đánh nhau chương 519, bầy chó đánh nhau Triệu Tiểu Ngũ xuất hiện tại lâm nghiệp cục bên trong, lập tức liền hấp dẫn, tất cả có thể nhìn thấy người khác ánh mắt. Cái niên đại này, nhưng phàm là đến lâm nghiệp cục, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút săn thú tình huống, nhưng vẫn chưa có người nào gặp qua lớn như thế chó rút. Lợn rừng không hiếm lạ, đại cá nhi lợn rừng ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện, nhưng như thế nghe người ta lời nói, đi theo chó săn cùng một chỗ hành động lợn rừng, liền ly kỳ. Triệu Tiểu Ngũ tại lâm nghiệp cục đại viện nhi đi vào trong lấy, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đội ngũ của bọn hắn. Lâm nghiệp cục bên trong có tòa nhà 3 tầng ký túc xá, lâu bên trong nhân viên công tác đều mở cửa sổ ra, dò xét lấy thân thể, hướng hắn bên này nhìn quanh. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi vừa ở trong lòng thầm nghĩ, ta không muốn cao điệu như vậy, nhưng thực lực không được nha. Hắn còn không có đi đến lâm nghiệp cục bên trong nhất nhì cái kia nhà trệt, theo trong phòng bệnh liền chạy ra khỏi đến hai trung niên nam nhân. Tại hai cái này trung niên nam nhân sau lưng, cũng đi theo mấy cái đại cầu. Triệu Tiểu Ngũ suy đoán, cái này hẳn là cổng tiểu hỏa tử nói mặt khác hai cái thợ săn. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ mới vừa đi tới kia hai trung niên nam nhân trước người. Trong đó một cái giữ lại râu ria nam nhân, đại khái hơn 40 tuổi, hắn dẫn đầu hướng về Triệu Tiểu Ngũ vươn tay ra, hởi mở cười nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi là cao thủ a?" Triệu Tiểu Ngũ cùng cái này hơn 40 tuổi nam nhân nắm tay, sau đó khiêm tốn nói rằng, "Lão ca nói chỗ nào lời nói, cùng các ngươi so, ta còn non rất đâu." Triệu Tiểu Ngũ một bên nói, một bên đưa tay chỉ huy phía sau mình cho giúp cùng lợn rừng bắt giới hướng nhà trệt trước mặt trên đất trống đi đến. Một cái khác trung niên hán tử là đại quan đầu, hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đối chó giúp như cánh tay chỉ điểm bộ dáng, không khỏi tán thưởng lên tiếng. "Ai nha nha, ngươi cái này chó giúp là thế nào hấn đi ra nha? Ta chưa từng thấy tới như thế nghe lời, thông nhân tính chó giúp đâu." Đúng lúc này, hai cái này trung niên thợ săn sau lưng chó săn, giống như là ghen ghét chính mình chủ nhân khích lệ Triệu Tiểu Ngũ chó giúp dường như. Bọn chúng ô ô uy hiếp tâm thành, theo trong cổ họng phát ra tới. Triệu Tiểu Ngũ bên này nhi bảy chó bên trong đầu chó đại lăng cùng mẹ sói, căn bản liền nhìn cũng không nhìn cái này mấy cái chó săn. Có dâu ria trung niên thợ săn cùng đầu chọc trung niên thợ săn, quay đầu hướng về phía chính mình chó khiển trách vài câu. Ngậm miệng, không được đê. Đàng hoàng một chút, hổ tử. Triệu Tiểu Ngũ thừa dịp bọn hắn răn dạy chính mình chó thời điểm, cũng đánh giá vài lần kia mấy đầu chó săn. Có dâu ria trung niên thợ săn thủ hạ là 4 cái chó săn, thuần một sắc thái hành chó. Cái này thái hành chó bên trong dễ dàng ra mặt chó, Triệu Tiểu Ngũ suy đoán cái này có dâu ria trung niên thợ săn hẳn là thường chiều truy tung tìm dấu vết. Mà cái kia đầu chọc thợ săn phía sau là 3 cái đại cẩu, Triệu Tiểu Ngũ không biết kia 3 cái chó là cái gì chủng loại. Nhưng chỉ xem cái này 3 cái đại cẩu cũng không phải là loại lương thiện, tướng mạo vô cùng hung ác, trên thân càng là lít nha lít nhít vết thương. Triệu Tiểu Ngũ xem bọn hắn răn dạy xong bên người chó săn, liền thừa cơ hỏi, "Vị đại ca này, phía sau ngươi kia 3 đầu chó là cái gì chủng loại a? Ta cũng đã gặp không ít chó, lại nhìn không ra ngươi cái này chó là cái gì chủng loại." Cái kia đầu chọc hán tử nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, hởi mở cười ha ha một tiếng. "Ha ha ha ha. Tiểu huynh đệ, cái này không bán ngươi. Ta cái này chó thật là chính mình bồi dưỡng, là có mấy loại chó phối xuất ra. Ngươi chớ nhìn bọn họ 3 cái xấu xí, nhưng sức chiến đấu vô cùng lợi hại." Tên chọc đầu này hán tử nói khoác xong chính mình chó về sau, hai mắt sáng lên nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bảy chó bên trong 4 cái mông cổ ngao. Hắn đối với Triệu Tiểu Ngũ hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi kia 4 cái mông cổ ngao là từ chỗ nào làm? Bán hay không nha?" Triệu Tiểu Ngũ nhìn hết đầu hán tử bộ dáng, tại liên tưởng đến hắn vừa mới nói lời, suy đoán tên đầu chọc này hán tử hẳn là manh khuyển kẻ yêu thích. Lắc đầu, biểu lộ kia 4 cái mông cổ ngao không bán. "Đại ca, ta cái này 4 cái ngao không bán, chúng ta lần này không phải muốn đi khu tự trị sao? Nghe nói nơi đó loại này ngao rất nhiều." Lúc đầu nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu đầu chọc hán tử còn có một số thất vọng, hắn nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, lập tức liền tinh thần. "Đúng a." Cái kia giữ lại râu ria ở giữa thợ săn tương đối ổn trọng, thấy lâm nghiệp cục bên trong người đều đang nhìn bọn hắn nơi này, liền tranh thủ thời gian chào hỏi Triệu Tiểu Ngũ cùng đầu chọc hướng trong phòng đi. "Lão Nghiêm, chúng ta tranh thủ thời gian vào nhà a, lâm nghiệp cục người tổng nhìn chằm chằm chúng ta nơi này nhìn." Được gọi là Lão Nghiêm đầu chọc thợ săn, lầm bầm một câu, "Nhìn liền nhìn thôi, nhìn ta cũng sẽ không thiếu khối thịt." Hắn một bên nói, một bên dắt lấy Triệu Tiểu Ngũ cánh tay liền hướng nhà trệt đi vào trong. Cái kia giữ lại râu ria trung niên thợ săn, một chút cũng không thèm để ý đầu chọc lẩm bẩm lồ bầu. Chờ Triệu Tiểu Ngũ cùng đầu chọc vào nhà, hắn mới ngăn lại đằng sau cũng muốn đi theo vào nhà chó, thuận thế đóng cửa lại. Triệu Tiểu Ngũ cho giúp thành thành thật thật tại trên đất chống ngồi, bọn chúng làm thành một vòng tròn, đem đại lăng cùng bạch sói vây vào giữa. Bát giới thì tại bọn hắn bên cạnh, đơn độc ghé vào trên đất trống. Mong muốn đi theo vào nhà, đều là hai cái này trung niên thợ săn chó. Triệu Tiểu Ngũ tiến vào cái này nhà trệt về sau mới phát hiện, trong này nhi cũng rất rộng rãi. Chắc không được hắn không đến thời điểm, hai cái này thợ săn mang theo chó tại Lý Biên Nhi nghỉ ngơi. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ chó săn nhiều lắm, nếu như hắn cũng đem chó săn đều mang vào trong phòng này liền không có cách nào nhi đối xử mọi người. Cho nên cái kia giữ lại râu ria trung niên thợ săn, dứt khoát liền đem tất cả chó đều ngăn khuất ngoài cửa. Triệu Tiểu Ngũ trong phòng nghe hai người tự giới thiệu, mới biết được đầu chọc chính là Thạch Môn Thị. Cái kia giữ lại râu ria trung niên thợ săn là Từ Châu Thị người. Từ Châu Thị thật là một cái cổ thành, có 3000 năm lịch sử, thành ngữ Từ Châu học theo, liền bắt nguồn từ nơi này. Triệu Tiểu Ngũ âm thầm suy nghĩ, chắc không được, cái này giữ lại râu ria trung niên thợ săn thủ hạ chó tất cả đều là thái hành chó. Cái này Thái Hành Sơn tại ký tỉnh nhiều cái thị đều có phân bố, trong đó phân bố tương đối nhiều chính là An Định thị, Từ Châu thị cùng Hình Châu thị. Ba địa phương này Thái Hành chó cũng tương đối nhiều. Hai cái số tuổi lớn thợ săn giới thiệu xong chính mình, liền cùng nhau nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, chờ lấy Triệu Tiểu Ngũ tự giới thiệu. Triệu Tiểu Ngũ thoáng có chút lúng túng sờ lên cái mũi, hai vị lão ca, ta là An Định thị người, hắn đang nói đây, phòng bên ngoài nhi bỗng nhiên chuyển đến điên cuồng tiếng chó sủa. Ba người vội vàng từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng mở cửa, hướng ra phía ngoài chạy tới. Khi bọn hắn đi ra, ánh vào bọn hắn tầm mắt, là một cái bị bảy chó vây đi ra vòng lớn nhi. Vòng nhi bên trong nhi, là mười mấy đầu đại cẩu tại căn xé. Triệu Tiểu Ngũ đục lỗ quét qua, liền thấy đại thanh cẩu, đại hoa chó, hắc long cùng bốn đầu mông cẩu ngao, đối chiến hai trung niên thợ săn bốn cái thái hành chó cùng ba cái hung chó. Ba cái thợ săn đứng tại cổng, đều không có trước tiên đi ngăn lại vòng nhi bên trong bảy chó đánh nhau. Bọn hắn đều là có kinh nghiệm thợ săn, biết khác biệt chó giúp mong muốn hợp quần nhi đi săn, liền thiếu đi không được trước đánh lên một trận, phân cái cao thấp lớn nhỏ. Lúc này, song phương đều là vừa mới đánh, nhìn không ra như thế về sau. Đầu chọc hán tử nhìn xem phía bên mình nhi hung mạnh ba cái chó giữ, nhịn không được vô vô Triệu Tiểu Ngũ bả vai nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi đừng lo lắng. Chờ một lúc nhìn tình huống không đúng, ta liền lập tức đem ba cái kia gây chuyện giá hỏa nhi cho gọi trở về, tuyệt đối sẽ không để ngươi cho chịu quá nặng đả thương. Triệu Tiểu Ngũ nghe được hắn nói lời này, khoe miệng kìm lòng không được có hơi hơi bật lên, lộ ra một vệt cười tà. Chương 520, cao phó cục trưởng chương 520, cao phó cục trưởng vừa lúc gặp mặt, Triệu Tiểu Ngũ mặc dù khiêm tốn, nhưng hắn lại một chút không cho rằng chính mình chó thất bại. Cái này mông cổ ngao vốn chính là hung hãn chủng loại, lại thêm Triệu Tiểu Ngũ khế ước bọn chúng về sau, hệ thống tăng thêm một bước mông cổ ngao năng lực chiến đấu. Đại thanh cẩu cùng đại hoa chó thực lực giống nhau không thích hợp khinh thường. Đại thanh cẩu không có bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước thời điểm, chính là toàn năng tuyển thủ. Không chỉ có thể vào đầu chó truy tung con mồi, còn có thể làm mây chó, nằm chó dùng. Nó đi vào Triệu Tiểu Ngũ chó giúp về sau, khiếu giác so ra kém đại lăng, bạch lòng, đại hoa chó cái này ba cái ngẩng đầu lương chó săn. Chạy cũng không có bốn cái ký tỉnh lớn mảnh chó nhanh, dứt khoát liền thành kéo chó. Đại thanh cẩu đầu góc muốn so bốn cái mông cẩu ngao dùng tốt, cho nên chẳng mấy chốc liền thành kéo chó bên trong tiểu đầu đầu. Đại hoa chó bình thường một mực là truy tung mùi vị đầu chó, hiện tại kết quả cùng cái khác thái hành chó đánh nhau một chút cũng không kém. Nhất làm cho Triệu Tiểu Ngũ giật mình là hắc long, nó cho đến bây giờ cũng mới 8 tháng tả hữu, hình thể đã vượt qua cùng nó không chênh lệch nhiều bạch long, sói thanh, hắc sói, lai châu đỏ cái này mấy cái chó. Hắc long một mình đối mặt chính là đầu chọc một cái hung chó, cái này hung chó là ba cái hung chó bên trong hình thể lớn nhất, so hiện tại hắc sói còn muốn vượt qua một đầu đi. Hắc long cùng cái này hung chó chiến đấu hoàn toàn là cứng đối cứng, cắn về sau liền mánh hất đầu cái chủng loại kia. Đầu chọc cái này hung chó tướng mạo xấu xí, toàn thân ra lại tùng vừa thối, nhất là nó cái kia miệng rộng, hai bên da túi lao dài. Hắc long cho tới bây giờ không có cùng loại này toàn thân ra tương đối tùng chó chiến đấu qua. Nó cắn cái này hung chó cóng về sau, liền dùng sức lay động từ bản thân đầu đến. Rất nhanh Hắc long liền phát hiện là lạ địa phương, trước kia bị nó cắn ra hỏa, cơ hội tại hắn vung mấy lần đầu về sau liền thua trận. Hiện tại hắn cắn ra hỏa này cóng, ra hỏa này lại không phản ứng gì. Lúc này hung chó phản kích cũng tới, Hắc long cắn lưng của nó, trên lưng nó tỉ ựa lạ lao dài, vậy mà có thể trở về quay đầu lại cắn Hắc long. Một cái không có chú ý, Hắc long bị cái này hung chó cho cắn được khía cạnh bà bay. Cũng may Hắc long là từ nhỏ liền bị khế ước, tại hệ thống thời gian dài như vậy cường hóa hạ, thân thể đã sớm không biết rõ cường hóa gấp bao nhiêu lần. Cảm xúc sâu nhất chính là cái này hung chó. Trước kia khác con chó cắn nó về sau, nó nương tựa theo chính mình nông rộng làn da, luôn luôn xuất kỳ bất ý cắn khác chó. Lần này, nó cắn trước mắt đầu này hắc sói thời điểm, răng cắn vào đi một chút về sau, liền không cắn nổi. Hắc long lập tức liền kịp phản ứng, nó quả quyết bung ra chính mình cắn chó có miệng. Nương tựa theo lực lượng cường đại, mạnh mẽ xoay qua thân, hướng về hung chó yết hầu tạt tới. Đầu chọc hán tử tại chó vòng nhi bên ngoài nhi, nhìn vừa kinh vừa sợ. Mắt thấy chính mình chó liền bị cái kia hắc sói cắn yết hầu, hắn cất bước liền phải hướng về chó bên trong sông. Triệu Tiểu Ngũ tay mắt lanh lẹ kéo lại ống tay áo của hắn, đồng thời mở miệng hướng Hắc Long hô, "Hắc Long, không ưng thuận chết miệng." Mắt nhìn thấy Hắc Long sói miệng, liền phải cắn lên cái kia hung chó cổ họng. Triệu Tiểu Ngũ cái này một tiếng nói xem như cứu được cái kia hung chó mệnh. Hắc Long nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, nghiêng đầu một cái, vốn là muốn cắn yết hầu sói miệng, cắn được hung chó trên bờ bay. Cái này hung chó thân thể nhưng không có trải qua hệ thống cường hóa, dễ như trở bàn tay liền bị Hắc Long cho cắn. Cũng may Triệu Tiểu Ngũ kia một tiếng nói, nhường Hắc Long biết không thể hạ chết miệng, nó cắn hung chó kia một ngụm cũng không lợi hại. Đầu chọc cái này hung chó cứ việc bị tổn thương không phải rất nặng, nhưng nó cũng biết Hắc Long lợi hại. Ở sau đó chiến đấu bên trong, cái này bên trong lớn nhất hung chó bận trốn tránh Hắc Long. Cái khác chó tình huống, cùng Hắc Long bên này nhì không sai biệt lắm. Đầu chọc cùng giữ lại dâu ria thợ săn, cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng. Hai người bọn họ cũng coi là nơi đó nổi danh thợ săn, thủ hạ chó săn cũng là chó ngoan. Không nghĩ tới, cứ như vậy một mặt nhi ngược bại bởi một người trẻ tuổi nuôi chó rút. Hai người đều không có quái Triệu Tiểu Ngũ, chính mình chó săn không bị cái gì đại thương, rõ ràng là phía đối diện nhi chó săn không có hạ chết miệng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn không sai biệt lắm, gào to một tiếng nói, đem hắn bên này nhi tất cả chó kêu lại, đều dừng lại, không cho phép đánh. Theo Triệu Tiểu Ngũ lời nói một hô lên, hắn bên này nhi tất cả chó đều ngừng truy kích động tác. Đùng 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 ba ba một hồi đột nhiên xuất hiện tiếng vỗ tay, theo phía sau bọn hắn chuyển đến. Triệu Tiểu Ngũ cùng kia hai trung niên thợ săn quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy tại phía sau bọn hắn đã vây quanh mấy người, trong đó một cái vẻ mặt quan cùng nhau người, dẫn đầu bước lên trước một bước. Ba vị chó săn thật là để chúng ta mở rộng tầm mắt, không hổ là các ngươi thị ưu tú thợ săn. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Thạch Môn thị lâm nghiệp cục phó cục trưởng Cao Vệ Đông. Lần này cũng là từ ta phụ trách đưa các ngươi ba vị cùng các ngươi chó săn đi khu tự trị, tham gia tiêu diệt đàn sói hoạt động. Nói đến đây, cái này Thạch Môn thị lâm nghiệp cục phó cục trưởng Cao Vệ Đông dẫn đầu đưa tay, hướng về Triệu Tiểu Ngũ đi tới. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, đội vàng đưa tay phải ra cùng phó cục trưởng Cao Vệ Đông nắm tay. Ngươi chính là Triệu Tiểu Ngũ à, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi thật là An Định thị điển hình nhân vật. Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ kia mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thần sắc, Cao Vệ Đông cười ha ha một tiếng, lại vỗ vỗ Triệu Tiểu Ngũ bả vai. Ngươi tiên tiến sự tích, chúng ta đều học qua. Nhất là ngươi mang theo thủ hạ những này chó săn, đi thang sơn động đất cứu tế sự tình, thật sự là để chúng ta bội phục. Triệu Tiểu Ngũ bị cái này nhiệt tình cao phó cục trưởng nói có chút é lệ, miệng thảo luận lấy, cao cục trưởng khách khí, vậy cũng là ta phải làm. Cao phó cục trưởng rất hài lòng Triệu Tiểu Ngũ thái độ, ý cười đầy mặt nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, quay đầu lại hướng hai trung niên thợ săn đi đến. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cùng hai trung niên thợ săn lửa nóng hàn huyên cao phó cục trưởng, luôn cảm thấy hắn không phải người bình thường. Thông qua bọn hắn trò chuyện, hắn đối hai trung niên thợ săn hiểu rõ, cũng nhiều hơn mấy phần. Cao phó cục trưởng lựa chọn cái thứ hai nắm tay người, lại là cái kia đầu trọc hắn tử. Thì ra tên đầu trọc này là Thạch Môn thị bên trong nổi danh chó si cùng thợ săn. Cái gọi là chó si là tên trọc đầu này mười phần si mê nuôi chó, thuần chó, bồi dưỡng chó. Hắn bồi dưỡng ra tới chó đều vô cùng hung manh hiếu chiến, thường xuyên đi theo đầu trọc lão nghiêm đi trên núi săn gấu. Thạch Môn thị lâm nghiệp cục cũng đã sớm nghe nói qua đầu trọc lão nghiêm, đao săn gấu đen sự tích. Thì ra tên đầu trọc này ưa thích mang chó săn đao săn gấu chó, trách không được cái kia ba đầu chó hung ác như thế. Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng nghĩ đến. Cái cuối cùng cùng cao phó cục trưởng nắm tay, là cái kia giữ lại râu ria trầm ổn thợ săn. Hắn đã từng dẫn bốn cái thái hành chó, tiến vào thái hành sơn bên trong dãy núi bên cạnh, tìm tới một chi mất liên lạc thật nhiều ngày thăm dò đội. Triệu Tiểu Ngũ quả nhiên không có đoán sai, cái kia bốn cái thái hành chó đều am hiểu truy tung tìm dấu vết. Cao phó cục trưởng cùng bọn hắn ba cái hàn huyên kết thúc về sau, liền đem bọn hắn triệu tập tới cùng một chỗ. Các đồng chí, đã các ngươi ba cái đều đã đến đông đủ, như vậy chúng ta liền bắt đầu lên đường đi. Trong tỉnh lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn, chuyên môn nhi cho chúng ta bao hết một tiết toa xe. Chương 521, triết lý một mình chương 521, triết lý một mình cao phó cục trưởng nói dứt lời về sau, hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn hắn thợ săn cười cười. Không đợi Triệu Tiểu Ngũ ba người lại nói cái gì, hắn đã quay đầu liền hướng về lâm nghiệp cục cổng ngừng lại chiếc kia xe con đi đến. Hiện tại cũng đã hơn 1 giờ chiều, Triệu Tiểu Ngũ còn chưa có ăn cơm. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút cao phó cục trưởng ở đâu ăn cơm, thật là nhìn cao phó cục trưởng kia lôi lệ phong hành sức mạnh. Lời nói đều đến miệng bên cạnh, hắn cũng không nói đi ra. Chờ lấy tới nhà ga rồi nói sau. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Hắn không gian bên trong có văn tú chuẩn bị cho hắn lương khô, hiện tại không tiện lấy ra. Thạch Môn thị nhà ga, cùng hậu thế hoàn toàn không giống. Triệu Tiểu Ngũ nói không phải nhà ga cơ sở công trình, mà là vị trí. 1976 năm cửa đá nhà ga, tại cầu Tây khu giải phóng địa kỷ niệm phía đông. Mà hậu thế cửa đá nhà ga ở vào cầu Tây khu Hoài An lộ nam bên cạnh, là bốn con đường hình thành giếng hình chữ khu vực bên trong. Cũng mới hai cái nhà ga ở giữa khoảng cách, đại khái cách có 3 cây số tả hữu. Khi bọn hắn lái xe tới nhà ga thời điểm, cao phó cục trưởng nhường ba cái thợ săn xuống xe hít thở không khí, mà không có nhường trên xe tải chó săn xuống tới. Chúng ta kia hàng xe lửa đại khái còn có chừng nửa canh giờ tới, các ngươi tự do hoạt động một chút, chờ đến trên xe lửa liền không có như thế tự tại. Cao phó cục trưởng nói dứt lời về sau, liền nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ lúc đầu muốn tìm chỗ ngồi đi ăn cơm, xuống xe về sau xem xét, lập tức liền trợn tròn mắt. Nhà ga bên trong không có cái gì, ngoại trừ vội vã muốn đuổi đường người. Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ nhìn chung quanh dáng vẻ, cao phó cục trưởng cười ha hả nói, "Nhỏ Triệu đồng chí, vừa rồi ta liền muốn hỏi ngươi, người khác đều là mang chó săn, ngươi không chỉ có mang theo chó săn, còn mang theo một đầu lợn rừng, đây là tại sao vậy?" Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì không thể nói, liền mở miệng nói ra, "Ta đầu này lợn rừng là từ nhỏ nuôi, rất nghe lời của ta, không chỉ có thể làm bảo tiêu, còn có thể còn không ít thứ." Nghe xong Triệu Tiểu Ngũ nói lời, cao phó cục trưởng điểm một cái mũi chân, hất cầm lên nhìn một chút xe tải sau thùng đựng than bên trên lợn rừng bắt giới. Hắn vừa nhìn vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lớn như thế lợn rừng, cũng chưa hề gần như vậy nhìn qua, trước kia nhìn thấy lớn như thế đều là bị đánh chết. Triệu Tiểu Ngũ tìm cái cớ rời đi cao phó cục trưởng bên người, thấy không ai chú ý mình, hắn theo không gian bên trong lấy ra cùng một chỗ bánh nướng. Chờ hắn ăn no bụng, cao phó cục trưởng thanh âm cũng vang lên. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng hướng cao phó cục trưởng bên người chạy tới, chờ hắn chạy đến thời điểm. Đầu chọc lao nghiêm cùng cái kia trầm ổn trung niên thợ săn đã tại cao phó cục trưởng bên người. Gặp người đủ, cao phó cục trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vì chúng ta mang theo chó săn, cho nên không thể theo nhà ga đại môn đi vào. Chúng ta đã sớm cùng nhà ga nhân viên công tác thương lượng xong, hiện tại liền theo bên cạnh cửa nhỏ đi vào, trực tiếp đi chúng ta chờ khu. Đi qua thời điểm, nhất định phải chú ý trông giữ tốt chó săn, nhường chó săn không cần quấy nhiễu tới lữ khách. Hắn một bên nói, còn một bên nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, rõ ràng là lo lắng Triệu Tiểu Ngũ không khống chế được nhiều như vậy chó săn. Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, chỉ là ở trong lòng nhường chó săn nhóm không nên chạy loạn, đi theo chính mình hành động. Từ cửa hông tiến nhà ga thời điểm, cao phó cục trưởng bị Triệu Tiểu Ngũ chó giúp kỷ luật cho khiếp sợ đến. Hắn chưa từng có nghĩ đến, gần 20 con chó săn sẽ như thế yên tĩnh có thứ tự hành động. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn bên trên cái này nhóm xe lửa, là khách hàng hai vận. Tất cả chó săn cùng bắt giới bị giam tới một hàng hàng trong giường. Ba người bọn họ tại cao phó cục trưởng dẫn đầu đi xuống giường nằm toa xe. Đến lúc đó, đầu chọc lao nghiêm cùng lao quách nhìn xem phòng bốn người nằm mềm, suy nghĩ xuất thần. Triệu Tiểu Ngũ cũng là tại phát cáo nhà ga trên đường, biết được cái kia giữ lại dâu ria trung niên thợ săn họ Quách. Đầu chọc lao nghiêm một mực lao quách gọi, hắn muốn không biết rõ đều không được. Đối với phòng bốn người nằm mềm, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có gì cảm giác, dù sao hậu thế cũng thường xuyên ngồi, cũng không cảm giác thế nào hiếm lạ. Lao Quách cùng lao nghiêm liền không giống như vậy, thời kỳ này, xe lửa phiếu giường nằm vô cùng gấp gáp. Giường cứng đều một phiếu khó được, chớ nói chi là nằm mềm. Loại này nằm mềm toa xe, cần tương đối cao cấp bậc đơn vị thư giới thiệu cùng tương quan chứng minh khả năng mua sắm. Phân phối xong giường ngủ về sau, đại gia liền nằm ở trên giường nói chuyện phiếm lên. Bọn hắn chuyến này đi khu tự trị đường, cũng không nhẹ nhõm. Xe lửa muốn theo Thạch Môn thị tới trước thủ đô, tại thủ đô ngừng sau một khoảng thời gian, lại từ thủ đô đi nóng sông thị. Nói lên cái này nóng sông, sớm hơn trước kia được gọi là Cáp Luân Quách Xiết. Cáp Luân Quách Xiết là Mông Cổ lời nói, Cáp Luân có ý tứ là nóng, Quách Xiết có ý tứ là sông. Thanh triều năm đầu thời điểm, nơi này là Mông Cổ người nuôi thả ngựa trận, bị Mông Cổ người gọi là Cáp Luân Giác, về sau bị phiên dịch thành nóng sông. 1955 năm 7 tháng thời điểm, nóng sông mới thuộc ký tỉnh. Tới nóng sông thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn đã cảm giác tương đối lạnh. Lúc này, đã là trung tuần tháng 11, càng đi bắc Việt lạnh. Bởi vì nửa đường đỗ thời gian tương đối dài, Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn theo Thạch Môn thị đến khu tự trị Triết Lý Một Minh thời điểm, đã là 2 ngày sau đó. 2 ngày này, Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn đều là tại trên xe lửa ăn cơm, mặc dù đồ ăn tương đối lớn nhất, nhưng dù sao cũng so ăn lương khô tốt. Hàng trong dương chó săn nhóm cùng bát giới không có đói bụng, cao phó cục trưởng cân nhắc rất chu toàn. Xe lửa tại thủ đô cùng nóng sông dừng lại thời điểm, cao phó cục trưởng cho Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn hắn thợ săn tiền cùng lương từ phiếu, để bọn hắn đi mua ăn chó săn. Ba người bọn hắn thợ săn cũng không có quá xa xỉ, tìm một nhà mì sợi phấn nhà máy, mua một chút chấu cám cùng một bắp. Theo trên xe lửa xuống tới, Triệu Tiểu Ngũ bọc lấy thay đổi quần áo dày, dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhỏ Triệu đồng chí, tranh thủ thời gian cùng lão Quách, lão Nghiêm hai vị đồng chí, đi đem chó săn buông xuống xe tới. Nhà ga bên ngoài có người tiếp chúng ta đi thảo nguyên thượng. Cao phó cục trưởng có chút hưng phấn đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng. Triệu Tiểu Ngũ lên tiếng, nhanh chóng chạy đến trang chó săn xe hàng toa xe nơi đó. Theo xe hàng toa đại môn bị đẩy lên hai bên, hưng phấn tiếng chó sủa từ giữa bên cạnh truyền đến. Đầu chọc lao nghiêm cùng dâu ria láo quét hai người bọn họ, cao hứng đem chính mình chó sủa xuống tới. Triệu Tiểu Ngũ cũng đem hắn chó săn còn có bắt giới theo xe hàng bên trên gọi xuống tới. Nhẫn nhịn hai ngày, Đại Lăng cùng Bạch Long dẫn chó giúp tại mảnh này không ai trên đất chống điên chạy. Trải qua hai ngày ở chung, lao quét cùng lao nghiêm chó săn đã cùng Triệu Tiểu Ngũ chó giúp không đánh nhau. Hơi hơi nhường bầy chó gắn khóc lóc om sòm nhi, Triệu Tiểu Ngũ liền đem bọn chúng đều gọi đi qua. Theo Triết Lý Một Minh nhà ga đi ra, xuống xe cũng không có nhiều người, nhưng nhiều như vậy chó còn có một đầu lớn lợn rừng. Khó tránh khỏi gây nên mọi người chú ý cũng may đón hắn nhóm xe ngay tại nhà ga bên ngoài, cao phó cục trưởng rất thuận lợi cùng người của đối phương nối liền đầu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy một cái mặc màu đen tiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân, bên cạnh hắn còn đi theo một cái khuôn mặt đen nhánh, mặc trường bào màu lam dân chăn nuôi. Xuyên trường bào màu lam dân chăn nuôi, có chừng hơn 50 tuổi, hắn nhìn xem cho săn nhóm, vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Chương 522, Ách Luân Thảo Nguyên chương 522, Ách Luân Thảo Nguyên cái kia người mặc màu đen tiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân cùng cao phó cục trưởng nói dứt lời về sau, quay đầu hướng về Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn bên này đi tới. Hoan nghênh nội địa thợ săn đồng chí, đến chúng ta Thảo Nguyên thượng hỗ trợ, chúng ta mười phần cảm tạ các ngươi. Vị này người mặc màu đen tiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân, nói xong lời khách khí, vẫn không quên tự giới thiệu một phen. Ta là Triết Lý Một Minh Chát Lô đặc kỷ cờ ủy bí thư, các ngươi có thể gọi ta Vương bí thư. Hắn sau khi nói xong, lại hướng sau lưng trung niên áo bào xanh dân chăn nuôi khoát tay áo. Ý kia lại rõ ràng bất quá, chính là nhường hắn tới giới thiệu một chút chính mình. Người mặc áo lam trung niên dân chăn nuôi, có chút không quá tình nguyện đi đến Vương bí thư bên người. Hắn dùng không quá lưu loát hán ngữ nói rằng, ta là Chát Lô đặc kỷ kỳ trưởng, các ngươi có thể gọi ta Ôn đặc tư. Nói xong hắn liền quay đầu đi, không muốn lại nhìn Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn. Triệu Tiểu Ngũ cùng bên cạnh lão Nghiêm, lão Quách hai người, hai mặt nhìn nhau. Không rõ cái này Chát Lô đặc kỷ kỳ trưởng, đối bọn hắn lãnh đạm như vậy là có ý gì. Cao phó cục trưởng ở một bên, chân mày cau lại, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là lặng lặng nhìn Vương bí thư. Vương bí thư một bộ nhức đầu bộ dáng, hắn một bên cười khổ, một bên rất nhiệt tình lấy chào hỏi Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn hắn tới hỗ trợ thợ săn. Ba vị đồng chí, các ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn chính là cái này đức hạnh, quen thuộc liền tốt. Đầu chọc lao nghiêm tính cách táo bạo, hắn cũng không có bị Vương bí thư lời nói thuyết phục, ngược lại lẩm bẩm lầu bầu lên. Triệu Tiểu Ngũ cách hắn gần nhất, loan thoáng có thể nghe được đầu chọc lao nghiêm đang nói cái quái gì. Lao tử là tới giúp các ngươi bận điệu, thật giống như hai chúng ta tới là cho hắn thêm phiền, dường như cao phó cục trưởng thai rất nhọn, dường như cũng nghe tới đầu chọc lao nghiêm lời nói. Hắn đi đến đầu chọc lao nghiêm bên người, không lưu dấu vết nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Lão Nghiêm đối với mình thị lý lâm nghiệp cục phó cục trưởng vẫn tương đối tôn trọng, bị nhắc nhở về sau đàng hoàng ngậm miệng lại. Cao phó cục trưởng ha ha một chút, hòa giải nói, chúng ta đừng tại đây nhà ga đứng ở cửa, nhiều người ở đây, chúng ta mang chó cũng nhiều, mau lên xe à, khoảng cách mục đích vẫn rất xa đâu. Nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng về phía trước nhất chiếc kia xe dịp đi đến. Vương bí thư rất cảm kích nhìn thoáng qua cao phó cục trưởng, lại chào hỏi Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn mau lên xe. Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn hắn thợ săn, cũng không có lập tức liền lên xe, mà là mở ra xe tải xe rút, đem chó săn đều thu được xe. Lão Quách cùng lão Nghiêm hai người thành thành thật thật đem chính mình chó săn ôm vào xe tải sau đấu. Triệu Tiểu Ngũ chờ bọn hắn hai cái xong việc về sau, tùy ý thổi một tiếng huýt sáo. Chỉ thấy tại Đại Lăng cùng Bạch Long dẫn đầu hạng, tất cả chó săn đều nhẹ nhõm nhảy lên xe tải. Ngay cả nhất là cổng kênh bắt giới, đều tại chạy lấy đà một khoảng cách sau, nhảy lên xe tranh đấu. Một màn này, vừa vặn bị chiếc thứ nhất xe dịp bên trên Ôn Đắc Tư kỳ trưởng nhìn thấy. Hắn lúc đầu có chút ánh mắt khinh thường, lập tức chấn kinh một chút. Không riêng gì Triệu Tiểu Ngũ chó săn nhóm có thể tự mình nhảy lên xe tại sau đấu, càng là bởi vì hắn thấy được bốn đầu rất không tệ mông cổ ngao. Lấy mông cổ ngao kia cường tráng hình thể, có thể tự mình nhảy lên giải phóng xe tại sau đấu, vẫn là không dễ dàng. Vừa mới giật mình xong kia bốn cái phẩm tướng rất tốt mông cổ ngao, hắn lại thấy được bốn chỉ lớn mảnh chó. Tại trong sự nhận thức của hắn, bọn hắn khu tự trị mảnh chó, phổ biến muốn so phương Nam mảnh chó lớn. Đúng, ký tỉnh tại khu tự trị trong mắt người, cũng thuộc về phương Nam. Có thể hắn nhìn thấy bốn đầu lớn mảnh chó, muốn so bọn hắn bên này nhí mảnh chó còn muốn lớn hơn một chút. Hắn cũng nhịn không được nữa trong lòng chấn kinh cùng nghi hoặc, nghiêng đầu hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ hô, "Uy, cái kia phía Nam nhi tới nhỏ thợ săn, ngươi bảy chó bên trong ngao cùng mảnh chó đều là chúng ta thảo nguyên sao?" Triệu Tiểu Ngũ bị cái này Ôn Đắc Tư kỳ trưởng hỏi sững sờ, hắn đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Sợ hắn nhìn không rõ, Triệu Tiểu Ngũ còn giải thích một câu, "Ngao là các ngươi thảo nguyên thượng, mảnh chó thì là chúng ta ký tỉnh bản thổ mảnh chó." Ôn Đắc Tư kỳ trưởng nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, nhếch miệng, trong mắt khinh thường càng thêm nồng đậm. Hắn đã đánh tâm nhãn bên trong nhận định, cái này phương Nam tới nhỏ thợ săn là thích nói lời nói dối. Ngay tại hắn dự định mở miệng chào phúng Triệu Tiểu Ngũ thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang dội ưng lệ thanh. "Lệ!" Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, một cái như là kim điêu lớn như vậy diều hâu, theo mây trắng phía trên đáp xuống. Triệu Tiểu Ngũ đang nghe ưng lệ thanh thời điểm, liền đã nhanh chóng cởi quần áo, đem vừa cởi ra giày áo choàng ngắn siết trong tay, nhanh chóng lay động cánh tay, quần áo liền quấn quanh ở cánh tay của hắn bên trên. Lớn chim ổn đứng tại Triệu Tiểu Ngũ vừa quấn tốt quần áo trên cánh tay, nhìn quanh ở giữa, uy nghiêm tỏa ra. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Vừa mới chuẩn bị chào phúng Triệu Tiểu Ngũ Ôn Đắc Tư kỳ trưởng, kinh ngạc trợn to miệng. "Cái này, đây là thần ưng?" Hắn nói lắp bắp. Cao phó cục trưởng cùng Vương bí thư cũng mặt mày kinh sợ bộ dáng. Hai người đồng thời theo xe dịp bên trên mở cửa xuống tới, hướng về Triệu Tiểu Ngũ bên này nhi đi tới. Đầu chọc lao nghiêm cùng dâu ria lao quách, hâm mộ nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ trên cánh tay lớn chim một bộ muốn sợ lại không dám bộ dáng. Cao phó cục trưởng đi đến Triệu Tiểu Ngũ trước người, ngạc nhiên nói rằng, "Nhỏ Triệu đồng chí, không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ hơ lưng, cái này ưng thật là lớn a." Triệu Tiểu Ngũ chỗ nào biết cái gì hơ lưng, hắn đều là dùng hệ thống trực tiếp khế ước. Cái này không có cách nào nói thẳng ra, hắn đành phải hàm hàm hồ hồ ứng thừa, mụ chơi, đều là mụ chơi. Nói xong lời này về sau, hắn dùng sức vừa nhấc cánh tay, đem lớn chim lần đưa đến trên bầu trời. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, theo trên người mình chuyển qua trên bầu trời, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Hắn không quá ưa thích có nhiều người như vậy nhìn chăm chú chính mình. Chờ lớn chim mất ở trên bầu trời thời điểm, mọi người mới đem tầm mắt thu hồi lại. Triệu Tiểu Ngũ vừa đúng nói, "Chúng ta đi nhanh lên đi, thời gian cũng không sớm." Bị Triệu Tiểu Võ một nhắc nhở như vậy, Cao phó cục trưởng cùng Vương bí thư vội vàng lại đi xe phương hướng đi đến. Trước Tiểu Ngũ cùng lão cô lão gia hai người ngồi là chiếc thứ hai xe dịp. Chiếc này xe dịp lái xe là một cái người Hán tiểu hòa nhi, số tuổi hẳn là so Triệu Tiểu Ngũ lớn hơn mấy tuổi. Hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tiếp ứng cảnh tượng, chờ Triệu Tiểu Ngũ vừa lên xe, đều không ngừng cùng Triệu Tiểu Ngũ tán gẫu. Triệu Tiểu Ngũ cũng không chê phiền toái, vừa vặn thừa cơ hội này, nghe ngóng bọn hắn muốn đi đâu. Thông qua cùng người tài xế này tán gẫu, Triệu Tiểu Ngũ biết bọn hắn địa phương muốn đi là một cái tên là Ách Luân Thảo Nguyên. Ách Luân Thảo Nguyên tại Triết Lý Mộc Minh Chát Lô Đặc Kỳ, là khu tự trị bảo tồn tương đối hoàn chỉnh nguyên sinh thái thảo nguyên. Nó chỗ khoa nhĩ thấm thảo nguyên, tích lâm quách lạc thảo nguyên cùng thảo nguyên hô luân bối nhị chỗ giao hội. Có chất lượng tốt thiên nhiên nông trường, vùng đất ngập nước cùng cánh rừng. Lao Quách nghe được Triệu Tiểu Ngũ cùng người tài xế kia nói chuyện lửa nóng, nhịn không được hỏi một câu hắn tương đối quan tâm sự tình. "Vị đồng chí này ta hỏi một chút, theo nhà ga tới ngươi nói cái kia Ách Luân Thảo Nguyên có chừng bao xa nha?" Đang cùng Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện lái xe, sau khi nghe được chỗ ngồi Lao Quách hỏi lời nói, hắn nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói rằng, "Không đến 400 cây số, hẳn là có cái hơn 350 cây số tả hữu a, cụ thể ta cũng không biết. Ngược lại chúng ta tới thời điểm, mở không sai biệt lắm 10 giờ mới đến Triết Lý Mộc Minh nhà ga."